Chương 856, cả nước cửa chi quan. 1. Chương 856, cả nước cửa chi quan. 1. Chỉ có điều Triệu Hồng cảm thấy Công Tôn Long cũng không tính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù nói Công Tôn Long biện luận năng lực rất mạnh, nhưng là bản thân hắn triết học tư tưởng không có như vậy phong phú, nếu như lựa chọn Công Tôn Long lời nói, khả năng này tại triết học phương diện sẽ có chút ăn thiệt thòi. Nếu như nói cứng lời nói, khả năng Công Tôn Long tư tưởng càng giống là ăn khớp biện luận, mà không phải khai hóa triết học. Vẫn là xem trước một chút phía sau tuyển hạng đều là cái gì rồi nói sau. 3. Đồng Trọng Thư cái này một vị cũng là tương đối nổi danh, là Hán cảnh đế thời kỳ triết học gia cùng học giả, nổi danh nhất tư tưởng hẳn là thần tiên cảm ứng. Hán thần tiên cảm ứng tư tưởng đem quân quyền cùng thần quyền độ cao khóa lại ở cùng nhau, giảng cứu nếu như quân chủ có sai lầm đức hạnh, như vậy thượng thiên liền sẽ hạ xuống tai họa đến tiến hành cảnh cáo. Cái này tư tưởng không nghi ngờ gì sâu hơn quân chủ cùng thiên chi quan hệ giữa, nhưng tương tự cũng cho tới quân chủ 10 phần áp lực. Tại loại tư tưởng này hạ, một khi xuất hiện thiên tai, dù là quân chủ chưa từng có sai, cũng muốn trước hạ tội kỳ chiếu, sau đó nghĩ biện pháp trừng hai, không phải sẽ bị dân chúng truyền là bạo quân. Nếu như quân chủ không để ý thiên tai, như vậy dân gian khởi nghĩa nông dân liền có một cái tương đối lý do hợp lý. Nhưng ngoại trừ thần tiên cảm ứng bên ngoài, Đồng Trọng Thư còn có rất nhiều cái khác tư tưởng, cũng tỉ như Tây Hán sơ kỳ thời điểm thực hành vô vi mà trị trung ương đối địa phương có trưởng không chút lòng lẻo, sử ra được hiện bảy quốc chi loạn. Mà Đồng Trọng Thư theo Công Dương Xuân Thu ở trong tìm kiếm một chút duy trì đại nhất thống tư tưởng ghi chép, đồng thời viết thần tiên ba sách tại ở trong đó giảng thuật thống nhất tầm quan trọng, đồng thời đề xướng trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia tư tưởng. Hắn hai cái này tư tưởng đối hạ quốc về sau phát triển ảnh hưởng thâm hậu, hắn triết học tư tưởng khẳng định không tệ, nhưng là biện luận năng lực còn nghi vấn. Tư tưởng của hắn muốn so chính hắn bản nhân nổi danh, cho nên Triệu Hồng dường như không nhớ rõ hắn có cái gì biện luận phương diện ghi chép, cũng là hắn có một vị đệ tử vô cùng nổi danh, chính là Tư Mã Tiên. Triệu Hồng đem Đồng Trọng Thư xem như dự bị phương án, cái này có lẽ là trước mắt hắn hài lòng nhất một cái tuyển hạng, vẫn là tiếp tục xem người kế tiếp mới có thể là ai. A4. Trương Tái sáng lập quan học Trương Tái. Hắn cái này học phái thật là có thể cùng Trình Chu Lý học nổi danh chủ lưu nho ra học phái, chỉ có điều tại nổi tiếng phía trên kém xa Trình Chu Lý học. Tư tưởng của hắn trên cơ bản đều là căn cứ vào dịch kinh thành lập, trong đó đối khí cái này một từ vô cùng coi trọng, trong đó chủ yếu tư tưởng chính là khí hoặc nguyên khí là người cùng bạn vật sinh ra tối cao hệ thống cùng ban đầu nhất cơ. Hắn làm ra chủ yếu cống hiến đang giáo dục phương diện, hắn giảng cứu lấy đức dục người, biến hóa khí chất, cầu là thánh nhân. Mặt khác chính là hắn đột phá thuyết địa tâm chủ lưu tư tưởng, hắn đem tiên nhìn thành một cái trung tâm, sau đó mọi người sở sinh sống thế giới này cũng chính là địa cầu, còn có mắt trần có thể thấy những ngôi sao kia thì là vây quanh tiên đang không ngừng xoay tròn. Cái này tư tưởng xem như sáng lập Thái Dương hệ khái niệm hình thức ban đầu, hắn cho rằng ngày, nguyệt, tinh, thần các loại khác biệt thiên thể đều có chính mình vận động quy luật, đều tại vây quanh thiên làm các loại vận động, chính là bởi vì mỗi cái thiên thể vận động quy tắc khác biệt, cho nên có bạch thiên hắc dạ trời hiện tượng. Nói đến đây khả năng vẫn là sẽ cảm giác lần đầu tiên nghe nói Trương Tái người này, nhưng là nếu như nhắc lên hắn đã từng nói vượt mương bốn câu lời nói, vậy coi như quá nổi danh. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Cái này bốn câu lời nói tại Triệu Hồng tiếp trước thời điểm bị vô số tác phẩm tham khảo, khiến cho nổi danh trình độ thật to lên cao. Nếu để cho Triệu Hồng theo Đồng Trọng Thư cùng Trương Tái ở giữa lựa chọn một người xem như lần này triết học biện luận xuất chiến nhân tài, hắn có thể sẽ lựa chọn Trương Tái. Hắn đem cái này quyết định ghi tạc trong lòng, sau đó nhìn về phía cái thứ 5 tuyển hạng. Nhưng mà vừa mới nhìn thấy cái thứ 5 tuyển hạng, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này tuyển hạng là có thể xuất hiện ở thời điểm này lựa chọn làm bên trong sao? Nam, Lô Đổi Khổng Tử. Triệu Hồng hai mắt bắt đầu lóe ánh sáng, lập tức liền đem vừa mới làm ra quyết định đều quên sạch sành sanh. Có Khổng Tử tại, cái này triết học cùng biện luận còn cần lựa chọn những người khác mới sao? Khoe miệng của hắn có chút dương lên, không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn Khổng Tử tuyển hạng. Đài chủ Triệu Hồng đã lựa chọn hoàn tất, 10 phút về sau sẽ bắt đầu trận thứ tư lôi đài chiến, triết học cùng biện luận. Triệu Hồng bên người bắt đầu lóe lên quan mang, ý vị này Triệu Hồng sẽ phải nhìn thấy đối hạ quốc ảnh hưởng nhân vật lớn nhất một trong, nho gia học phái người sáng lập, Khổng Tử. Khổng Tử triết học tư tưởng tự nhiên không cần nhiều lời, về phần biện luận năng lực, tại cái kia trong nhà đua tiếng thời đại, biện luận năng lực là những này học phái lãnh tụ nhất định phải có kỹ năng. Thậm chí Khổng Tử vũ lực trị hẳn là cũng không kém, biện luận bất quá dường như có thể thử nghiệm trực tiếp lật bản sau đó lấy lý phục người. Mặc dù Triệu Hồng không cảm thấy loại tình huống này sẽ xuất hiện. Căn cứ sử ký ghi chép, Khổng Tử dài 9 thước có 6 tấc, người đều gọi là người cao mà dị chi. Dựa theo sử ký tác giả Tây Hán thời kỳ một thước đại khái là 23 cm, Khổng Tử thân cao ước chừng là 2m2, nếu như dựa theo Khổng Tử sinh hoạt Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, một thước đại khái là 22 cm, vậy hắn cũng là một cái hơn 2m mấy nam. Bất quá Triệu Hồng cảm thấy cái này đi lại có chút quá mức khoa trương. Dù là Khổng Tử thân cao khác hẳn với thường nhân, nhưng hơn 2 mét vẫn còn có chút không thực tế. Hắn càng có khuynh hướng một cái khác khảo cổ phát hiện số liệu, cái kia chính là tại biển bất tỉnh hầu mộ ở trong đào được qua Khổng Tử chân dung bình phong, mà tại cái này bình phong ở trong có đối Khổng Tử ghi chép, phía trên viết là Khổng Tử thân cao 7 thước 9, cũng chính là không sai biệt lắm 1m82 tả hữu. Hắn cảm thấy cái này thân cao có độ tin cậy cao hơn nữa một chút. Vào lúc này, tha thân hậu quang mang bắt đầu yếu bớt, cả người cao 1m8, dáng người khôi ngô nho nhã lao giả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Triệu Hồng cũng không biết vì cái gì hắn có thể đem những này hình dung từ đặt ở cùng là một người trên thân, nhưng giờ phút này trước mặt hắn Khổng Tử chính là cho hắn như thế một loại cảm giác. Điện hạ. Khổng Tử hướng Triệu Hồng hành lễ, sau đó nói, ta đã biết cần phải làm chuyện, còn mời yên tâm, tất nhiên không phụ ngài cùng hạ quốc người đợi sau hy vọng. hắn vẫn luôn mang theo một loại nụ cười tự tin, thật giống như mọi chuyện đối với hắn mà nói đều không phải là việc khó gì đồng dạng. Như thế, liền phải nhờ ngươi. Đây là tự nhiên. 10 phút thời gian chẳng mấy chốc sẽ đã qua, Khổng Tử đã chuẩn bị xong cùng đối phương biện luận chuẩn bị, Triệu Hồng cũng làm xong xem trò vui chuẩn bị, đây chính là Khổng Tử triết học biện luận, nhất định rất thú vị. Hơn nữa hắn nhớ tới những cái kia liên quan tới Khổng Tử chuyên ngôn. Cũng tỉ như Lữ Thị Xuân Thu bên trong ghi chép, Khổng Tử mạnh, cả nước cửa chi quan. Hoài Nam Tử cũng nâng lên, Khổng Tử chi thông, chí qua trường hồng, dũng phục tại mạnh bí, đủ nhiếp ngoại ô thố, lực chiêu thành quan. Chương 856, cả nước cửa chi quan. 2, chương 856, cả nước cửa chi quan. 2, đương nhiên, nơi này nói cả nước cửa chi quan kỳ thật cũng không phải là cửa thành, mà là cửa thành chốt cửa, nhưng cho dù là chốt cửa vậy cũng không phải người bình thường có thể nâng lên. Cũng là tả chuyện tương công 10 năm ở trong ghi chép, Mạnh Thị Chi thần tần cận tra liễn nặng như dịch. Bước dương người khải cửa, chư hầu chi sĩ cửa chỗ này. Huyện cửa phát, châu người một quyết chi lấy đi ra ngoài người. Cũng chính là Khổng Tử phụ thân Thúc Lương Hột tại trong sử sách ghi chép qua lực nâng cửa thành hành động vĩ đại, khả năng gia tộc bọn họ di truyền lớn như thế thần lực, a Khổng Tử thật là họ Khổng, Khổng Vũ hữu lực lỗ. Còn có hắn đã từng nhìn qua một cái bản mới Tử Lộ đánh hổ cố sự, phía trước vẫn như cũng là Tử Lộ lấy nước trở về tìm kiếm Khổng Tử, bất quá hắn vừa mới trở về Khổng Tử bên người liền tức giận cùng Khổng Tử biện luận. Làm Khổng Tử nói xong thượng sĩ người giết hổ, chấp đầu hổ, trung sĩ người giết hổ, chấp hổ hai, hạ sĩ người giết hổ, chấp đuôi hổ về sau, Tử Lộ phẫn nộ đem đuôi hổ ném ra ngoài, sau đó trực tiếp đối Khổng Tử ra tay, kết quả bị Khổng Tử bắt lại đầu lâu, nhường cho con đường không có một chút trở tay chỗ trống, hắn giờ mới hiểu được tới thượng sĩ người giết hổ chấp đầu hổ là có ý gì. Khổng Tử nói tới, tam thập nhi lập, 40 mà chịu trạng, 50 mà biết thiên mệnh, 60 mà thai thuận, 70 mà tùy thích, không vượt quân. Ý tứ nhưng thật ra là, 30 người mới xứng nhường hắn đứng lên đánh, đối mặt 40 người cũng không cần do dự, dù là đối diện có 50 người, cũng có thể đánh cho đối diện biết bọn hắn thiên mệnh đã hết, nếu như là 60 người, vậy thì đánh tới bọn hắn bằng lòng ngồi xuống thật tốt nghe chính mình giảng đạo lý, cho dù đối phương có 70 hoặc là 70 trở lên người, hắn cũng có thể ở trong đó tùy tâm đi khắp, sẽ không bởi vì nhân số của đối phương mà nhận quy buộc. Còn có tỷ như đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, có ý tứ là đã dám đến nơi này, vậy thì an táng ở chỗ này, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, có ý tứ là, cho dù là chính mình đổ không cần, ném đi cũng không cho người khác. Triệu Hồng suy nghĩ tại những này quái dị bản Khổng Tử trích lời ở trong càng phiêu càng xa, thẳng đến hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Song Vương nhân tài đã ra trận, trận thứ tư triết học cùng biện luận hiện tại bắt đầu. Công Lôi Vương lãnh chúa Dôn xuất chiến nhân tài là Phục Nhị Thái đài chủ, Triệu Hồng xuất chiến nhân tài là Khổng Tử Phục Nhị Thái. Triệu Hồng sắc mặt có chút cổ quái, nếu như hắn không có nhớ lầm, Khổng Tử tựa như là Phục Nhị Thái thần tượng tới. Phục Nhị Thái ngôn luận bên trong có đại lượng Khổng Tử thời kỳ tư tưởng, hơn nữa hắn còn thường xuyên dùng Khổng Tử thời kỳ lễ chế đến công kích ngay lúc đó châu Âu. Hiện tại lại để cho nhường Phục Nhị Thái cùng Khổng Tử hai người tiến hành triết học tư tưởng bên trên biện luận. Xác định Phục Nhị Thái sẽ không trực tiếp đầu hàng a. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng là vì riêng phần mình quốc gia mà chiến, cũng không về phần đầu hàng loại chuyện này, chính là song phương tư tưởng có chút gần, có thể có chút khó cãi bàn luận. Phía trước hình tượng lóe lên, Triệu Hồng xuất hiện ở lần này triết học biện luận không gian ở trong, có lẽ là bởi vì đại chủ nhỏ đặc quyền, lần này biện luận không gian thoạt nhìn là thuộc về hạ quốc phong cách trạch viện ở trong. Chỗ này đình viện chiếm diện tích không biết rõ có bao nhiêu. Giờ phút này Khổng Tử cùng Phục Nhị Thái hai người chính đối diện truyền tống tại một chỗ sân nhỏ hai bên, Triệu Hồng cùng Dôn thì là đứng tại cách đó không xa quan sát, trước mặt bọn hắn có một mặt bình chướng, bọn hắn cùng bọn hắn thanh âm không cách nào xuyên qua, chỉ có thanh âm bên trong có thể truyền tới. Tại đình viện ở giữa có một quả ba người vây quanh thô cây ngân hạnh, ngàn năm cây ngân hạnh chấn động rất xuống đầy đất mảnh vàng vụn, Khổng Tử cầm trong tay thẻ tre đứng ở dưới cây, dường như cùng cái này ngàn năm cổ thụ hòa làm một thể. Một bên khác, Phục Nhị Thái phương Tây tiêu chuẩn tóc quan bên trên còn lưu lại một chút băng truyền tới hạt đặc hiệu, hắn mang theo Tây Dương nón tăm giác, trong tay còn cầm một cái bằng bạc thuốc hít hộ, một bộ điển hình phương Tây quý tộc cách ăn mặc. Người của song phương mới đã toàn bộ vào chỗ, Phục Nhị Thái trông thấy Khổng Tử thời điểm hai mắt có dị dạng vẻ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là trên người hắn gánh vác nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn nhất định phải thắng được trận này biện luận. Ngồi đi. Khổng Tử ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, tiện tay cầm lấy vừa mới đun sôi cháo bột, vì hắn cùng Phục Nhị Thái đều rót trà, một hồi gió nhẹ thổi qua, chén trà bên trong cháo bột nổi lên gợn sóng, Phục Nhị Thái không biết từ nơi nào móc ra ngân cái đĩa, hơi hơi quấy một lúc sau đem lá trà đánh tới một bên. Trận này biện luận chiến, lấy Phục Nhị Thái ra tay trước lên tiến công mở màn. Quý quốc lấy ngài thành lập nho học là phát triển cơ sở, lại tại trăm ngàn năm phát triển ở trong, một mực trói buộc người hành vi, để bọn hắn không cách nào thu hoạch được tự do, liền như là từng khối vướng chất bại, đem hạ quốc nhân nội tâm chăm chú quấn quanh đến dị dạng. Tỷ như thiếu nữ 7 tuổi liền phải cùng huynh đệ điểm tịch mà ngồi, khiến cho người nhà ở giữa sinh ra ngăn cách, phải chăng bởi vì lễ pháp mà bị đè nén nhân tính. Phục Nhị Thái vừa ra khỏi miệng liền nhằm vào Khổng Tử nho học tiến hành công kích, trên thực tế trận này biện luận là đối Phục Nhị Thái có lợi. Bởi vì Phục Nhị Thái đối Khổng Tử quen thuộc, nhưng là Khổng Tử lại không biết được Phục Nhị Thái lý niệm. Chói buộc. Chẳng lẽ là không cần sao? Khổng Tử khẽ nhấp một miếng trà, sau đó nói, lễ không phải gông cùng xiềng xích, quả thật giang hà con đê bờ. Nếu là không có lễ pháp, người lấy tự thân ý nghĩ tùy tâm sử dụng, thì quân chủ, vương hầu quý tộc có thể tùy ý xử trí bách tính, thế tất sẽ tạo thành cường giả đối kẻ yếu áp bách. Lễ pháp chỗ, là chói buộc quân vương ác niệm, làm nhạt bách tính tà niệm, một khi vỡ đê, chỉ có thể khiến cho thiên hạ gặp nạn. Chính như ngày xưa Tử Lộ hỏi Trường Thành, ta báo cho như tàng võ trọng chi biết, công sước chi không muốn, biện trang tử chi dũng, nhiễm cầu chi nghệ, Văn Chi lấy Lễ Nhạc nếu là con đê không còn, Hồng Lưu bốn bại, làm sao có thể tới Tiêu Vạn Mẫu dụng tốt? Phục Nhĩ Thái ánh mắt chớp động, trận này biện luận không chỉ là hắn muốn đem Khổng Tử tư tưởng biện ngược, vẫn là một trận hắn đối với mình đối Khổng Tử cầu vấn cơ hội. Ngài nói qua, tính tương cận đã người với người sinh ra tới thời điểm bản tính đều là giống nhau, nhưng vì sao ngài lễ pháp lại đem mọi người chia làm tam lục cửu đẳng? Xưa kia đủ thái sử giản, tấn đồng hô bút, không phải là rõ hình luật, thực tôn thiên đạo, địa sự tình thì nếm nghe ngóng, vấn đề quân sự chưa sự học cũng. Khổng Tử câu nói này ý là, đồng thời phi lễ pháp đem người chia làm tam lục cửu đẳng, mà là xã hội này đang phát triển trong quá trình sẽ tự nhiên đem người phân hóa, đây là hiện giai đoạn không thể tránh khỏi, liền như là chính hắn mặc dù học qua tế tự lễ nghi, nhưng là đối phương diện quân sự lại không có đọc lướt qua. Kế tiếp, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hướng Phục Nhị Thái đặt câu hỏi nói, không biết các hạ chỗ thừa hành chính là gì lễ pháp? Này lễ pháp phải trang giải quyết người chỗ thời đại tranh chấp. Phục Nhị Thái đối mặt Khổng Tử vấn đề hơi xúc động, nhưng vẫn là hồi đáp, ta cho rằng thế giới này pháp chia làm hai loại, một loại là luật rừng, cái này hình pháp dạy bảo người không trộm cắp, không giết người, không dâm loạn, không nói láo, kính phụ mẫu, trọng hỗ trợ chờ. Mà đổi thành bên ngoài một loại pháp, thì là quân vương hoặc là cường giả chế định, bọn hắn vì bản thân tư lợi mà chế định pháp luật, chỉ sẽ tạo thành càng ngày càng nhiều tranh chấp. Chương 857, ý tứ là được rồi. Một, chương 857, ý tứ là được rồi. Một, Phục Nhị Thái nói rất nhiều, mà Khổng Tử cũng nghe kết thúc Phục Nhị Thái liên quan tới chính mình luận dừng học thuyết lý luận, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Hắn lúc này nhìn về phía Phục Nhị Thái trong mắt mang theo thưởng thức, sau đó nói, dịch kinh có mây, biến báo người, chạy theo thời người cũng lỗ bàn tạo thang mây mà mặc tử chín cự chi, kỹ tiến nữ nói, phương không làm hoạn. Tư tưởng của ngươi quá mức lý luận cùng lý tưởng hóa, quá mức lý tưởng hóa tư tưởng liền dễ dàng thoát ly thực tế, chắc hẳn tư tưởng của ngươi tại thực hành quá trình bên trong khó khăn trùng điệp, cuối cùng bèn bèn ảnh hưởng tới một số người, lại không cách nào trở thành chủ lưu a. Phục Nhĩ Thái nghe xong có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, cùng Khổng Tử nói như thế, tư tưởng của hắn cùng Văn Chương, tại hắn chết một phút này cũng không thể trở thành phương Tây tư tưởng chủ lưu, cũng không có giống nho học vào sâu như vậy là người. Đến mức vừa nhắc tới Phục Nhĩ Thái tư tưởng, tất cả mọi người sẽ nói ưu tú, nhưng là phương Tây dân chúng đối với hắn trong tư tương luận dừng học thuyết cùng lý tính chủ nghĩa sử học lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Giai cấp thống trị không đồng ý hắn luận dừng học thuyết, dù là có một ít pháp luật xác thực như cái này học thuyết ở trong nói như vậy, là bởi vì cường giả mà thành lập, hắn học thuyết hoàn toàn phản đối những này chế định pháp, có thể chính là những này chế định pháp tồn tại mới có thể để cho xã hội ổn định xuống dưới. Về phần hắn lý tính chủ nghĩa sử học tư tưởng, quá mức cường điệu lý tính tầm quan trọng, phủ định tuyệt đại đa số lịch sử thời đại, nếu như lấy loại này sử quan sát chờ lịch sử, dễ dàng tạo thành dân tộc tán đồng cảm giác giảm xuống. Hơn nữa hắn còn phản đối tôn giáo, phủ định thượng đế tại nhân loại phương Tây lịch sử ở trong tác dụng, tại hắn hai bộ sử lấy Louis 14 thời đại cùng phong tục bàn luận bên trong, đều tràn đầy đại lượng đối truyền giáo sĩ cùng tôn giáo công kích. Nhưng mà kết quả đây, hắn chỗ công kích không có một hạng bị thủ tiêu, hắn chỗ phản đối vẫn như cũ là phương Tây xã hội chủ lưu tư tưởng, hắn triết học tư tưởng hoàn toàn chính là ở vào gọi tốt không gọi toàn tình huống. Cũng chính là hắn hình nhi thượng học bàn luận đối tôn giáo sinh ra nhất định xung kích, công lao này là không thể xóa nhòa, nhưng tác dụng có hạn. Thấy Phục Nhĩ Thái không nói lời nào, Khổng Tử biết mình đoán đúng, hắn lúc này mới tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sinh tại quý tộc gia, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, cái này khiến ngươi tại văn hóa phía trên có nhanh chóng phát triển. Nhưng lại những ngươi không có dựa vào chính mình hai chân đi khắp các nơi trên thế giới, không có chân chính xâm nhập tới lê dân bách tính ở trong đi, cho nên không hiểu được mặc kệ là tư tưởng vẫn là lập pháp, đều cần bởi vì thời đại mà định ra, mà không phải hoặc này hoặc kia hai nguyên tố đối lập, đây mới là đạo của tự nhiên. Học sinh tụ giáo. Phục Nhĩ Thái thở dài một hơi, nói lên chính mình triết học tư tưởng đối thế giới ảnh hưởng, hắn xác thực không bằng Khổng Tử, hắn tất cả tư tưởng đều không có rất tốt tại phương Tây phát triển tiếp, dù là lại thế nào nổi danh thì có ích lợi gì. Bản thân hắn liền cực kỳ tôn sùng Khổng Tử lễ, trước đó biện luận công kích chẳng qua là vì cho mình quốc gia giao nộp mà thôi, hiện tại hắn đã tận lực, kế tiếp không nên bỏ lỡ tốt như vậy thỉnh giáo cơ hội. Nếu là ta muốn hoàn thiện con đường của ta, phải làm thế nào làm? Còn mời tiên sinh dạy ta. Tất cả sở tiêu đi Âu người xem nhìn xem Phục Nhị Thái bộ này học sinh đồng dạng dáng vẻ đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn là đến xem hai tên nhân tài ở giữa kích tình biện luận, làm sao lại biến thành Phục Nhị Thái hướng Khổng Tử thỉnh giáo cảnh tượng. Không phải, Phục Nhị Thái đang làm cái gì à, tiếp tục công kích đối phương à, thế nào đối phương vừa mới bắt đầu tiến công, phòng thủ đều không phòng thủ liền từ bỏ. Giả thi đấu. Ta hoài nghi Phục Nhị Thái đang đánh giả thi đấu. Ngay từ đầu lẫn nhau giao phong không phải rất kịch liệt à, thế nào nhanh như vậy liền vững vàng xuống tới. Ngoa tạo, Phục Nhị Thái tại sao cùng gặp chính mình thần tượng như thế, biểu lộ có chút không đúng à. Ha 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 ha, có hay không một loại khả năng, Khổng Tử thật là Phục Nhị Thái thần tượng, chỉ có điều các ngươi không biết rõ mà thôi, vừa mới hai người ra sân thời điểm ta liền có loại cảm giác này, hiện tại xem như có thể xác định. Cái này coi như quá hài kịch hóa, cái này rôn tuyển đường này, còn lộ ra rực rỡ như vậy nụ cười, kết quả tuyển ra người tới vật là Triệu Hồng lựa chọn nhân tài fan hâm mộ, cái này kỳ thật một màn này mặc kệ là Hạ Quốc người xem vẫn là nước ngoài người xem cũng không nghĩ tới, bất quá Hạ Quốc người xem tự nhiên là thoải mái cười to. Khổng Tử đối mặt Phục Nhị Thái thỉnh giáo, cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không bài xích dạy bảo những này dị tộc nhân. Ngươi cần có hẳn là trung dung. Trung dung người, không phải bình thường, điều hòa chi vị, chính là chấp lưỡng dụng bên trong, truy cầu vạn sự vạn vật chi cân bằng cùng hài hòa, trung dung chi đạo, chính là người xử thế đến chí lý cũng. Xem phu thế gian mọi việc, hang quá hóa dở, làm việc như quá độ cấp tiến, dễ gây nên hỗn loạn. Như quá bảo thủ, thì khó mà tiến lên. có thể thủ chung dung người, có thể ứng bản biến, nội tâm an bình, cũng có thể làm gia đình hòa thuận, xã hội hài hòa, đây là đại đạo cũng. Khổng tử ý tứ chính là, thiên địa này ở giữa vạn sự vạn vật đều hẳn là có một cái điểm thăng bằng, mấu chốt nhất là bắt lấy cái điểm cân bằng kia, không nên cực đoan, bất luận là hướng bên nào cực đoan. Đây chính là Hạ Quốc vô cùng trọng yếu trung dung tư tưởng, nhưng rất nhiều người đem trung dung hai chữ hiểu thành bình thường, nhu nhược, đây là hoàn toàn hiểu lầm. Trung dung A Phục Nhĩ Thái bắt đầu nghĩ lại tư tưởng của mình, trong đó yêu cầu là không quá mức quá kích. Ý của ngài là, vì có thể khiến cho tư tưởng của ta truyền bá ra ngoài, ta cũng không như vậy quá kích, bỏ đi ta trong tư tưởng những cái kia cực đoan phương diện. Cũng không phải. Khổng Tử lạnh nhạt nói, cái gọi là trung dung, là muốn đưa ngươi tư tưởng đi thích ứng xã hội, sau đó lại đi cải biến xã hội, muốn trở thành tư tưởng chủ lưu, đầu tiên muốn làm hẳn là trở thành thế giới này một phần tử. Ngươi cần phải làm là tại tình huống thực tế ở trong tìm kiếm điểm thăng bằng, mà căn cứ thời đại khác biệt, có chút cực đoan tư tưởng lại có thể phù hợp thực tế. Ta hiểu được. Phục Nhĩ Thái đứng dậy, hướng không trung ra hiệu nói, trận này là ta thua. Triệu Hồng nhìn đến đây cười lắc đầu, đối phương tuyển ra chính là Phục Nhĩ Thái, mà hắn tuyển ra chính là Khổng Tử, đây là một trận thắng bại đã sớm đã định trước quyết đấu. Quyết đấu đã kết thúc, Camera cũng đã chuyển hướng cuộc tỷ thí này người thắng, cũng chính là hắn cùng Khổng Tử, như vậy hắn cũng hẳn là nói cái gì. Mặc dù Tư Trị Thông dám ở trong có quan hệ với Khổng Tử ghi chép, nhưng là hắn vẫn là cần đơn giản sách vài câu. Lỗ Đổi, chữ Trọng Nhi, được tôn xưng là Khổng Tử, Lỗ Quốc tiêu gấp người, nguyên quán Tống Quốc lật ốc, là hắn sáng lập Nho gia học phái, mà theo cái này về sau, Hạ Quốc cơ hồ tất cả văn nhân, bao quát Vương Dương Minh bọn người là Nho học môn sinh, tư tưởng của bọn hắn lý niệm đều là dựa vào tại Nho học phát triển. Chúng ta Hạ Quốc có văn võ song miếu, võ miếu chủ yếu nhất vị tiên là Khương Tử Nha, mà văn miếu chủ tế thì là Khổng Tử, ý tứ là hai vị này là chúng ta Hạ Quốc khai sáng văn võ nhân vật trọng yếu. Trải qua Triệu Hồng giới thiệu, khán giả đối với Khổng Tử địa vị càng thêm coi trọng. Trước đó mặc dù Tư Trị Thông giám ở trong có Khổng Tử ghi chép, nhưng là phía trên kia cũng không trắng trợn đề cập Khổng Tử địa vị cùng đối Hạ Quốc ảnh hưởng, mà là lấy phe thứ ba thị giác ghi chép Khổng Tử sự tích cùng tư tưởng. Chương 857, ý tứ là được rồi, 2, chương 857, ý tứ là được rồi, 2, mà Triệu Hồng thì là lấy một cái Hạ Quốc nhân thân phận đi giảng thuật Khổng Tử địa vị, dạng này Hạ Quốc các lãnh chúa nếu có cơ hội nhìn thấy Khổng Tử tuyển hạng, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn. Trên thực tế cũng đúng như Triệu Hồng suy nghĩ, đã có không ít lãnh chúa đem trong lòng mình muốn nhất triệu hoán nhân tài đổi thành Khổng Tử. Chủ yếu là Khổng Tử không chỉ tại văn phương diện này mạnh, tại võ phương diện cũng. Nếu có thể triệu hồi ra Khổng Tử, đây chính là có thể theo lãnh địa giai đoạn trước một mực hung hăng tới hậu kỳ. Khổng Tử tại đạt được thắng lợi về sau quay người hướng Triệu Hồng thi lễ một cái, sau đó tại hệ thống khống chế hạ dần dần tiêu tán tại mảnh không gian này. Đài chủ khiêu chiến thi đấu, trận thứ tư mưu sĩ chiến, từ Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng lấy được thắng lợi. Ngay tại ngẫu nhiên ban thưởng loại hình, Triệu Hồng nhìn xem trước mặt quen thuộc luân bàn, lại đến ban thưởng câu. Đối phương cái này đạo cụ thể mặc dù trì hoãn thời gian của hắn, nhưng là cũng tương tự nhường hắn thu được đại lượng ban thưởng. Bởi vì hắn đối đầu chính là thế giới này cao cấp nhất lãnh chúa, bởi vậy ban thưởng cũng là vô cùng phong phú, trong đó có không ít đều là kim sắc phẩm chất. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa thu hoạch được ô tà áo màu đỏ. Ô tà áo màu đỏ có thể ngăn cách thủy hỏa ăn mòn, màu đỏ phẩm chất trở xuống vũ khí khó mà xuyên tấu nên nhuyễn giáp phòng ngự, có thể phòng ngự bộ phận màu đỏ cùng kim sắc phẩm chất vũ khí công kích, cụ thể xem người công kích vũ lực trị mà định ra. Triệu Hồng nhìn xem cái này ban thưởng sắc mặt có chút cổ quái, thứ này thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, thỉnh thoảng còn có thể chống cự độc chứng. Đây không phải cái nào đó tên là Trương Vô Kỵ Minh giáo giáo chủ nhuyễn giáp a. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này tăng cường bản nhân vật lịch sử, giống như so với cái kia tiểu thuyết võ hiệp tới phải mạnh hơn một chút. Hắn không có nghĩ kỹ lại, chủ yếu là căn bản không có cách nào làm hạ thấp đi, cái này có chút cùng loại với quan công chiến Tần Quỳnh. Mặc dù tại lôi đài hệ chiến đấu thống bên trong quan vũ cùng Tần Quỳnh xác thực có thể tỉ thí một chút. Hắn đem cái này nhuyễn giáp cất kỹ, nguyên bản hắn mong muốn đem cái này nhuyễn giáp ban thưởng đi, nhưng là tại hơi suy nghĩ về sau vẫn là quyết định chính mình mà vào. Chủ yếu là dưới tay hắn võ tướng nhóm bình thường đánh trận thời điểm đều là mặc áo giáp, cái này nhuyễn giáp đối với bọn hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Mặt khác chính là chính hắn hiện tại ngoại trừ lãnh chúa chúc phúc cái thiên phú này bên ngoài kỳ thật tại phương diện an toàn là hoàn toàn không có bảo hộ, cái này nhuyễn giáp xem như cho chính hắn cái trước bảo hiểm. A Triệu Hồng nhìn thoáng qua như cha mẹ chết địch quân lãnh chúa, kế hoạch của bọn hắn cũng không hề hoàn toàn thành công, vẹn vẹn kéo dài thêm Triệu Hồng nửa ngày thời gian, cái này khiến bọn hắn có chút hề bại. Triệu Hồng cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là quay người hướng mình sau lưng đi đến. Vẫn là trước tiến vào hôm nay khu nghỉ ngơi. A khi hắn bước vào truyền tống trận về sau, cảnh sát chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chung quanh sơn son lương trụ chống lên cao 12 mét khung trang trí, 24 tổ đấu cũng như hoa sen treo ngược, mạ vàng đường vân miêu tả lấy cán giang bát cảnh đồ. Tại hắn hiện tại chỗ hai bên cột trụ hành lang treo thư pháp ra nhóm chỗ viết tự thiếp, mùi mực cùng một hương đan dệt ra một loại nặng nề văn hóa khí tức. Triệu Hồng theo bậc thang mà lên, một bức to lớn nhân kiệt đồ bích họa đập vào mi mắt, lấy đá xanh ảnh điêu hiện ra nơi đó tiên hiền danh nhân, Âu Dương Tu, Vương An Thạch đám người pho tượng sinh động như thật. Nhìn đến đây, hắn đã hiểu tiến vào chỗ nghỉ ngơi nơi trốn. Đang vương cát. Ngay tại hắn ý thức được điểm này thời điểm, hai bên bỗng nhiên đi ra rất nhiều người mặc đường chiều phục sức vũ nữ, các nàng dáng người dường như liễu, bộ ngực sữa nửa lộ, thúy sắc váy lụa nhẹ lay động, kim linh rung động, tóc mây cao ngất, nghiêng cắm châm cài. Nương theo lấy không biết rõ từ chỗ nào vang lên âm nhạc, các nàng bắt đầu xoay người nhảy múa, thủy tụ tung bay, như thải điệp siêu mẹo, vòng eo linh động, dường như liễu rủ trong gió. Đại nhân, còn mời theo chúng ta lên lầu. Trong đó hai tên vũ nữ đi vào Triệu Hồng bên người, những người khác thì là dần dần di động tới thang lầu hai bên. dẫn dắt đến hắn tiếp tục lên lầu. Studio khán giả nhìn xem một màn này đều hâm mộ Triệu Hồng, nhiều như vậy hình dạng tuyệt mỹ vũ nữ, nếu là đổi bọn hắn đều có thể nói ra nơi đây vui, không nghĩ thủ. Triệu Hồng đi theo các nàng tiếp tục hướng đằng vương các phía trên đi đến. Lầu ba địa linh sảnh trưng bày lấy cảnh đức chấn đặc chế sứ thanh hoa tấm họa, cán bà sơn thủy tại men sắc ở giữa chảy xuôi, sứ đều thợ thủ công lấy 128 nói tự lại xuất hiện lạc hà cô vụ ý cảnh. Lầu bốn gỗ trinh nam bình phong tuyên khắc lấy tô đông pha, hoàng đình kiên trở danh gia tự viết đằng vương các tự phi bạch khiên ti chỗ dường như có thể nghe thấy gió sông lật qua lật lại trang giấy tiếng vang. Chờ hắn đi vào lầu năm, từ nơi này có thể đem toàn bộ giang hà thu vào trong mắt, đem ánh mắt thu hồi trong lầu, trăm điệp bách hoa đổ dẫn vào tầm mắt. Không trang trí trung tâm rủ xuống lấy một chiếc bảy tầng thủy tinh cung đèn, một tòa tên là Lâm Giang Tiên sân khấu kịch đứng ở cách đó không xa. Những cái kia đám vũ nữ bắt đầu lên đài diễn xuất, các nàng nhảy là nghe thường vũ y múa nhìn bên cạnh tấm bảng gỗ viết, kế tiếp còn có hồ xoáy múa kinh hồng múa trở. Tràn đầy đều là đường chiều phong cách. Tư trị thông giám ở trong cũng không có liên quan tới đẳng vương các miêu tả, cho nên Triệu Hồng cần chính mình cho khán giả giới thiệu. Tòa này cao lầu tên là đẳng vương các, là đường cao tổ thứ 22 tử Lý Nguyên Anh hạ lệnh kiến tạo. Lý Nguyên Anh thở nhỏ sinh trưởng tại cung đình, tại âm nhạc, vũ đạo, hội họa phương diện có nhất định tạo nghệ. Vĩnh Huy 4 năm lúc, Lý Nguyên Anh tới Hồng Châu sau rộng mời thợ khéo, dựng lên một tòa cao cắm trời cao lầu cát, cung cấp Lý Nguyên Anh du lãm, thưởng thức ca múa, mở tiệc chiêu đãi tân khách cùng môn khách nhóm tụ hội hưởng lạc. Bởi vì tại Trinh Quán 13 năm lúc, Lý Thế Dân sắc phong Lý Nguyên Anh là đẳng vương, tòa lầu này gọi tên đẳng vương cát, là hạ quốc cổ đại tứ đại tên lầu một trong. Tại Triệu Hồng giọng điệu cứng rắn nói xong thời điểm, khán giả cũng đã bắt đầu thảo luận. Tòa lầu này là đầu thời nhà Đường kiến tạo. Khi đó liền có cao như vậy kiến trúc công nghệ sao? Ngoa tạo. Bộ dạng này cũng không giống như là lam lịch tinh tú hơn 600 năm có thể kiến tạo ra được, quả thực chính là kỳ tích. Không đúng, vừa mới Triệu Hồng Lanh Chúa nói đây là tứ đại tên lâu một trong, kia cá biệt ba người là cái gì? Hỏng, Triệu Hồng Lanh Chúa lại muốn đào hầm cung lấp, không biết rõ cá biệt ba người là cái gì, hình dạng thế nào ta toàn thân khó chịu a. Một vị vương gia chuyên môn dùng để hưởng lạc thưởng múa lầu các a, đây cũng quá xa xỉ, sẽ có hay không có chút hao người tốn của. Dựa theo đường triều thời kỳ phát triển đến xem, sẽ có một chút, nhưng ở bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa đường triều thời điểm bởi vì lương thực sản lượng tương đối cao, mọi người đang thỏa mãn ấm no về sau, đối với ca múa văn hóa phương diện nghiên cứu phi thường trọng thị, cho nên đẳng vương các tồn tại dường như cũng vô cùng hợp lý. Những vấn đề kia ta đều không quan tâm, ta hiện tại quan tâm nhất là Triệu Hồng Lanh Chúa bị nhiều như vậy xinh đẹp vũ nữ vây quanh, ta nhìn trong lòng khó chịu, vì cái gì không phải ta ở nơi đó. Chờ một chút, huynh đệ, ngươi nói trước đi, ngươi là muốn thay thế Triệu Hồng Lanh Chúa, vẫn là mong muốn thay thế những cái kia vũ nữ đi vây quanh Triệu Hồng Lanh Chúa? Giống như đều được. Chương 858, quân địch còn có chuẩn bị ở sau. 1. Chương 858, quân địch còn có chuẩn bị ở sau. 1. Trên lý luận mà nói, đàng vương các bên trong tất cả hệ thống sáng tạo ra người đều vô điều kiện nghe theo Triệu Hồng tất cả mệnh lệnh. Nhưng là hắn đối với mấy cái này chuyện cũng không cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối phương vẫn là không có tình cảm thân thể. Hắn chỉ là bồi tiếp khán giả thưởng thức xong những này đường đại vũ đạo khúc mắt về sau liền đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Theo hắn đi vào phòng ngủ, studio hình tượng cũng theo đó quan bế. Mà tại Hoa Anh đảo lãnh chúa thế giới ở trong, đầu bạc Đức Quốc lãnh chúa Lôi Khắc Tư ngay tại chửi mẹ. Trước đó tại giữa sơn cốc bị Tần Quỳnh xuất lĩnh 2 vạn binh sĩ cho mai phục một đợt, đối phương căn bản cũng không có cùng bọn hắn chiến đấu, mà là tại hai bên bắn tên, bắn xong tiễn liền hướng nơi xa chạy. Nhưng hắn lúc ấy không biết rõ hư thực, lựa chọn nhường các binh sĩ tạm thời bước xuống đồ quân nhu ra tốc thông qua, chờ hắn kịp phản ứng hai bên quân địch chỉ là phô trương thanh thế thời điểm, đối phương đã không còn hình bóng. Hắn cái này 30 vạn đại quân tổn thất cũng không phải là rất nhiều, đối phương 2 vạn người mấy vòng tề xạ tạo thành gần 2000 chiến tổn, nhưng đây đối với hắn đại quân số lượng mà nói cũng không tính nhiều. Loại này mai phục, trừ phi là địa hình vô cùng thích hợp mai phục, không phải chỉ dựa vào cùng tiễn thủ là không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, càng nhiều hơn chính là cho quân địch mang đến hỗn loạn sau đó nhường những quân đội khác công kích. Nhưng ở lần này bị mai phục bên trong, hắn tại phái binh sĩ chiếm cứ 2 bên địa hình về sau còn cần quay trở lại thu thập những cái kia bị bỏ xuống đồ quân nhu, cái này khiến hắn hành quân thời gian tăng lên không ít. Vừa mới đầu bạc Đức Quốc hướng hắn gửi đi thông tin, bọn hắn tại lôi đài chiến ở trong lãnh chúa cũng không thành công kìm chân thời gian, Triệu Hồng khả năng chỉ là so bình thường lôi đài chiến muộn nửa ngày trở lại lãnh chúa thế giới. Nói như vậy lời nói, kia Triệu Hồng tại ngày mai buổi chiều liền sẽ trở lại lãnh chúa thế giới, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Chuyên lệnh xuống, hôm nay giờ tí, nhất định phải đuổi tới Kim Sa bạn, sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến công. Đại đa số lãnh chúa vào hôm nay ban đêm sẽ trở lại lãnh chúa thế giới ở trong, mà Triệu Hồng cần trưa mai hoặc là buổi chiều, ý vị này bọn hắn có nửa ngày thời gian tại Triệu Hồng quân đội cùng nhân tài đều không có ở đây dưới tình huống tiến công. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, hắn cũng có hạ lệnh qua, trong khoảng thời gian này tất cả quân đội nhất định phải liều chết tiến công, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm xuống cái này đạo thứ nhất phòng tuyến. Trong sơn cốc còn có một số đồ quân nhu bọn hắn không có thu thập xong, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian đã tới đã không kịp. Quân đội của hắn chỉ mang theo 3 ngày hậu cần, trong vòng 3 ngày bắt không được Kim Sa bạn lời nói bọn hắn cả chi quân đội sẽ bởi vì không có hậu cần mà sụp đổ. Kế hoạch của hắn chính là đập nồi dìm thuyền, trong vòng 3 ngày nhất định đánh hạ Kim Sa bạn, cho dù là đem tất cả binh sĩ đều tiêu hao sạch sẽ. Vì trận chiến đấu này, các quốc gia thật là điều tập không ít đạo cụ thể cho tiền tuyến các lãnh chúa, hiện tại những lãnh chúa này lần lượt về tới lãnh chúa thế giới, bắt đầu tập kết quân đội chuẩn bị khởi xướng tấn công mạnh. Hạ quốc các lãnh chúa dường như cũng cảm thấy không thích hợp, lúc này bọn hắn cũng đều bắt đầu chuẩn bị phòng thủ, bọn hắn minh bạch ở sau đó trong một đoạn thời gian mặt, Triệu Hồng cùng nhân tài của hắn không tại, bọn hắn sẽ xa vào đến thế yếu ở trong. Theo tàn nguyệt không có vào mây đen, cuối cùng một tia ngân huy vẩy hướng các thành tường thành, gác đêm binh sĩ cầm trong tay bó đuốc tại ủng thành đường hành lang lôi ra dài nhỏ vết máu, ngoài thành côn trùng đều vang chim gọi chẳng biết lúc nào im bặt mà dừng, mái hiên trung đồng cũng tại nóng bức trong gió đình chỉ vận động, năng lực nhận biết mạnh một chút lãnh chúa nhìn thấy một màn này cũng giống như bị bóp cổ lại đồng dạng. Tại những ngày ngoài cửa thành, là vườn không nhà trống lưu lại đổ nát thê lương, trong bóng tối màu mực thiết giáp đang không ngừng nhỏ xuống hạt sương, từng tiếng thấp buồn bực tiếng vang có chút truyền ra, kia là bọc lấy vài ướt móng ngựa giẫm tại lòng sông đá cuội tiến lên tiến phát ra than nhẹ. Chờ trên bầu trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, hạ quốc các lãnh chúa thật sớm ngay tại trên tường thành chờ đợi, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước thiên địa chỗ giao giới, trong lòng dường như đã có dự cảm. Tất cả binh sĩ đều thần kinh căng cứng, bọn hắn khẩn trương nhìn về phía trước, cho dù là sớm chuẩn bị kỹ càng, tại chiến tranh đến thời điểm khẩn trương là khó tránh khỏi. Theo thời gian trôi qua, trong cùng một lúc bên trong các thành đều đồng thời xuất hiện một đầu phun trào hạt tuyến, kia là hướng thành trì lao vụ quân địch. Phòng thủ binh sĩ trong tay binh khí rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếng thứ nhất bọc lấy ở mức vải bố rủi chống đụng vào mặt trống, như là trọng kích đồng dạng đập nện tại tường thành mỗi một chỗ, giống kéo căng đến cực hạn dây cùng tại đứt gây trước phát ra nghẹn nào. Có đi tập bảy trận phòng thủ, trận chiến đấu này là song phương đều có thể tiên đoán được, bởi vậy hạ quốc bên này lãnh chúa cũng không có nhiều bối rối, dựa theo trước đó liền tưởng tượng tốt phương án đến tiến hành phòng thủ là được. Bọn hắn chỗ phòng thủ thật là Triệu Hồng cùng nhân tài của hắn nhóm nhiều ngày thảo luận xong tiện phòng tuyến, năng lực phòng ngự không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đối phương công phá, dù là trước đó Triệu Hồng không đến thời điểm, cũng chỉ có lãnh chúa chủ quan mới có thể bị đối phương chiếm cứ mấu chốt tiết điểm, về sau cũng bị lữ bố bọn hắn cho đoạt lại. Hiện tại mặc dù Triệu Hồng còn tại lôi đài chiến ở trong, nhưng là hắn vẫn là đem Tần Quỳnh mấy người lưu tại tiền tuyến, xem như Triệu Hồng đại biểu, đã có Triệu Hồng đại biểu tại, vậy bọn hắn nhất định có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Phương Bắc quốc gia liên minh quân đội hướng Hạ quốc phòng tuyến phát khởi công kích, bọn hắn cùng Hạ quốc quân đội ở chỗ này dây dưa quá lâu, hiện tại là bọn hắn mở ra cục diện một bước mấu chốt nhất. Liên tại bọn hắn song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó, Phương Bắc quốc gia liên minh bên kia lãnh chúa cơ hồ là đồng thời móc ra ngực mình đạo cụ thể, những này đạo cụ thể là bọn hắn quốc gia cử quốc chi lực chuẩn bị cho bọn họ tốt, bọn hắn thật là đem bảo đều đặt ở Triệu Hồng theo lôi đài chiến đi ra trước đó trong khoảng thời gian này. Gô Eo Ga quốc lãnh chúa phốt sử dụng đạo cụ thể, sau cùng dũng sĩ, làm lãnh chúa dưới trướng binh sĩ không cao hơn 5 vạn người lúc mới có thể sử dụng. Sử dụng sau binh sĩ vũ lực trị tăng lên 15 điểm, duy trì liên tục thời gian 24 giờ, tại hiệu quả kết thúc về sau thu hoạch được duy trì liên tục 48 giờ đất phục, vũ lực trị giảm mất 10 điểm. Hán Tư quốc lãnh chúa Kèn Phúc sử dụng đạo cụ thể, giáo hội dư quang, làm lãnh chúa quân đội dưới quyền toàn là cùng một tín ngưỡng lúc có thể sử dụng. Đang đối chiến dị đoàn tín ngưỡng lúc quân đội sĩ khí trung biên độ tăng lên, vũ lực trị tăng lên 10 điểm. Lớn Bắc Liên hợp Vương quốc lãnh chúa. Mà tại Kim Sa bạn bên ngoài, Lôi Khắc Tư đang xuất lĩnh lấy quân đội bắt đầu tiến công, như là đã bị Tần Quỳnh phát hiện, hắn cũng sẽ không cần che giấu tung tích của mình. Toàn quân đều to gan đi về phía trước quân. Cùng cái khác phòng thủ điểm khác biệt, Kim Sa bạn bởi vì đặc biệt địa hình không cách nào kiến tạo phòng thủ dùng ổ bảo, nơi này lưu xa nhiều lắm là nhường trọng giáp kỵ binh trải qua, đây đã là cực hạn. Ổ bảo loại vật này trọng lượng đủ để hình thành lưu xa cả bẫy, toàn bộ thành thị đều sẽ bị lom xuống đi. Chương 858, quân địch còn có chuẩn bị ở sau. 2, chương 858, quân địch còn có chuẩn bị ở sau. 2, mà tại Kim Sa bạn đằng sau lại không thích hợp phòng thủ, một khi nhường quân địch thông qua Kim Sa bạn, bọn hắn sẽ tiến quân thần tốc, cho nên Hạ quốc quân đội chỉ có thể ở mảnh này biển cắt ở trong nên chiến Lôi Khắc Tư quân đội. Tại cắt vàng phấp phới mặt trời đã khuất, ba thập vạn phương Bắc quốc gia liên minh quân đội tại cồn cắt ở giữa bỏ ra bốn lượn bóng ma. Bọn hắn sang áo giáp màu bạc tại mặt trời đã khuất không ngừng phản xạ quang mang, trong đó kia năm vạn trọng giáp kỵ binh móng ngựa dơ lên trận trận cắt bụi, thỉnh thoảng còn sẽ có chiến mã xa vào đến lưu xa ở trong, cũng may chỉ không có qua móng ngựa, chính bọn chúng liền có thể leo ra. Từ 23 vạn các loại phương Tây bộ binh tạo thành trận hình như là lớp kín di động tường thành đồng dạng. Hai vạn cung tiễn thủ bị bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, bọn hắn túi lượng tên theo hành quân động tác phát ra giòn vang. Bắn tên. Đông nhiên, phía trước truyền đến một hồi yếu ớt nhỏ bé thanh âm, Tần Quỳnh sau lưng người tiền phong lệnh kỳ bạch phá sóng nhiệt, hạ quốc cung tiễn thủ nhóm theo đắp đất tạm thời đắp lên đống tên sau đứng dậy, hai vạn chi tầm quá mức dầu tiễn thị sẽ rách không khí hướng về phía trước mà đi. Những này tiễn thị ở trong trộn lẫn tên kêu đang phát ra bén nhọn tên mình, vang vọng toàn bộ Kim Sa bạn, Tần Quỳnh dưới trướng quân đội đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sang nỏ, phóng ra. Một gã giáo úy hạ đạt mệnh lệnh của mình. Bên cạnh hắn là vài khung một người cao sang nỏ, tại không có tường thành tình huống hạ, bọn hắn cũng chỉ có triệu tập phụ cận tất cả phòng tuyến công tượng đến tận lực là Kim Sa bạn chế tạo sang nỏ phòng thủ. Những này sang nỏ trọng lượng vừa vận tại biển các phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Lôi Khắc Tư thấy thế cũng là lập tức mở ra chính mình kỹ năng, cũng không biết hắn dùng chính là cái gì thiên phú. Theo một hồi ánh sáng nhạt quyết tán ra, toàn bộ chiến trường tất cả phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ đều có thể nghe thấy chỉ huy của hắn. Lập tức nâng thuận phòng thủ, duy trì tốt quân trận, vững bước đẩy về phía trước tiến. Lúc này Lôi Khắc Tư trong tay cầm một thanh hoàng kim chế tác mà thành quyền trượng, trôi này quyền trượng cũng là lôi đài chiến trang bị, tại hắn mua thời điểm lóe ra ánh sáng nhạt. Vô số tiễn thị chúng đích trong tay bọn họ tâm chắn, cũng may Lôi Khắc Tư lần này mang tới thuẫn bài thủ đều là đại thuẫn, có thể hữu hiệu đem phía sau quân đội bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà tâm chắn phòng hộ năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng phòng ngự được sàng nỏ, những cái kia sàng nỏ tên nọ trong nháy mắt xuyên thủng tâm chắn, kia nặng nề tâm chắn chỉ có thể nhường phi hành động lực giảm nhỏ, xuyên thủng tâm 2-3 người về sau đình chỉ phi hành. đừng do dự, giơ lên những cái kia tấm chắn, bổ sung lỗ hổng. Thừa dịp bọn hắn sàng nỏ nhét vào, cho ta xông về trước. Lôi Khắc Tư không ngừng ra lệnh, thúc giục quân đội hướng về phía trước tiếp tục công kích. Mặc dù bọn hắn cũng có 2 vạn cung tiễn thủ ở phía sau đối Hạ Quốc quân đội tiến hành phản kích, nhưng là song phương cung tiễn thủ chênh lệch thực sự quá lớn, vẫn là cận chiến muốn thích hợp hắn hơn nhóm. Tần Quỳnh thấy đối phương tiếp tục đi tới, lập tức phất phất tay, cách đó không xa một gã giáo úy vung lên đồng truy nện đứt trước mặt mình dây thừng, đứt gãy dây thừng dưới mặt cắt phương nhanh chóng co rúm, dương lên đại lượng cắt bụi. Mà xa xa Lôi Khắc Tư quân đội ngay tại hải quân, đột nhiên trước mặt biển cắt hướng phía dưới rơi vào, tựa như là phát động cơ quan đồng dạng, hàng trước thuẫn bài thủ tính cả bọn hắn tâm chắn bị lưu xa thôn vệ. Vẹn vẹn mấy phút, hàng trước nhất những binh lính kia liền đã biến mất không thấy hình bóng, bị hạt cắt chôn sâu ở dưới mặt đất. Một màn này dọa sợ Lôi Khắc Tư thủ hạ quân đội, vừa mới kia một đợt cảm bấy thế mà duy nhất một lần liền chôn sống bọn hắn hơn 1000 người. Giờ phút này tất cả mọi người không dám tiếp tục đi tới, đồng thời thuẫn bài thủ trong lúc nhất thời cũng không biện pháp toàn bộ bổ đủ, xuất hiện phòng thủ lỗ hổng. Bán tên, không có thuẫn bài thủ bảo hộ, lần này Lôi Khắc Tư thủ hạ quân đội không có cách nào rất tốt phòng ngự thiết thị, số người chết bắt đầu lên cao. Đừng lo lắng, đại thuẫn không đủ dùng nửa người thuẫn trên đỉnh, trì trệ không tiến người giết. Tại Lôi Khắc Tư mệnh lệnh dưới, quân đội bắt đầu tiếp tục tiến lên, dẫm qua chôn giấu bọn hắn chiến hữu thi thể khu vực, tiếp tục hướng Tần Bình phương hướng thúc đẩy, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Lôi Khắc Tư thấy trong quân rất nhiều quân đội cũng bắt đầu xuất công không xuất lực, trong lòng của hắn cũng là thở dài một hơi. Là thời điểm sử dụng đạo cụ thể. Đầu bạc Đức Quốc lãnh chúa Lôi Khắc Tư sử dụng đạo cụ thể, quyết tử ý chí, làm lãnh chúa quân đội dưới quyền lâm vào thế yếu lúc có thể sử dụng sau toàn thể quân đội 100 tiến vào tử chiến trạng thái, duy trì liên tục 24 giờ, duy trì liên tục thời gian kết thúc sau tất cả binh sĩ hôn mê nửa ngày 100% tiến vào tử chiến trạng thái. Đây chính là bọn họ phương Bắc Quốc xây liên minh giao cho Lôi Khắc Tư át chủ bài. Phải biết quân đội ý chí khác biệt hai nhánh quân đội, sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt. Tại Hạ Quốc cổ đại thời điểm, du mục dân tộc sơ kỳ đều phi thường cường đại, quân đội thực lực cũng rất mạnh, nhưng thường thường tại kiến lập chính quyền bắt đầu quản lý thời điểm quân đội thực lực cũng biết dần đổi tức ngã xuống. Nguyên nhân chính là ý chí. Những này du mục dân tộc sơ kỳ thời điểm thường thường đều là không có quân lương, tất cả binh sĩ muốn có thu nhập nhất định phải công thành đoạt đất, đi theo trong thành đoạt tới. Bọn hắn là vì chính mình mà chiến đấu, bọn hắn là vì có thể đi đoạt tài nguyên, chiếm lấy nữ nhân mới sức chiến đấu mạnh như vậy. Cũng chính là bởi vậy, những này quân đội độ trung thành rất thấp, trên cơ bản chính là có cao hơn lợi ích bọn hắn liền sẽ không chút do dự phản bội mình quốc gia. Nhưng mà du mục dân tộc tại và ở Trung Nguyên về sau nếu như muốn thành lập chính quyền của mình, vậy thì nhất định phải dựa theo Hạ Quốc bản thân văn hóa tiến hành cải tạo, như thế phải trả không cho quân lương lời nói, vậy bọn hắn liền phải bắt đầu nhận đạo đức khiển trách. Thủ hạ tướng quân binh sĩ sĩ khí bất ổn, chính quyền cũng biết lão đảo muốn ngã. Mà bây giờ, hắn sử dụng chương này đạo cụ thể, lại có thể nhường dưới tay hắn 30 vạn đại quân tất cả đều tiến vào tử chiến trạng thái. Đây đối với toàn bộ lãnh chúa thế giới mà nói, đều là thần cấp đạo cụ thể. Đoán chừng đây là phương Bắc quốc gia liên minh những năm gần đây lấy được tốt nhất lãnh chúa đạo cụ thể. Theo đạo cụ thể quang mang bao trùm toàn bộ quân đội, những binh lính kia bỗng nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, sợ hãi trong mắt bọn hắn biến mất, thay vào đó là chống lại cấp mệnh lệnh phục tùng. Bọn hắn nhanh chóng chỉnh lý tốt mới trận hình, sau đó tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Tân Bình cũng chú ý tới quân địch tình huống, hắn nhíu mày, chương này đạo cụ thể xuất hiện nằm ngoài dự đoán của hắn, 30 vạn tử sĩ sức chiến đấu cũng không phải 30 vạn bình thường quân đội có thể so. Bất quá bọn hắn đêm qua kéo dài thời gian cũng không phải bạch kéo dài, Lôi Khắc Tư đại quân tiến lên trên đường tràn đầy cạm bẫy chờ đợi bọn hắn. Tại bọn hắn vừa mới tiến lên không bao lâu, hàng trước binh sĩ đông nhiên nguyên một đám giống như là đạp trúng cái gì giống như, cả người đều nhảy dựng lên. Chờ bọn hắn cúi đầu, lúc này mới phát hiện tại lưu xa phía dưới, có cái này đến cái khác tam giác vật phẩm kim loại. Trông sắt. Xem như nghiên cứu Hạ Quốc lãnh chúa lâu như vậy Lôi Khắc Tư, tự nhiên là nhận ra những vật này, đây là Hạ Quốc lãnh chúa đặc biệt ưa thích sử dụng một loại cạm bẫy. Tần Quỳnh đem bọn hắn chôn ở hạt cắt phía dưới, nguyên bản bình thường binh sĩ trải qua là sẽ không phát động, nhưng là cầm trong tay đại thuẫn hoặc là người mặc áo giáp binh sĩ lại vừa vặn lại bởi vì trọng lượng mà hướng phía dưới hãm một khoảng cách, liền đạp chúng những này trong sát. Chương 859, dấu đến bây giờ quân đội, ngươi đoán xem mạnh không mạnh? 1. Chương 859, dấu đến bây giờ quân đội, ngươi đoán xem mạnh không mạnh? 1. Bọn hắn đã đối Hạ Quốc trông sát nghiên cứu khắc sâu như vậy, vậy dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Lôi Khắc Tư thấy thế lập tức hạ lệnh, tại dưới chân buộc chặt tấm ván gỗ hoặc là vải dày. Tất cả đại thuẫn tay đem tâm chắn gần sát mặt đất, đem những cạm bẫy kia đều đẩy tới hai bên. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, đại lượng trông sắt bị thanh lý đi ra, còn sót lại một chút cũng không cách nào đối với hắn quân đội tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ có lẻ tẻ một số người trúng chiêu. Nhưng vào lúc này, phía trước nhất đại thuẫn thủ môn tình huống lại bắt đầu không thích hợp lên. Bọn hắn không ngừng đem chân của mình nâng lên cao, thật giống như lòng bàn chân của mình tấm ngứa lạ vô cùng đồng dạng. Thậm chí tại Lôi Khắc Tư quan sát bên trong, có không ít người lòng bàn chân khống chế không nổi không ngừng chảy ra huyết dịch. Đáng chết, những cái kia trông sắt bên trên có độc. Hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, cái kia đang chết Hạ Quốc quân đội ở đằng kia chút trông sắt bên trên bôi độc, bọn hắn phải không ngừng tiêu hao hắn tuấn bài thủ. Tần Quỳnh thấy đối phương lại một nhóm tuấn bài thủ ngã xuống, bắt lấy cơ hội lần nữa hạ lệnh bắn tên. Những cái kia trông sắt ở trong thật là bôi lên cái này kim sa bạn kịch độc rắn hổ mang yêu thú nọc độc, loại độc này dịch sẽ phá hư trong thân thể ngưng huyết thừa số, hơn nữa ngứa lạ vô cùng, để cho người ta không ngừng muốn bắt cào. Chỉ cần bởi vì cào hoặc là nguyên nhân khác có bất kỳ một chút vết thương liền sẽ không ngừng chảy máu, mãi cho đến mất máu quá nhiều hôn mê tử vong. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn ở trong, mấy vòng nhằm vào đối phương tuấn bài thủ đoạn xung dưới, bọn hắn cung tiễn thủ cùng sàng nọ tận lực tiêu diệt đối phương quân đội, khẳng định sẽ cực kỳ đả kích đối phương sĩ khí, nhường quân địch còn không có tới gần trước hết bởi vì sĩ khí sụp đổ mà chạy. Nhưng chính là bởi vì kia một chương đạo cụ thể, giờ phút này quân địch còn lại binh sĩ thế mà không chút do dự nhặt lên rơi trên mặt đất tấm chắn, sau đó dẫm lên thi thể của chiến hữu tiếp tục đi tới, nên tiến hành xuống một hạng bố trí. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, xa xa đường chân trời bỗng nhiên dâng lên mở nhà xương mù tường, một trận cuồng bạo báo cắt lôi cuốn lấy cắt sỏi dị khiếu quét sạch chiến trường. Ngừng bắn, tất cả mọi người ngay tại chỗ nằm xuống, che lại miệng mũi. Tần Quỳnh trong lòng hơi động, bọn hắn tại Kim Sa bạn lâu như vậy, tự nhiên là minh bạch tại mảnh này biển cắt ở trong thỉnh thoảng sẽ nhấc lên một hồi báo cát, như thế có thể kéo dài thời gian của bọn hắn. Bọn hắn muốn làm chính là phòng thủ tới Triệu Hồng theo lôi đài chiến ở trong đi ra, cho nên tất cả có thể kéo dài thời gian chuyện đều là chuyện tốt. Coi như các người gặp may mắn. Lôi Khắc Tư cơ hội là đồng thời an bài quân đội trước chống cự báo cát, nếu như là người bình thường tại trận này báo cát ở trong sợ rằng sẽ bị cuốn máu thịt bé bét, bất quá nơi này là tại lôi đài chiến ở trong, những này trải qua tăng cường đám binh sĩ giúp đỡ lẫn nhau lấy đối kháng báo cát, cũng là sẽ không quá chịu ảnh hưởng. Chờ cực đoan thời tiết qua đi, trung quanh dần dần khôi phục thanh minh, Lôi Khắc Tư cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì vừa mới báo cát, nguyên bản hạ quốc trải tại biển cắt ở trong trông sắt bị thổi đi, không có bị thổi đi cũng trên cơ bản đều hiện lộ ra, cho bọn họ gỡ mìn công tác mang đến không nhỏ tiện lợi. Ngay tại hắn chuẩn bị chỉ huy quân đội hướng về phía trước tiếp tục công kích thời điểm, bọn hắn quân đội phía bên phải, các bụi bên trong lại xuất hiện nguyên một đám to lớn thân ảnh. Những này thân ảnh có thể hơi nhìn ra là hình người, nhưng hình thể lại hết sức khoa trương, không có một cái nào là thấp hơn 2 mét, thậm chí không ít đều tại khoảng 3 mét. Kia là Lôi Khắc Tư như mày, những thân ảnh kia có chút không giống loài người, hơn nữa theo cánh mà đến, nhường hắn không thể không phòng chuẩn bị. Chẳng lẽ nói tại cái này hạ quốc chiếm cứ đã lâu Kim Sa bạn ở trong, còn có yêu thú tinh tinh tộc đàn. Nhưng mà theo gió cắt dần dần tan đi, Lôi Khắc Tư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những cái kia căn bản cũng không phải là yêu thú nào, mà là nguyên một đám người mặc Triệu Hồng Trường An thành chuyên môn áo giáp tiểu cự nhân. Sẽ không sai, toàn bộ hạ quốc, chỉ có Triệu Hồng quân đội sẽ ở khôi giáp của mình phía trên điêu khắc Triệu Hồng tiêu chí, chuyện này đối với công nghệ mà nói vô cùng hà khắc. Chi này cự nhân quân đội, số lượng thế mà tại khoảng 8000 người, hơn nữa xưa nay đều không tại bọn hắn phương Bắc quốc gia liên minh tình báo ở trong. Nếu như chỉ là một chi cự nhân quân đội, kia cho dù xuất hiện tại Lôi Khắc Tư trước mặt cũng không đủ nhường hắn lo lắng, nhưng khác biệt chính là, chi quân đội này mặc chính là Trường An thành chuyên môn áo giáp, là Triệu Hồng trực hệ quân đội. Một chi chưa hề tại tình báo ở trong xuất hiện qua quân đội, khẳng định là Triệu Hồng đang tận lực giấu giếm, điều này nói rõ chi quân đội này là Triệu Hồng át chủ bài một trong. Mà hắn hiện tại muốn đối mặt Triệu Hồng át chủ bài quân đội. Lôi Khắc Tư yết hầu khẽ nhúc đích, nuốt nước miếng một cái. Tại cái này 8000 người bên người, xuất hiện từng cái cao mấy mét hổ loại cự thú, những này yêu thú rõ ràng thể trọng rất nặng, nhưng là kia đệm thịt dẫm tại biển cắt bên trên lại có vẻ 10 phần nhẹ nhàng, hoàn toàn không có hướng phía dưới ham dấu hiệu. Đối mặt cái này chiến đấu lực hoàn toàn không biết quân đội, binh sĩ thủ hạ của hắn vẫn tại tử chiến trạng thái, nhưng là xem như lãnh chúa Lôi Khắc Tư, lại là bình tĩnh không được một chút. Ngự thị nhìn xem trước mặt hơn 20 vạn người sống cùng mấy vạn thi thể, trong mắt lại là lóe lên vẻ hưng phấn vẻ mặt. Các minh đệ, đây là tộc trưởng lần thứ nhất để chúng ta trên chiến trường, cũng là lần thứ nhất của chúng ta có cơ hội hiện ra thực lực của mình, đối thủ có nhiều người như vậy, các ngươi có sợ hay không? Tại ngự thị tiếng nói rơi xuống về sau, chi quân đội này ở trong lại chuyển ra một hồi cười vang. Ngay trong bọn họ mặc dù đại bộ phận đều là hợp nhất dã man nhân mà không phải Triệu Hồng bộ lạc ở trong người nguyên thủy, nhưng là trải qua lâu như vậy huấn luyện, bọn hắn đã không sai biệt lắm bị người nguyên thủy nhóm cho đồng hóa. Nhiều, đa tài tốt. Thiếu đi ta còn lo lắng chiến đấu không đủ thoải mái. Ha ha ha, chúng ta thật là tộc trưởng thần quốc chiến sĩ, có người nào là sợ chết. Đáp lại hắn người là của đá, hai người bọn họ là Triệu Hồng này 1000 ăn ngày bộ lạc quân đội lãnh tụ, tại Triệu Hồng ra thí luyện không gian thời điểm liền đã đạt đến tam lưu võ tướng thực lực, tại người nguyên thủy cường hãn thể chất hạng, cùng nhị lưu võ tướng tách ra vật tay cũng không thành vấn đề. Mà tại sau khi hắn chết, hai người bọn họ trải qua nhiều năm chiến đấu, tích lũy được kinh nghiệm cùng thực lực tăng tiến là sẽ không bởi vì triệu hoán mà giảm bớt. Triệu Hồng đang triệu hoán hai người bọn họ thời điểm, cô đá cũng đã là nhị lưu đỉnh phong trình độ, ngự thị mặc dù kém một chút, nhưng ở cùng mình tọa kỵ cùng một chỗ thời điểm chiến đấu cột đá đều không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay, lữ bố bọn người ở tại không ngừng huấn luyện dạy bảo chi quân đội này, nhờ ngự thị cùng cột đá hai người bước vào nhất lưu cuối cùng tiêu chuẩn. Nhất lưu cuối cùng, đây đối với Triệu Hồng lãnh địa mà nói cũng không đột xuất, hoặc là nói tại Triệu Hồng lãnh địa ở trong, thấp hơn nhất lưu tiêu chuẩn tướng lĩnh đều 10 phần hiếm thấy, trước mắt chỉ có đặc thù nhân tài Trương Khiên cùng Kim Hồng Tam vị khăn vàng tướng quân đãi ngộ này. Bất quá bọn hắn hai người kinh lịch cũng không phải ví dụ, bọn hắn 1000 tên an ngày bộ lạc chiến sĩ tất cả đều là loại tình huống này. Hiện tại đứng tại Lôi Khắc Tư trước mặt, là hai tên nhất lưu người nguyên thủy võ tướng, 998 tên nhị lưu cùng tam lưu người nguyên thủy võ tướng, 7000 tên binh lính tinh nhuệ tới tam lưu võ tướng ra man nhân. Chương 859, dấu đến bây giờ quân đội, ngươi đoán xem mạnh không mạnh? 2, chương 859, dấu đến bây giờ quân đội, ngươi đoán xem mạnh không mạnh? 2, vì ăn ngày bộ lạc, vì tộc trưởng, giết. Giết. Tất cả mọi người giống giận xông về trước phong, bọn hắn căn bản cũng không cần sử dụng đạo cụ, bản thân cũng đã là tử chiến trạng thái. Tân Quỳnh thấy thế cũng không có do dự, xe bắn tên của bọn họ đã bắn rất nhiều vòng, tên nọ cũng không dư thừa bao nhiêu. Ngừng bắn, bắt đầu công kích. Song phương sắp tiến hành trận giáp lá cả, số lớn phóng ra tiến thì dễ dàng ngộ thương quân đội bạn, bởi vậy hắn hạ lệnh ngừng bắn, đại quân bắt đầu xông về trước phòng, cùng ngự thị bọn hắn hình thành thế đối chọi cùng quân địch chiến làm một đoàn. Vừa mới tiếp xúc, Lôi Khắc Tư liền kiến thức tới người Nguyên Thủy quân đội thực lực, binh sĩ thủ hạ của hắn dù là không sợ chết xông tới, cũng chỉ có thể bị những người Nguyên Thủy kia một kích miểu sát, tại cái này một mảnh trên chiến trường cơ hồ chính là tại bị đổ sát. Rơi vào đường cùng hắn đem phần lớn võ tướng đều triệu tập tới người Nguyên Thủy quân đội bên này, lúc này mới khó khăn lắm chặn đối phương con đường đi tới. Lần này Tần Quỳnh bên kia coi như dễ dàng rất nhiều, hắn độc chiến 5 người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ở tiên tuyến các nơi khai chiến đồng thời, lôi đài chiến ở trong Triệu Hồng cũng xuất hiện ở đài chủ vị trí. Trận này lôi đài chiến là cuối cùng một trận lôi đài chiến, từ Triệu Hồng đối chiến Hoài Đặc. Song phương lãnh chúa đã vào chỗ, mời rút ra lôi đài chiến loại hình. Cái này đã đến trận thứ 5, bọn hắn cũng liền không còn dày vò khốn khổ, hai người đều nhanh nhanh kéo động tay hãm, chờ đợi cuối cùng lôi đài chiến kết quả. Tại Triệu Hồng đám người ánh mắt ở trong, bên trong vòng luân bàn rất nhanh dừng ở võ tướng đơn đấu chiến bên trên, cái này khiến Triệu Hồng có chút thất vọng. Hắn muốn là một chút có ý tứ đối chiến, mà võ tướng đơn đấu chiến Triệu Hồng nghĩ không ra có thể có cái gì có ý tứ liên tử. Vẫn là chờ một chút vòng ngoài từ mấu chốt xuất hiện về sau nhìn xem có cái gì có thể khiến cho hắn mong đợi. Vòng ngoài vận tốc bay càng ngày càng chậm, thời gian dần qua đạt tới Triệu Hồng có thể thấy rõ từ mấu chốt trình độ. Đội hình phối hợp. Trận thứ 5 lôi đài trong chiến đấu cho là võ tướng chiến, từ mấu chốt là đội hình phối hợp. Đội hình phối hợp võ tướng chiến, song phương sẽ tại nhất lưu võ tướng, nhị lưu võ tướng, tam lưu võ tướng ở trong riêng phần mình lựa chọn một người, tiến hành một trận 3v3 chiến đấu. Nếu là lựa chọn 3 người có liên hợp xưng hào hoặc là điện cố, sẽ hưởng thụ ngoài định mức tăng thêm ngay tại ngẫu nhiên buồn tràng chiến đấu địa hình ngẫu nhiên hoàn thành, địa hình là bên bờ sông bãi cát hơi hơi. Có chút ý tứ. Triệu Hồng nhìn xem xuất hiện trước mặt văn tự, cuối cùng vẫn là cho hắn tăng lên một chút niềm vui thú, bất quá mặc kệ lựa chọn mấy cái võ tướng, tựa hồ đối phương đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Song phương rất mau tiến vào tới lựa chọn tinh không ở trong, vẫn như cũng là từ công lôi phương Hoài Đặc trước tiến hành lựa chọn. Đối phương lựa chọn trong khoảng thời gian này Triệu Hồng là phi thường nhàm chán. Hơn nữa không biết có phải hay không là bọn hắn thương lượng sự tình gì, Hoài Đặc lựa chọn nhân tài thời điểm kéo dài vô cùng lâu, cơ hồ là kẹp lấy hệ thống quy định thời gian cuối cùng một chút xác định lựa chọn. Cứ như vậy một chút thời gian đều muốn kéo dài, thật là khiến người ta có chút muốn cười. Vẫn là nhìn xem phía bên mình có thể rút đến dạng gì võ tướng a. Bởi vì muốn tại nhất lưu, nhị lưu, tam lưu bên trong riêng phần mình lựa chọn một gã võ tướng, bởi vậy hiện tại xuất hiện tại Triệu Hồng trước mặt quang đoàn cũng không ít. 15 cái quang đoàn rơi xuống từ trên không về sau liền không ngừng vây quanh Triệu Hồng xoay tròn, chờ đợi hắn làm ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Nhất lưu võ tướng 1, Lăng Thống 2, Vũ Văn Thái 3, Cao Trưởng cung 4, Lý Hiếu cung 5, Phùng Dị Tam Quốc thời kỳ Lăng Thống, Tây Ngụy Tam trụ quốc một trong Vũ Văn Thái, Bắc Tề Tam Kiệt một trong Cao Trưởng cung, Lang Yên các 24 công thần một trong Lý Hiếu cung, Vân Đài nhị thập bát tướng thành viên Phùng Dị. 5 người này đều là nhất lưu võ tướng, nhưng là trận chiến đấu này hoạch tâm là võ tướng ở giữa chiến đấu, cũng không phải là chỉ huy quân đội, một chút võ tướng chủ yếu năng lực tại bài binh bố trận phía trên. Nếu để cho Triệu Hồng lựa chọn khẳng định là ưu tiên lựa chọn những cái kia đơn đấu năng lực tương đối mạnh võ tướng. Bất quá bây giờ còn không đội mà tuyển, hệ thống là duy nhất một lần đem 15 cái võ tướng tất cả đều liệt cử đi ra, Triệu Hồng có thể sau khi xem xong lại làm lựa chọn. Nhị lưu võ tướng 1, Tô Định Vương 2, Lưu Quang Thế 3, Hồ Diên trước 4, Từ Thịnh 5. Kỷ Linh Triệu Hồng không nghĩ tới Kỷ Linh cùng Từ Thịnh cũng bị phân loại tới nhị lưu võ tướng bên trong, Từ Thịnh tại nào đó khoảng phát triển không ngừng trong trò chơi thật là nhân khí nhân vật, bất quá lại thế nào nhân khí nhân vật cũng cần nhìn tình huống thực tế. Tại sách sử hoặc là diễn tả ghi chép ở trong, Từ Thịnh cũng không có cái gì nổi danh võ tướng đơn đấu ghi chép, có thể đáng nói rằng chính là 200 người chặn đánh Hoàng Xạ mấy ngàn người quân đội, cùng phân biệt cùng Tào Tháo còn có Tào Hưu chiến đấu. Nhưng phía sau cái này hai trận chiến đấu hắn đều là xem như chỉ huy tồn tại, cũng đều gặp gió lớn bấy nhiêu chiến cuộc, cuối cùng phòng thủ hàm kim lượng cũng thoáng có chút hạ xuống. Nơi này cũng không phải là kêu một trò chơi, Triệu Hồng cũng không thể cho hắn một thanh cổ thỏi đao sau đó Từ Thịnh hô một tiếng phạm đại nô cương thổ người, thì tất nhiên kích mà phá đi sau đó tiến lên đem đối diện toàn dây. Dù sao đặt ở nhất lưu Lăng Thống thật là xung phong đi đầu giành trước hạ miệng, chém giết hoàng tổ tiên phong, mặc dù cuối cùng bởi vì hiểm hộ tôn quyền bản thân bị trọng thương, đoán chừng ngay vào lúc này rơi xuống bệnh căn, thật sớm liền bệnh qua đời. Trừ cái đó ra, hắn tại Nhu cần miệng chi chiến bên trong cùng Ngũ Tử Lương tướng một trong Nhạc Tiến giao chiến, hai người đại chiến 50 hiệp, chưa phân thắng bại, về sau lại cùng Trương Liêu đại chiến 50 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng là Tôn Quyền lo lắng Lăng Thống có sai lầm, hạ lệnh bây giờ thù binh mới kết thúc. Về phần Kỷ Linh, hắn tại Hư Dị chi chiến cùng Biên Thuật Trinh phạt Lữ Bố xuất chiến ở trong đều là đại bại mà về. Trên chiến trường cũng không có cái gì biểu hiện. Duy nhất một lần tương đối nổi danh hẳn là cùng Quan Vũ đại chiến 30 hiệp không địch lại, xương chính mình quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi trốn về trong trận, về sau tại Từ Châu gặp phải Lưu Bị quân đội thời điểm cùng Trương Phi đấu tướng, không đến 10 hiệp bị Trương Phi đánh giết. Hắn xếp tại Nhị Lưu cũng là hợp lý, đây là xem ở hắn có thể ở Quan Vũ thủ hạ trèo chống 30 hiệp. Nhị Lưu võ tướng ở trong những người khác, Tô Định Phương từng theo Lý Tịnh Bắc phạt đồng nội quyết, tại đường triều địa vị cũng không tính thấp, chỉ có điều dân gian rất nhiều tác phẩm ở trong đều đem hắn liệt vào vai ác nhân vật, thuộc về phong bình bị hại cái chủng loại kia. Lưu Quang Thế thì là Nam Tống thời kỳ võ tướng, biểu hiện vẫn được, nhưng là quân kỷ phương diện tương đối kém, hơn nữa Nam Tống cũng không có hắn loại này võ tướng phát huy sân khấu, đoan chừng tại nhị lưu hạ du tả hữu. Hồ Diên trước. Đây là thủy hử chuyện nhân vật, hắn tại quyển tiểu thuyết này bên trong sức chiến đấu coi như không tệ, nhưng là nơi này là lôi đài chiến, nếu như muốn đem Hồ Diên trước đặt ở toàn bộ hạ quốc lịch sử ở trong đến xem lời nói, hắn liền chưa có xếp hạng nhất lưu. cho dù là có khả năng nhất là hắn nguyên hình hô diên thông, cũng chỉ có thể tại nhị lưu thậm chí tam lưu lợi. Triệu Hồng giờ khắc này ở thầm nghĩ lấy những cái kia võ tướng có thể kiếm ra giảng buộc đi ra, hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm giống là đang chơi tự đi gặp kỳ ngộ, cho những này võ tướng góp giảng buộc thêm MUFF. Nếu thật là tự đi cờ lời nói, hắn thắng liên tiếp nhiều như vậy trận, khẳng định lợi tức rất cao. Chương 860, cuối cùng một trận lôi đài chiến, giảng buộc lựa chọn. 1. Chương 860, cuối cùng một trận lôi đài chiến, giảng buộc lựa chọn. 1. Muốn thật có thắng liên tiếp lợi tức loại chuyện này, vậy hắn bây giờ còn có thể có chút đặc quyền, chỉ tiếp nơi này là lôi đài chiến mà không phải tự đi cờ trò chơi. Vẫn là xem trước một chút tam lưu võ tướng tuyển hạng A. 1. Tổ đại thọ 2. Lưu hát tháp 3. Linh 34. Lưu duyên khánh 5. Đồng tập tam lưu võ tướng đối với trận này lôi đài chiến kết quả ảnh hưởng cũng không lớn, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tình huống, trên cơ bản chính là dùng để góp ràng buộc. Cái thứ nhất tổ đại thọ là Minh Triều tướng lĩnh, kỳ thật hắn tại lúc ấy cũng coi là năng lực không tệ tướng lĩnh, mấy lần chống cự sau quân Kim đội tiến công, bất quá có thể là bởi vì đầu hàng quân Thanh nguyên nhân, nhường vị này vốn nên xuất hiện tại nhị lưu bên trong võ tướng xuất hiện ở tam lưu bên trong. Nhưng đối với Triệu Hồng mà nói hắn cũng không tính là nhặt nhạnh chỗ tốt, vị này đơn đấu năng lực không biết, chủ yếu là thống binh năng lực, cho nên dù là hắn thật sự có nhị lưu tiêu chuẩn nhưng chỉ chiếm cứ tam lưu danh ngạch, Triệu Hồng cũng sẽ không lựa chọn hắn. Cái thứ hai lưu hát thắt là tùy mặt thời kỳ cắt cứ thế lực, cá nhân võ lực cũng không tệ lắm, thậm chí tại đầu thời nhà Đường thời điểm mấy lần đánh bại Đường Triều quân đội, để ở chỗ này khẳng định là vượt quá tưởng tượng. Bất quá hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân đoán chừng là cái này mấy lần chiến đấu tại sách sử ở trong cũng không có như vậy nổi danh, cuối cùng cũng là bị Đường quân cho đã bình định. Cái thứ ba Linh Bao là Tam Quốc thời kỳ võ tướng, thuộc về Lưu Trương thủ hạng, tương đối nổi danh hẳn là cùng Lưu Bị chiến đấu qua, còn thiết kế mong muốn tập kích bất ngờ Lưu Bị, nhưng cuối cùng bị bắt sống. Lưu Duyên Khánh là Bắc Tống tướng lĩnh, tại xuất quân cùng quân Kim bên trong quá trình chiến đấu thường xuyên thất bại, bị quân Kim đánh cho liên tục bại lui, cho Tống Triều mang đến phiền toái không nhỏ. Cái cuối cùng đồng tập, hắn có thể xuất hiện tại Tam Lưu bên trong cũng là có chút vượt quá Triệu Hồng ấn tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn có thể là bởi vì đối Tam Quốc thời kỳ nhân vật tương đối quen thuộc, cho nên ở trong lòng có đối bọn hắn địa vị tiến hành nhất định mỹ hóa. Nếu như đem đồng tập cuộc đời liệt kê đi ra, liền có thể phát hiện hắn là dựa vào lấy bình định nạn trộm cướp lấy được chiến công, khoảng chừng thảo phạt hoàng tổ quá trình bên trong có một chút chiến tích, trừ cái đó ra vẫn là tiêu phỉ. Sau tại cùng Tào Tháo trong chiến tranh thuyền bị cuồng phong thổi ngã, chết đuối trong nước. Tại mấy người này mới bên trong, nếu như muốn Triệu Hồng tới chọn cá nhân võ lực mạnh nhất, nhất lưu ở trong hắn có thể sẽ cảm thấy là Cao Trường Cung. Cao Trường Cung cái tên này khả năng còn không phải rất nổi danh, nhưng là hắn có một cái khác tên, cái kia chính là Lan Lam Vương. Hắn tại chiến đấu ở trong thường xuyên xung phong đi đầu, người cùng một thời đại đối với hắn đánh giá cũng là dung quan tam quân, hắn trên chiến trường thường thường đều có thể hình thành uy hiếp, toàn bộ nhất lưu bên trong cá nhân võ lực hẳn là Cao Trường Cung, Lang Thống, Vũ Văn Thái, Lý Hiếu Cung, Phùng Dị dạng này xếp hạng. Bất quá trong sử sách cơ hồ không có liên quan tới Lý Hiếu Cung cùng Phùng Dị cá nhân võ lực miêu tả, Vũ Văn Thái cũng chỉ là nói qua hắn có tự mình xông pha chiến đấu, ba người bọn họ chủ yếu ghi chép đều là tại thống binh phương diện. Mà nhị lưu võ tướng ở trong, Triệu Hồng cho ra cá nhân võ lực thứ hạng là Kỷ Linh cùng Hô Diên trước không sai biệt lắm, sau đó là Từ Thịnh, Tô Địch Vương, Lưu Quang Thế. Tam lưu võ tướng liền không quá quan trọng, bất quá Triệu Hồng vẫn là đem xếp hạng liệt cử một chút. Ở chỗ này hắn thứ hạng là Lưu Hát Thát, Đồng Tập, Tổ Đại Thọ, Linh Bao, Lưu Duyên Khánh. Trong đó có một ít võ tướng xuất hiện đẳng cấp cũng không phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ, thực lực tổng hợp bên trên hắn cảm thấy hẳn là lựa chọn Cao Trường Cung, Tô Địch Vương, Lưu Hát Thát ba người, nếu như đơn thuần cá nhân võ lực đáng giá lời nói hẳn là lựa chọn là Cao Trường Cung, Kỷ Linh, Lưu Hát Thát ba người. Nhưng là trận này lôi đài chiến liên tử là đội hình phối hợp, hơn nữa có liên hợp danh hiệu võ tướng sẽ có ngoài định mức tăng thêm, cho nên Triệu Hồng mong muốn ưu tiên cân nhắc cái này, hắn cũng nghĩ nhìn xem hệ thống sẽ cho tốt bao nhiêu tăng thêm hiệu quả. Lại thêm trận này võ tướng đơn đấu chiến sân bãi, tựa hồ là đang mép nước. Hắn nhìn xem chính mình liệt kê đi ra xếp hạng, trong lòng có lựa chọn. Ta lựa chọn Lang Thống, Từ Thịnh, Đồng Tập, Giang Đông 12 hổ thần. Tại Triệu Hồng lựa chọn hoàn tất về sau, ba cái kia quang đoàn dừng lại ngay tại chỗ, cái khắc chùm sáng dần dần tiêu tán, Triệu Hồng cuối cùng coi lại một cái trong đó mấy cái tuyển hạng. Có mấy cái tuyển hạng nếu như không phải là bởi vì muốn liên hợp danh hiệu lời nói hắn khẳng định muốn tuyển. Song Phương đã lựa chọn hoàn tất, Hoài Đặc Phương lựa chọn nhân tài là Bản Nhiều Trung Thắng, Cổng Tỏ Di Nguyên Trung, Ong Phòng Trinh Lần, phát động liên hợp xưng hảo, Đức Xuyên 16 thần tướng, Đức Xuyên 16 thần tướng, làm tập hợp đủ tất cả 16 thần tướng thời điểm, sẽ đạt được Đông Chiếu Thần Quân trợ giúp, bởi vì tại đặc thù lôi đài chiến ở trong, lần này chiến đấu chỉ cần 3 tên thành viên liền có thể sử dụng nên xưng hảo kỹ năng, đồng thời tất cả thành viên 4 triệu. Gia tăng 15 điểm, Triệu Hồng Phương lựa chọn nhân tài là Lang Thống, Từ Thịnh, Đồng Tập. Phát động liên hợp xưng hào, Giang Đông 12 hổ thần, Giang Đông 12 hổ thần sứ tập hợp đủ tất cả 12 hổ thần thời điểm, sẽ đạt được võ liệt hoàng đế, Giang Đông tiểu bá vương, nô thái tổ trong 3 người ngẫu nhiên một người trợ giúp, bởi vì tại đặc thù lôi đài chiến ở trong, lần này chiến đấu chỉ cần 3 tên thành viên liền có thể sử dụng nên xưng hào kỹ năng, đồng thời tất cả thành viên 4 triệu gia tăng 15 điểm, Triệu Hồng lãnh chúa có thể tự hành lựa chọn thứ nhất, mời Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn phải tiếp nhận vị kia trợ giúp quả nhiên, kia Tô Định Phương cùng Lưu Hát Thát chính là thỏa thỏa cạm bẫy kỹ năng. Cũng tỉ như nói Lưu Hát Thát hắn bàn luận năng lực kỳ thật hẳn là có thể xếp tới nhị lưu thượng du, nhưng lại bị đặt ở tam lưu ở trong. Tô Định Vương đại biểu đại đường diện không ít quốc gia, nếu là đem hắn đặt ở nhất lưu đều tính hợp lý, nhưng lại xuất hiện ở nhị lưu. Chỉ có điều, nếu là lựa chọn hai cái này võ tướng, kia Triệu Hồng liền không có cách nào kiếm ra xương hào kỹ năng, hệ thống miêu tả cũng phải cần 3 tên thành viên phát động xương hào kỹ năng, thiếu một đều không được. Hóa ra là ở chỗ này chờ hắn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không phát động hệ thống cái gì cơ chế, phía trước 4 trận đều thắng, hệ thống mong muốn hắn thua một thanh, hoặc là nói muốn nhìn thấy có một thanh triệu hồng tương đối khó đánh. Dù là Đông Tây Phương nhân tài chênh lệch lại lớn, hắn lựa chọn những người này cũng không có khả năng cùng đối phương đặc thủ phiên bản nhân tài đi chiến đấu a. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Đông Chiếu Thần Quân hẳn là đặc thủ phiên bản Đức Xuyên gia Khang a. Còn tốt Triệu Hồng để ý không có mắc lừa, không phải hắn thật đúng là khó mà chiến thắng đối phương. Chính là, cái này Đức Xuyên 16 thần tướng là cái quỷ gì? Đây không phải Hoa Anh Đảo võ tướng sao? Hoa Anh Đảo quốc mặc dù là phương Bắc quốc xây liên minh thành viên, dựa theo cái lôi đài này chiến quy tắc là có thể bị Hoài Đặc triệu hoán đi ra, nhưng là Hoa Anh Đảo hiện tại thật là hạ quốc một phần, dân số của bọn họ đều cơ hồ bị hạ quốc cho chia xong. Tới thời gian này điểm, toàn bộ Hoa Anh Đảo trong đảo khắp nơi đều là hạ quốc nhân, mà các hạ quốc cao tầng cố ý ở chỗ này mở một đầu vận chuyển thông đạo, thanh lý dọc đường yêu thú, cuối cùng đem Hoa Anh Đảo đảo kiến thiết trở thành toàn thế giới hải vận trung tâm. Mà Hoa Anh Đảo nhân tài triệu hoán kho cũng hẳn là bị hạ quốc cao tầng quản lý mới đúng, hiện tại cũng còn tại quan bế trạng thái không có mở ra đâu. Chẳng lẽ là bởi vì trận này lôi đài chiến thuộc về đặc thù lôi đài chiến, bài kho độc lập nguyên nhân. Chương 860, cuối cùng một trận lôi đài chiến, ràng buộc lựa chọn. 2, chương 860, cuối cùng một trận lôi đài chiến, ràng buộc lựa chọn. 2, Triệu Hồng không có suy nghĩ vấn đề này nữa, đặc thù phiên bản Đức Xuyên gia Khang lại như thế nào? Hắn hiện tại cũng có đặc thù phiên bản nhân tài, cũng không cần lo lắng có đánh hay không qua được vấn đề. Tương phản tại niềm vui thú phía trên, hắn cũng là hy vọng Đức Xuyên gia Khang có thể mạnh một chút, dạng này có thể khiến cho hắn cảm thấy thú vị một chút. Về phần hắn muốn lựa chọn triệu hoán nhân tài, trận chiến đấu này là võ tướng đơn đấu chiến, nhưng có đặc thù phiên bản nhân tài, vậy thì không thể nào là đơn thuần võ tướng đơn đấu. Tất cả đặc thù phiên bản nhân tài cơ hồ có thể triệu hoán quân đội, giống như là chiêu liệt hoàng đế còn có thể mỗi triệu hoán một gã võ tướng liền bổ sung một chi quân đội, đặc thù phiên bản Trương Giác trực tiếp triệu hoán 100 vạn khăn vàng quân. Nói như vậy, nguyên bản Triệu Hồng căn bản cũng không dự định triệu hoán Ngô Thái Tổ Tôn Quyền liền cũng có lựa chọn giá trị. Nhưng là Triệu Hồng cũng không quá muốn lựa chọn Tôn Quyền năng lực là không thể nghi ngờ, dù sao sinh con làm như Tôn Trọng Như cũng không phải là nói đùa giỡn. Thật là Triệu Hồng không thích Tôn Quyền tính cách, đặc biệt là ở phía sau xương đế về sau tính cách thì càng không lấy hắn thích. Kế tiếp có thể lựa chọn liền chỉ còn lại Võ Liệt Hoàng Đế Tôn Kiên, Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Sách hai người. Trận chiến đấu này là đơn đấu chiến, nhưng bọn hắn hai người cá nhân võ lực trị đều rất mạnh, cái này khiến Triệu Hồng có chút không biết nên lựa chọn ai đăng tràng. Tôn Kiên 17 tuổi cũng bởi vì đánh bại hải tặc mà nổi danh, về sau tại loạn hoàng cân bên trong, Trung Lang tướng Chu Tuấn biểu tấu Tôn Kiên là tá quân tư mã, hiệp trợ chính mình trấn áp khăn vàng quân, chính hắn chiêu mộ hơn ngàn tên lính cùng Chu Tuấn tụ hợp, tại cung nguyện thành khăn vàng quân chiến đấu bên trong. Hắn xung phong đi đầu xuất lĩnh quân đội giành trước, có thể cầm tới giành chức vinh dự có thể thấy được cá nhân võ lực. Sau Trường Sa các vùng xảy ra phản loạn, Tôn Kiên xuất quân cấp tốc bình định, khiến cho Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương ba quận an bình xuống tới. Đại Hán triều đình kết hợp Tôn Kiên trước sau công lao, đem nó phong làm Ô Trình Hầu. Quân Hùng thảo đồng thời điểm, chính sử ở trong cũng là Tôn Kiên chém giết Hoa Hùng. Hắn xem như quân tiên phong mấy lần đánh bại Đồng Trác quân đội, tại Dương Nhân chi chiến, Đại Cốc chi chiến ở trong lấy được thắng lợi, khiến cho Đồng Trác cùng Lữ Bố lui giữ. Tỷ như sau Hán thư Đồng Trác liệt truyện thứ 62 ở trong ghi chép, Kiên tiến lạc Dương tuyên Dương cửa thành. Càng kích Lữ Bố, vài phục phá đi. Mặc dù nơi này có Lữ Bố nguyên bản liền bị Tôn Kiên đã đánh bại một lần nguyên nhân ở bên trong, nhưng câu nói này đại biểu cho Tôn Kiên tại trong thành Lạc Dương cùng Lữ Bố là có chiến đấu qua, hơn nữa kết cục là Tôn Kiên được. Dù là có khác nhân tố tồn tại, có thể đánh bại Lữ Bố cũng đủ để chứng minh Tôn Kiên cá nhân võ lực. Về phần Tôn Sách, có thể đặt tên Tiểu Bá Vương, đem hắn cùng Hạng Vũ liên hệ với nhau, cũng đủ để thấy cá nhân hắn vũ lực không kém. Hắn tuần tự đánh bại Lưu Diêu, Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng, Lưu Vân, Hoàng Tổ bọn người, viên thuật rất nhiều địa bàn đều là Tôn Sách xuất quân đánh xuống. Hắn còn cùng thái sử từ đấu bất phân thắng bại, Tam Quốc chí thái sử từ chuyển bên trong ghi chép, từ liền đấu trước, đang cùng sách đối. Sách đâm từ ngựa, mà ôm đến từ trên cổ tay kích, từ cung đến sách mũ chiến đấu. Sẽ hai nhà binh cưới cũng các đến phó, thế là giải tán. Nếu như đơn thuần chiến tích mà nói lời nói, dường như vẫn là Tôn Kiên càng tăng mạnh hơn một chút, nhưng ở Triệu Hồng xem ra, muốn tại Tôn Kiên cùng Tôn Sách bên trong lựa chọn một cái thực lực tổng hợp mạnh hơn, vậy khẳng định là Tôn Kiên, nhưng nếu như đơn thuần cá nhân võ lực, hắn có thể sẽ lựa chọn Tôn Sách. Cũng không phải nói thái sử từ có thể so sánh Lữ Bố mạnh, mà là Tôn Kiên đánh bại Lữ Bố thời điểm, Lữ Bố khả năng cũng không phải là đầy trạng thái, cái này phụ tử cá nhân võ lực ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Nhưng ở Triệu Hồng nơi này, hắn ở trong lòng khả năng cho Tôn Sách tăng thêm điểm, cha con bọn họ hai cái cũng không cần tranh nhiều như vậy. Muốn nói Giang Đông phụ tử ba người, bao quát Tôn Quyền về sau quân chủ, Triệu Hồng thích nhất ai, vậy khẳng định là Tôn Sách. Nhưng ưa thích về ưa thích, nếu như tính luôn đặc thủ phiên bản nhân tố, Triệu Hồng là sẽ không bởi vì chính mình ưa thích mà đi lựa chọn Tôn Sách. Ta lựa chọn Võ Liệt Hoàng Đế. Lựa chọn thành công, bổn chàng lôi đài chiến Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn Võ Liệt Hoàng Đế xem như đặc thù phiên bản nhân tài xuất chiến. Song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào trong chiến đấu. Theo tiến vào chiến đấu đếm ngược kết thúc, Triệu Hồng bên người cảnh tượng đang nhanh chóng biến hóa, chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trước mặt mình một mảnh sương mù mông lung. Nơi này là? Hắn quay đầu nhìn lại, trung quanh là mênh mông vô bờ giang hà, tại không có thuyền chi tình huống hạ mong muốn qua sông là chuyện không thể nào. Điện hạ. Triệu Hồng hướng mình sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc long bào, rộng ách rộng mặt, hổ thể eo gấu. Dung mạo bất phàm trung niên nam nhân mang theo ba tên tướng lĩnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia long bào lấy tiên diễm màu đỏ làm nền sắc, tơ lụa tính chất mềm mại mà nhăn bóng, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống hiện ra một tầng bừng sáng nhàn nhạt, cổ áo cùng nơi ống tay áo đều dùng màu đen sợi tơ tỉ mỉ phát họa ra xinh đẹp tinh xảo hoa văn, những này hoa văn tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp, là long bào tăng thêm mấy phần trang trọng. Mấu chốt nhất là, cái hông của hắn còn treo một cái ngọc tỷ, kia ngọc tỷ thiếu một góc dùng vàng bù đắp, phía trên khắc lấy thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương. Tôn Kiên khi còn sống nhưng không có xưng đế, hắn võ liệt hoàng đế là Tôn Quyền cho hắn truy phong, không nghĩ tới cũng đã nhận được hệ thống tán thành. Cái này một thân long bảo, chỉ sợ cũng là Tôn Quyền cho hắn chế tác a. Văn Đại, trận chiến này quyền chỉ huy toàn quyền giao cho ngươi, ta không làm can thiệp, nhưng chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem hết toàn lực đến đánh bại đối phương, không cần bởi vì đối phương nhỏ yếu mà thủ hạ lưu tình. Ta minh bạch. Tôn Kiên nhẹ gật đầu, tha thân hậu lăng thống mấy người cũng đều hiểu Triệu Hồng ý tứ, hướng Triệu Hồng thi lễ một cái về sau liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Triệu Hồng thấy thế chậm rãi lui lại, đã hắn không tự mình chỉ huy, vậy lưu ở tiền tuyến cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đi trước tìm kiếm một chỗ điểm cao đến quan sát chiến cuộc. Chỉ là hiện tại hơi nước càng ngày càng đậm, lấy cái kia được cường hóa thị lực đều không thể xuyên tấu phía trước, tìm kiếm chỗ cao còn muốn một đoạn thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tôn Kiên đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh bước, trên thân tản ra một tia khí tức bá đạo. Sông sương mù chưa tán, hai đạo quang mang mãnh liệt đã xé rách chiến trường. Song phương đặc thủ phiên bản nhân tài cơ hồ là đồng thời sử dụng chính mình kỹ năng. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài võ liệt hoàng đế sử dụng kỹ năng 12 hổ thần, võ liệt hoàng đế ở đây lúc 12 hổ thần có thể bộc phát ra vượt qua thường quy lực lượng, vũ lực trị tăng lên 8 này hiệu quả là võ liệt hoàng đế bản hiệu quả. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài võ liệt hoàng đế sử dụng kỹ năng Giang Đông thủy quân, võ liệt hoàng đế có thể triệu hồi ra ngày xưa đặc sắc binh chủng Giang Đông thủy quân cùng thống soái hoàng cái, hạn mức cao nhất là 3000 người, này hiệu quả là võ liệt hoàng đế bản hiệu quả. Thời gian cún đô 7 thiên hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài võ liệt hoàng đế sử dụng kỹ năng giỏi về thủy chiến, võ liệt hoàng đế dưới trướng tất cả binh sĩ tại thủy chiến lúc vũ lực trị dâng lên 10 điểm, đồng thời có thể trực tiếp triệu hoán hắn ngày xưa có chiến thuyền, lâu thuyền 2 chiếc, chiến thuyền 10 chiếc, đại chiến thuyền 20 chiếc, được sông 100 chiếc, này hiệu quả là võ liệt hoàng đế bản. Hiệu quả. Chương 861, chiến tranh độ chấn động thăng cấp, 1, chương 861, chiến tranh độ chấn động thăng cấp, 1, máy xay gió chi quốc lãnh chúa Hoài Đặc dưới trướng nhân tài Đông Chiếu thần quân sử dụng kỹ năng, được xuyên 16 thần tướng, Đông Chiếu thần quân ở đây lúc, 16 thần tướng có thể bộc phát ra vượt qua thường quy lực lượng. Vũ lực trị tăng lên năm này hiệu quả là Đông Chiếu thần quân bản hiệu quả máy xay gió chi quốc lãnh chúa Hoài Đặc dưới trướng nhân tài Đông Chiếu thần quân sử dụng kỹ năng loạn thế cô chủ, Đông Chiếu thần quân có thể triệu hoán chính mình đã từng một chi quân đội, đồng thời triệu hoán quân đội đối ứng tướng lĩnh, nhân số không cao hơn 2000 người, này hiệu quả là Đông Chiếu thần quân bản hiệu quả máy xay gió chi quốc lãnh chúa Hoài Đặc dưới trướng nhân tài Đông Chiếu thần quân sử dụng kỹ năng ẻ đỏ khai phủ, Đông Chiếu thần quân có thể triệu hoán ẻ đỏ mạc phủ đã từng quân đội, nhân số là 200000 người, trình độ cùng ẻ đỏ mạc phủ quân đội nhất trí, này hiệu quả là Đông Chiếu thần quân bản hiệu quả. Tương đầu kỹ năng xuất hiện ở trên màn hình, song phương đặc thủ phiên bản nhân tài đều là 50 cấp mắt cấp, kỹ năng số lượng cũng không ít. Hai bên kỹ năng đều tốt bị tiền, không hổ là đặc thủ phiên bản nhân tài, loại kỹ năng này nếu là đặt ở bình thường lôi đài trong chiến đấu quả thực chính là nghiền ép. Xác thực, nhưng là muốn tập hợp đủ xưng hào kỹ năng thật sự là quá khó khăn, cho dù là Triệu Hồng lãnh chúa cũng chỉ có một cái Thái Bình Thanh Linh Sách. Không, ngươi không để ý đến Lưu Vĩ lãnh chúa, Lưu Vĩ lãnh chúa thật là Triệu Hồng lãnh chúa thuộc hạ, chỗ của hắn còn có chiêu liệt hoàng đế. Cái này, ta cảm thấy Triệu Hồng lãnh chúa không thể tính ở trong đó. Hắn không thể dùng thông thường để giải thích đã. Bất quá ta nhớ kỹ từng cái quốc gia đều đang cố gắng thu nạp người tài giỏi như thế à, hiện tại cũng đã có người tập hợp đủ mới đúng. Cái này ai nói đến chuẩn, rất khó rồi. Đối diện đặc thù phiên bản nhân tài kỹ năng giống như bị Triệu Hồng bên này cho so không bằng, tất cả chỉ số đều thấp một chút, xem ra đặc thù phiên bản ở giữa cũng có khoảng cách. Tại khán giả tiếng thảo luận ở trong, song phương quân đội cũng bắt đầu di động. Hoài Đặc bên này, Đức Xuyên gia Khang hạ lệnh quân đội bảo trì quân trận, khai thác chậm chạp thúc đẩy phương thức tiến lên, chiến trường thời gian là bờ sông sáng sớm. Hơi nước thực sự quá nồng, tầm mắt của bọn hắn có hạn, nếu là quân trận không có bảo trì tốt, bị quân địch tới gần tới phủ cận coi như xong đời. Mà tại một bên khác, Tôn Kiên nhìn xem tình huống chung quanh, lại là quả quyết hạ lệnh, toàn thể thành viên lên thuyền. Hắn kỹ năng triệu hoán quân đội không chỉ có riêng là triệu hoán hoàng cái chi kia thủy quân, liền như là Đức Xuyên gia Khang triệu hoán ra 20 vạn mạc phủ binh như thế, Tôn Kiên lần này triệu hoán đi ra Giang Đông quân đội có 18 vạn nhiều. Nhưng là loại này đại lượng triệu hoán quân đội kỹ năng, trên cơ bản triệu hoán đi ra quân đội sẽ không quá mạnh, có thể đạt tới tinh nhuệ trình độ cũng không nhiều. Mà kia hoàng cái xuất lĩnh 3000 thủy quân đều là tinh nhuệ. Chờ tất cả quân đội đều leo lên Tôn Kiên triệu hoán đi ra thuyền, đại quân bắt đầu theo dòng nước đi về phía trước quân. Đức Xuyên gia Khang hành quân sau một khoảng thời gian, đã nhận ra có cái gì không đúng, dựa theo thông thường mà nói, bọn hắn hành quân đến nơi đây cũng đã có thể phát hiện đối phương động tĩnh mới đúng. Nhưng bây giờ hắn đem lỗ tai dán tại trên mặt đất nghe, lại không có nghe ra bất kỳ thanh âm nào. Cái này vô cùng không đúng. Đình chỉ hành quân, ngay tại chỗ hạ trại, chuẩn bị phòng thủ. Hắn lập tức kêu dừng quân đội, dựa theo Hoài Đặc lời giải thích, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là tận khả năng kéo dài thời gian, coi như một mực tại nơi này phòng thủ chờ đợi đồ quân nhu tiêu hao, bọn hắn cũng coi là có thể hoàn thành lãnh chúa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dù sao Đức Xuyên gia Khang xem như hoa anh đào nhân vật, hắn khác sâu biết bên cạnh hắn cái kia quái vật khổng lồ là dạng gì thực lực cùng địa vị, không thể khinh thường. Thậm chí xuất hiện một gã không phải đặc thù phiên bản người mới có thể đánh bại hắn, hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Thời gian bắt đầu trôi qua, Đức Xuyên gia Khang đứng tại tạm thời dựng nhìn xa trên này,
giáp phiến tại ở mức trong không khí nổi lên ánh sáng lạnh, nhường hắn nhịn không được đánh run một cái. Trung quanh sương mù bắt đầu dần dần yếu bớt, tầm mắt của bọn hắn cũng dần dần rõ ràng, nhường hắn cảm thấy đây là duy nhất một tin tức tốt. Đúng lúc này, một gã thuộc cấp mang theo thần sắc kinh khủng mở miệng nói ra: "Tướng quân, mau nhìn mặt nước, giống như có cái gì." Đức Xuyên Gia Khang khi nghe thấy câu nói này về sau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trong mặt nước, nguyên một đám bóng đen dần dần tới gần, hơn nữa nhìn bộ dáng là thuyền, chiến thuyền. Hắn nhìn qua bờ bên kia như ẩn như hiện lâu thuyền của buồm, tay phải đốt ngón tay vô ý thức đốt ve bên hông thôn đang yêu đao dao ra chui đao, xem ra trận chiến đấu này cũng nhanh muốn bắt đầu, chuẩn bị nên địch. Hai thập vạn đại quân tại Tha Thân hậu bày trận, móng ngựa đạp nát bãi cắt vỏ sò giòn vang liên tục không ngừng, bọn hắn rất nhanh liền hợp thành một cái mặt hướng mặt nước quân trận. Mà mục đích của bọn hắn chính là ngăn chặn Giang Đông quân lên bờ đường, muốn đem bọn hắn ngăn ở trong nước. Tướng quân, cung tiễn thủ đã vào chỗ. Ông Phòng Trinh lần quỳ một chân trên đất, phía sau cắm ba lá quỷ văn cờ tại gió sông bên trong bay phất phới, đây là hắn trô đi theo tín ngưỡng. Tại trước mặt bọn hắn 200 bước bên ngoài, thủy triều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lui, lộ ra che kín sống dưới nước động vật bãi bùn. Nhà Khang khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ngay tại trường cung cải tên túc khi nhóm, hạ lệnh, bán tên. Ngay tại hắn hạ lệnh một phút này, đột nhiên phía trước chuyển đến phá không tiêu to, mấy ngàn chi mang lửa tiễn thị xuyên tấu sương mù, Đức Xuyên Gia Khang cung tiễn thủ trận hình ở trong nổ tung mấy đóa huyết hoa, nồng đậm mùi máu tươi hòa với tiêu thịt khí tức đập vào mặt. Là người bắn nỏ, đối phương tên nỏ công kích khoảng cách so với chúng ta còn xa hơn. Nâng vẫn phòng thủ. Tại ong phòng tiếng gào thét bên trong, Đông Nô thủy quân vòng thứ 2 mưa tên đã tới, Túc Khinh nhóm cuốn quýt giơ lên thuật tấm, nhưng đối mặt số lượng nhiều như thế tiễn thị bọn hắn cũng bất lực, bãi cắt lập tức hóa thành luyện ngục, vô số binh sĩ ôm mình bị tiễn thị chúng đích bộ vị lăn lộn đầy đất, cái này không nghi ngờ gì sâu hơn vết thương. Lúc này mặt sông truyền đến trống trận tiếng sấm, 30 chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền chờ thuyền chỉ phá sương mù mà ra. Tôn Kiên đứng ở chủ hạm lâu đầu, cổ thỏi đao chiếu đến mặt trời mới mọc nổi lên xích mang, ra qua quân đội thực lực không gì hơn cái này. Truyền lệnh công tre, thủy quân cung tiến thủ không nên ngừng sạc kích, công kích chuẩn bị xuất quân đổ bộ. Đức Xuyên Gia Khang quân đội tại Đông Nô tiến thị ở trong chỉ có thể bị động phòng thủ, bọn hắn phản kích có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Bởi vì binh sĩ lực cánh tay vấn đề, bọn hắn cung nọ tại chúng đích Đông Nô quân đội thời điểm đã không có nhiều ít động năng, đại đa số đều cắm vào thân thuyền bên trên, cũng không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Tại trải qua hai vòng xạ kích về sau, Lang Thống, Tử Thịnh, Đồng Tập ba người bắt đầu xuất lĩnh trọng giáp quân đội đi thuyền hướng bên bờ xuất phát, còn có một số binh sĩ dứt khoát tại cung tiễn thủ hiểm hộ hạ nhảy xuống nước bên trong, nhanh chóng hướng trên bờ du động. Xem như Giang Đông binh sĩ, đặc biệt là tại bị hệ thống cường hóa về sau, trong nước đối bọn hắn mà nói tựa như là về nhà đồng dạng. Tại mấy vòng xạ kích về sau, Giang Đông thủy quân tiễn thị đều ít đi rất nhiều, nhưng bọn hắn đại quân lại tại tiễn thị hiểm hộ phía dưới thành công lên bờ sông, đồng thời ở đây bày xong tư thế. Song phương đều biết rõ vô cùng chuyện sắp xảy ra kế tiếp, bọn hắn sẽ phải bắt đầu cẩn thận ở giữa chiến đấu. Chương 861, chiến tranh độ chấn động thăng cấp 2, chương 861, chiến tranh độ chấn động thăng cấp 2, bản nhiều trung thắng sừng hiệu đối tại nắng sớm bên trong vạch ra kim hồ, hắn làm cá nhân vũ lực cực mạnh một gã võ tướng, hiện tại đã không kịp chờ đợi mong muốn xông vào quân địch trận hình ở trong. Theo ta xung trận. Bị kỹ năng triệu hoán đi ra Quỷ Chi Bình tám nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến phụ cận chiến mã bầm ngựa loạn chiến, 3000 đỏ chuẩn bị kỵ binh như mũi tên theo hắn cùng một chỗ nhào về phía bãi cát, những cái kia móng ngựa đạp nát tiêu đốt tuấn tấm, khí thế như là trong địa ngục các quỷ. Nhưng mà bọn hắn chi kỵ binh này tốc độ lại rất nhanh lại chậm lại xuống tới, thủy triều xuống sau nước bùn sâu gần bụng ngựa, hạn chế bọn hắn chiến mã công kích, Quỷ Chi Bình tám cũng chỉ có thể mang theo quân đội chạy hướng nguyên bản tiến lên quy tích, làm cho người có chút bật cười. Tám cờ đại bồ tát ở trên, bản nhiều trung thắng sừng hiệu túi có chút rung động, hắn trông thấy Hàn Đường xuất lĩnh 800 hiệu phiền quân chính tại chỗ nước cạn bố trí chống sát, ngoài ra còn có một chi quỷ nước đội như là sông ngoan giống như tại bọn nước ở giữa ẩn hiện, mong muốn sông đi lên cùng nó chiến đấu, nhưng là bị Đức Xuyên Gia Khang cho ngăn lại. Hắn xuất lĩnh quân đội không thể dẫn đầu tiến công, vậy đối với bọn hắn mà nói vô cùng thế yếu. Nhưng vào đúng lúc này, một người mặc long bào người xuất hiện ở trên chiến trường, hắn một bên giục ngựa tiến lên một bên tháo xuống trên người mình áo choàng, long bào phía dưới là một thân uy vũ áo giáp. Tôn Tiên xem như một quân thống soái, lại để cho tự thân lên trận giết địch. Đức Xuyên Gia Khang trông thấy một màn này trong mắt xuất hiện một tia hy vọng, là hy vọng chiến thắng đối phương, hắn không chỉ là muốn kéo dài thêm, càng là muốn nếm thử chém giết Tôn Kiên đến thu hoạch được bổn tràng chiến đấu thắng lợi. Tất cả cung tiễn thủ nhắm chuẩn cái kia công kích tướng lĩnh, bắn cho ta tiễn. Dưới trường hắn tất cả cung tiễn thủ cơ hội là đồng thời thay đổi phương hướng, nhắm ngay tại công kích Tôn Kiên, cung tên trong tay đối với hắn phát khởi mãnh liệt tiến công. Siêu, siêu, siêu. Mưa tên che đậy sắc trời sát na, Tôn Kiên trong tay tùng bắn cổ thỏi đao hướng phía dưới vẩy một cái, từ dưới đất nâng lên một khối quân địch thuẫn bài. Kia thuẫn bài xoay tròn lấy bay tới đằng trước, vừa vặn chặn những cái kia tiễn thị bắn về phía Tôn Kiên đầu đường đi. Sau đó cổ thỏi đao ở trước mặt hắn không ngừng múa, đỡ được bắn về phía hắn tọa hạ Hoa Tông ngựa công kích. Về phần những cái kia rơi vào thân thể của hắn bên trên tiễn thị, liên phá mở hắn áo giáp phòng ngự đều làm không được, chỉ có thể ở khôi giáp của hắn bên trên lưu lại một đạo nhỏ bé vết cắt. Tôn Kiên cứ như vậy đỉnh lấy công kích của đối phương xông về trước phòng, dẫn đầu giết tới quân địch trận doanh ở trong. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vài tên binh sĩ liền đầu một nơi thân một nẻo, tính cả trong tay bọn họ tâm chắn cùng một chỗ chia làm hai nửa. Đặc thù phiên bản Tôn Kiên, tại cá nhân võ lực phía trên cũng không phải bình thường, thậm chí trải qua những cái tiêm lịch tiên kỹ năng tăng thêm, hắn hiện tại sức chiến đấu muốn xóa hạng vũ đều mạnh. Tôn Kiên trải qua đặc thù tăng thêm về sau đều có thể đạt tới loại này thực lực khủng bố, cũng không biết nếu là đặc thù phiên bản hạng vũ có thể mạnh đến mức nào. Vậy còn không phải là thiên hạ chi lớn, không hắn một hiệp chi địch. Triệu Hồng hơi xúc động, lại có chút chờ mong đặc thù phiên bản Hạng Vũ xuất hiện. Bọn chuột nhắt, dám đổ sát bộ hạ của ta. Bản nhiều trung thắng phát ra quát to một tiếng âm thanh, hắn đối với Tôn Kiên vọt tới, tại sắp tới gần thời điểm bay lên không vọt lên, tinh linh cắt trường thương bổ ra hai chi tên nỏ, chuẩn bị thẳng đến Tôn Kiên thủ cấp. Ông phòng trinh cấp bậc thế đao cũng theo xảo trá góc độ đánh tới, cổng tỏ dị nguyên trung chờ bị kỹ năng triệu hoán đi ra 16 thần tướng cũng đều hướng Tôn Kiên vây quanh tới, bọn hắn chuẩn bị liên hợp bản nhiều trung thắng cùng một chỗ đánh giết Tôn Kiên. Đừng tổn thương chủ ta. Lăng Thông thấy Tôn Kiên bị vây quanh, cầm trong tay liên truy lao đến, trực tiếp ra tay hướng bản nhiều trung thắng mà đi, ngay tại dây sắt cuốn lấy cán thương trong nháy mắt, Tôn Kiên cổ thỏi đao đã mang theo tiếng long ngâm chém xuống. Keng. Sắt thép va chạm đánh tan trên sông chim bay, bản nhiều trung thắng nứt gan bàn tay, cự lực khiến cho hắn lảo đảo lùi lại, chỉ có thể đem trường thương của mình cắm ở đất cắt có ích lấy tá lực. Lúc này Tôn Kiên lưới đao bên trên thao thiết văn đang chạy xuôi kỳ dị thanh quang, nhanh chóng bung ra phía dưới phối hợp Lăng Thống đem chúng quanh địch tướng từng cái đánh lui, Đông Nô mãnh hổ áo giáp che kín tiếng ấn, trong mắt lại thiêu đốt lên một loại nóng bỏng đấu trí. Tôn Kiên cùng Lăng Thống hai người đối chiến đối phương 10 tên 16 thần tướng, trong thời gian ngắn chưa phân ra thắng bại, song phương quân đội cũng đã chiến thành một đoàn. Binh lính bình thường không cách nào nhúng tay hai bên tướng lĩnh chiến đấu, chỉ có thể cùng địch quân binh sĩ chiến đấu, có thể những cái kia binh lính tinh nhuệ liền không giống như vậy. Trận chiến đấu này thắng bại kỳ thật cùng Tôn Kiên chiến trường quan hệ phi thường lớn. Song phương đều xuất lĩnh lấy bọn hắn tinh nhuệ binh sĩ hướng phiến chiến trường này vây quanh tới. Đông Nô quỷ nước doanh cầm trong tay xích sắt không ngừng bung lên, ý đồ đem quân địch tướng lĩnh trói lại. Ông phòng trinh cấp bậc thế đao chặt đứt ba đầu dây thừng có móc, nhưng lại không có cách nào tiếp tục kiểm chế Tôn Kiên Lăng Thống hai người. Nhớ kỹ cho ta, lấy ngươi thủ cấp người, Giang Đông Tôn Văn Đài. Trong tay hắn cổ thỏi đao hóa thành một đạo màu xanh gió lốc, tại mang theo đường cong chém về phía bản nhiều trung thắng. Dưới tình thế cấp bách bản nhiều trung thắng chỉ có thể giơ súng đón đỡ, có thể lập tức Tôn Kiên trong tay lưới đao đột nhiên biến thế hạ cát, thép tinh chế tạo màu đỏ phẩm chất cán thương ứng thanh mà đứt. Đây là cái gì phẩm chất vũ khí? Đức Xuyên Gia Khang trông thấy một màn này hơi kinh ngạc, bản nhiều trung thắng vũ khí cũng không phải cái gì thấp kém vũ khí, xem như dưới tay hắn tướng tài đắc lực, hắn nhưng là đem tốt nhất trang bị đều để lại cho hắn. Nhưng bây giờ thế mà bị đối phương trôi này đại đao cho chặt thành hai đoạn. Tôn Kiên tại bị đối phương quần đầu tình huống hạ đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản thắt thất lương cơ, hắn lập tức xông đi lên truy kích bản nhiều trung thắng, một đao so một đao thế đại lực chậm. Làm đao quang lần thứ ba hiện lên lúc, một quả mang theo sừng hiệu túi thủ cấp bay về phía lòng sông, đó chính là bản nhiều trung thắng đầu lâu. Biến cá vậy trận. Đức Xuyên bản trận quá trống đông nhiên gấp rút, chỉ huy quân đội tiến hành biến trận phòng ngự, nhưng mà biến trận các võ sĩ hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào Giang Đông chiến thuyền đã xông đến bãi sông, ngoại trừ người bắn nỏ bên ngoài tất cả Đông Ngô binh sĩ đều đã đổ bộ tác chiến, vọt tới trước mặt của bọn hắn. Cổng tỏ dị nguyên trung mang theo kỳ bản võ sĩ tử thủ bãi cát, vô số thanh giá thái đao tạo thành ngân sắc đao tường, ý đồ ngăn trở Đông Ngô quân đội tiến lên bộ pháp. Nhưng mà xông lên bãi sông trên chiến thuyền, người bắn nỏ cung nỏ lại tại lúc này hoàn thành nét vào, vô số tên nỏ tiến thị hướng phía bọn hắn bắn ra, mạnh mẽ tên nỏ xuyên thấu mặt nạ khe hở. Tại không có tấm chắn bảo hộ tình huống hạ, những này võ sĩ rất khó phòng thủ tên nỏ. Chiến cuộc dần dần sáng tỏ, đến lúc cuối cùng một gã kỳ bản võ sĩ ngã xuống lúc, Đức Xuyên Gia Khang rốt cục rút ra trôi này phủ đuổi đã lâu thôn đang yêu đào. Này không phải nhân gian chi binh, chết ở đây dưới thân kiếm là vinh hạnh của ngươi. Máy xay gió chi quốc lãnh chúa hoài đặc dưới trướng nhân tài Đông Chiếu Thần Quân sử dụng kỹ năng yêu đào thôn đang, Đông Chiếu Thần Quân sử dụng yêu đào thôn đang lúc. Vũ lực chỉ tăng lên 15 đối địch đem sát thương sát suất tăng lên 50 duy trì liên tục tới một trận chiến đấu kết thúc, nhưng ở sau khi chiến đấu kết thúc Đông Chiếu Thần Quân đem lâm vào trạng thái hôn mê, này hiệu quả là Đông Chiếu Thần Quân bản hiệu quả chương 862, đều dùng át chủ bài đúng không? 1, chương 862, đều dùng át. Chủ bài đúng không? 1, yêu đao thôn đang. Triệu Hồng trông thấy kỹ năng này nếu mày, cái đồ chơi này có thể mang theo một chút sát thái thần thoại, hơn nữa cái này cái gọi là yêu đao thôn đang cũng không phải là nào đó một cây đao. Trong đó thôn đang là hoa anh đào tại thất đinh trùng kỳ đến thiên đang trong năm ước 100 năm ở giữa y thế đào công gia tộc. Trải qua hậu thế khảo sát, một cái là phổ biến nhất tiếp nhận lời giải thích chính là thôn đang gia tộc chế tạo đao quá mức sắc bén, bởi vậy bị người mang theo yêu đao không rõ xưng hảo. Bất quá còn có một cái khác thuyết pháp, Đức Xuyên Gia Khang mặc dù cũng từng sử dụng qua yêu đao thôn đang, nhưng Đức Xuyên Gia Khang tổ phụ Tùng Bình Thanh Khang, phụ thân Tùng Bình Hồng Trung cùng con trai trưởng Tùng Thư Thường Khang chết đều cùng thôn đang đào có quan hệ, nhà Khang bản nhân đã từng bị thôn đang vết đao ngón tay, cho nên hắn đem thôn đang sinh ra đao đều coi là tà ma. Hạ lệnh hủy bỏ tất cả thôn đang đao. Chỉ là trước lúc này, kỳ thật liền có thôn đang đao là yêu đao truyền ôn, bởi vậy thuyết pháp này cũng không trở thành chủ lưu, cũng không phải ít ngược mạn phái chí sĩ vì biểu đạt đối Đức Xuyên Mạc phủ bất mãn, nhao nhao sử dụng hoặc cất giữ thôn đang đao. Hiện tại Đức Xuyên Gia Khang thế mà sử dụng yêu đao thôn đang tới tiến hành công kích, thật đúng là trâm trọng. Đức Xuyên Gia Khang trong tay thôn đang đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó một đạo to lớn màu tím đen đao khí hướng Tôn Kiên bay đi. Tôn Kiên trong lòng run lên, cấp tốc túi người tại tọa kỵ của mình trên lưng, vậy đao khí xé mở mặt sông, tương ngạn bên cạnh lâu thuyền bị đánh thành hai nửa. Đứt gãy chỉnh tề bóng loáng, đủ để thấy một đao này uy lực. Cái này còn có chút ý tứ. Tôn Kiên chuyển động cổ tay của mình, cổ thỏi đao đông nhiên phát ra đình thai nhức có hổ khiếu, thân đao hiện ra thể triển phá lô hai chữ. Hắn cũng tương tự có loại này tăng cường thực lực bản thân kỹ năng. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài võ liệt hoàng đế sử dụng kỹ năng, tung văn cổ thỏi đao, võ liệt hoàng đế sử dụng cổ thỏi đao lúc, vũ lực chỉ tăng lên 12 đối địch đem sát thương sát suất tăng lên 30 nếu là địch quân tướng lĩnh cùng Tôn Kiên đơn đấu, vũ lực trị ngoài định mức tăng lên, năm này hiệu quả là võ liệt hoàng đế bản hiệu quả. Tôn Kiên vuốt ve trên trôi đao không ngừng lấp lóe thao thiết văn, nhanh chóng hướng mấy người khác vùng chém ra đi, vẹn vẹn một nháy mắt lại lần nữa chém giết mấy tên 16 thần tướng. Đối thủ của ngươi là ta. Đức Xuyên gia khang trong tay Thôn đang lần nữa vung ra, mục tiêu trực chỉ Tôn Kiên, bất quá lần này Tôn Kiên lại đã sớm chuẩn bị, cổ thỏi đao đối diện chém xuống, đao quang cùng yêu đao trong nháy mắt đụng vào nhau, bắn tung tóe ra tím xanh điện mang. Song phương bắt đầu nhanh chóng công kích kia tốc độ đã nhanh tới xuất hiện tàn ảnh, khán giả còn phải thông qua hệ thống hơi hơi chậm thả khả năng trông thấy bọn hắn xuất thủ quy tích. Loại này cấp bậc chiến đấu, ngay cả thân làm nhất lưu nhân tài Lăng Thống đều có chút lẫn vào không đi vào, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài xuất lĩnh lấy quân đội mở một đạo khác chiến trường. Dưới loại tình huống này, mặc kệ bên nào chiến trường trước một bước kết thúc chiến đấu, đối toàn bộ chiến cuộc mà nói đều sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có điều tại cá nhân võ lực phía trên, Đức Xuyên Gia Khang cùng Tôn Kiên ở giữa dường như chênh lệch không phải một chút điểm, làm cổ thỏi đao chặt đứt lần thứ 7 đao khí lúc, Đức Xuyên Gia Khang trên người hạ ảo gì đã bị máu tươi thẩm thấu, từ giờ trở đi công thủ dịch hình, hắn hoàn toàn bị Tôn Kiên ngăn chặn, liền sức hoàn thủ đều không có. Ông Phòng Trinh lần thấy thế nhanh chóng hướng về đi ra, tại Tôn Kiên sẽ phải chém giết Đức Xuyên Gia Khang thời điểm, ngăn khuất Tôn Kiên trước mặt. Nhưng mà binh khí trong tay của hắn trong nháy mắt liền bị Tôn Kiên chặt đứt, đao thứ hai liền đem hắn dựng thẳng chém thành hai nửa. Tại bật hết hỏa lực Tôn Kiên trước mặt, ông Phòng Trinh cấp bậc hiển nhiên có chút quá thấp. Không, ta đừng lại lần cảm thụ loại kia tử vong thống khổ, không. Đức Xuyên Gia Khang hô lớn một tiếng, trong lòng đang suy tư như thế nào mới có thể ngăn trở Tôn Kiên tiến lên bộ pháp. Chỉ tiếc, hắn còn không có suy nghĩ ra ứng đối sách lược, Tôn Kiên cổ thỏi đao liền đã rơi xuống, Đức Xuyên Gia Khang thi thể bắt đầu trượt xuống dưới rơi. Tại Đức Xuyên Gia Khang tử trận một phút này, trung quanh tất cả Hoa Anh đảo binh sĩ cũng bắt đầu tiêu tán, không chết võ tướng cũng bắt đầu hóa thành điểm sáng biến mất, liền chỉ còn lại cổng tỏ dị nguyên trung một cái bị lựa chọn đi ra võ tướng đứng cô đơn ở nơi này. Triệu Hồng nhìn xem địch quân cái cuối cùng võ tướng thở dài một hơi, trận chiến đấu này nói là lựa chọn 3 tên võ tướng đối chiến, nhưng trên thực tế là một trận xương hào kỹ năng, đặc thù phiên bản nhân tài đối chiến. Hệ thống cũng chỉ là tại miêu tả ở trong nhắc nhở một chút, còn muốn nhường Triệu Hồng tiến hố, còn tốt hắn lựa chọn có xương hào kỹ năng 3 người. Về phần chiến đấu kết quả, Triệu Hồng không có chút nào ngoài ý muốn, Đức Xuyên Gia Khang cùng Tôn Kiên ở giữa thực lực sai biệt sát thực không nhỏ, cùng là đặc thù phiên bản nhân tài, hắn thậm chí hoài nghi Tôn Kiên kỹ năng toàn bộ triển khai tình huống hạ không cần cái khác võ tướng cùng binh sĩ liền có thể đơn soát Đức Xuyên Gia Khang những người này. Cổng tỏ dị nguyên trung thấy chỉ còn lại chính mình, cắn răng một cái phía dưới xông về Tôn Kiên, dù là chỉ còn lại chính hắn, hắn cũng muốn làm sau cùng nếm thử. Quá trình không quan trọng, kết quả chính là cổng tỏ dị nguyên trung cắt thành hai mảnh rơi trên mặt đất, không hề có một điểm đáng lo lắng. Trận thứ 5 lôi đài chiến đã kết thúc, bên thắng là Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng. Năm cuộc chiến đấu đều đã kết thúc, ngay tại là Triệu Hồng lãnh chúa ngẫu nhiên ban thưởng bên trong, ban thưởng ngẫu nhiên sau khi hoàn thành đem trở lại lãnh chúa thế giới. Triệu Hồng nhìn thoáng qua thời gian, bọn hắn là 9 giờ sáng khai chiến, hiện tại là buổi trưa 12 giờ, về thời gian vẫn được, hút xong ban thưởng ra ngoài nên xử lý lãnh chúa thế giới sự tình. Ngay tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong ngẫu nhiên hoàn thành, ban thưởng loại hình là trang bị loại kim sắc, chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa thu hoạch được kim sắc phẩm chất trang bị, vạn năng tố hình vũ khí, vạn năng tố hình vũ khí, có thể từ người sử dụng tự do tố hình một lần vũ khí, tố hình về sau sẽ vĩnh cửu cố định, thu hoạch được đối ứng thuộc tính hiệu quả, nhưng vũ khí này hiệu quả sẽ hơi thua tại bình thường kim sắc phẩm chất vũ khí. Triệu Hồng không nghĩ tới lần này ban thưởng lại là cái này chẳng phải tương đương với một trường kim sắc phẩm chất vũ khí tự do đạo cụ thể à? Nhưng khác biệt chính là tự do vũ khí màu vàng nóng là hoàn chỉnh thuộc tính, mà lần này ban thưởng là hơi kém một chút, chỉ là khẳng định so màu đỏ phẩm chất vũ khí tốt hơn nhiều. Studio người xem hết toàn bộ 5 cuộc chiến đấu, cuối cùng một trận đặc thù phiên bản nhân tài đối chiến cho bọn hắn có đủ thị giác thị kiến. Triệu Hồng lãnh chúa vẫn là thu được thắng lợi cuối cùng, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là Triệu Hồng lãnh chúa. Tôn Kiên cũng quá mạnh, cũng không biết nguyên bản Tôn Kiên liền mạnh, vẫn là chỉ có đặc thù phiên bản Tôn Kiên mạnh. Dựa theo tư trị thông giám ghi chép, Tôn Kiên nguyên bản liền không kém, tối thiểu là có thể cùng Tào Tháo Lưu bị đặt ở cùng một thế đội, nếu có thể triệu hồi ra cái này một vị lời nói cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Đến cùng lựa chọn Tôn Kiên, vẫn là Tần Quỳnh đâu? Thật là khó lựa chọn a. Ngươi còn tuyển chọn, Triệu Hồng lãnh chúa mấy người này mới ngươi có thể xuất hiện một cái liền thắp nhang cầu nguyện a. Chương 862, đều dùng át chủ bài đúng không? 2, chương 862, đều dùng át chủ bài đúng không? 2, hiện tại Triệu Hồng lãnh chúa có phải hay không muốn đi ra ngoài xử lý một chút Trường An thành bên ngoài chi kia quân đội, chờ hắn vừa ra lôi đài chiến, Trường An thành đã mất đi hệ thống bảo vệ. Ta ngược lại thật ra quan tâm hơn Triệu Hồng lãnh chúa tại trận này lôi đài chiến ở trong lấy được ban thưởng, khẳng định rất phong phú. Chỉ tiếc khán giả tạm thời là nhìn không thấy Triệu Hồng đạt được những phần thưởng này, 5 trận ban thưởng, mỗi một trận đều cho hắn một lần ban thưởng, phân biệt là thư tịch màu vàng tự do thẻ, bảo hộ thú chứng, tự do tố hình vũ khí, nhân tài chiêu mộ thẻ, màu đỏ nội giáp. Đây đối với lôi đài chiến mà nói, đã tương đối phong phú. Triệu Hồng hiện tại chính là tại chỉnh lý những này đạo cụ, đầu tiên chính là cái này kim sắc thư tịch tự do thẻ. Cùng trước đó đạo cụ phục chế thẻ khác biệt, lần này là có thể trực tiếp tự do một bản thư tịch màu vàng, phục chế chỉ có thể phục chế mình đã có đạo cụ, mà đây là có thể trực tiếp lựa chọn chính mình không có. Cũng tỉ như Sơn Hải Kinh Tàn Thiên, xem như Tàn Thiên đều là kim sắc phẩm chất đạo cụ, Triệu Hồng kỳ thật rất muốn nhìn một chút tập hợp đủ tình huống sẽ có bao nhiêu mạnh, đạo cụ này thẻ lại là người thư tịch mà không phải quốc gia thư tịch, cho nên hắn tỷ lệ lớn là muốn lựa chọn Sơn Hải Kinh Tàn Thiên. Sau đó là bảo hộ thú chứng, đây là cần thời gian ấp, ai cũng không biết lúc nào thời điểm có thể ấp đi ra, mỗi một loại bảo hộ thú ấp thời gian đều là khác biệt, đến lúc đó ném cho cung trong những thị nữ kia đi ấp à, ngược lại các nàng giống như đối ấp bảo hộ thú vẫn rất cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Ngọc Quỳnh thể hiện ra thực lực của mình về sau, các nàng đối với mình đã từng cho Ngọc Quỳnh ấp qua chuyện rất là tự hào. Kim sát tố hình vũ khí. Thứ này Triệu Hồng phản ứng đầu tiên chính là cho Nhiễm Mẫn. Dù sao hiện tại Lữ Bố cùng Hạng Vũ đều đã có kim sắc phẩm chất hoặc kích, mà cùng trình độ Nhiễm Mẫn lại không có đối ứng vũ khí. Có thể Triệu Hồng cũng có băn khoăn của mình, bởi vì cái này tố hình vũ khí dù sao lại so với bình thường kim sắc phẩm chất vũ khí phải yếu hơn một kia, nếu như bây giờ cho Nhiễm Mẫn kiện binh khí này, như vậy thì mang ý nghĩa lần tiếp theo lại xuất hiện kim sắc phẩm chất vũ khí, Nhiễm Mẫn quân công không đủ để lần nữa thu hoạch được, mà nhường hắn thay đổi lời nói đổi lại xong nhận mâu không tiện ban thưởng cho người khác. Nếu như chỉ là đê phẩm chất vũ khí khả năng còn có chút tiểu tướng lĩnh hội vì vũ khí phẩm chất đi sử dụng không thuận tay binh khí, nhưng là đối với những này đỉnh cấp võ tướng mà nói, để bọn hắn tuyển chọn kim sắc không thuận tay vũ khí, còn không bằng một thanh màu đỏ thuận tay binh khí. Triệu Hồng đang suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giao cho Nhiễm Mẫn. Dù sao kim sắc phẩm chất vũ khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, chờ Triệu Hồng lần tiếp theo thu hoạch được cái này phẩm chất vũ khí, còn đúng lúc là xong nhận mâu, không biết rõ phải tới lúc nào đi. Nhân tài chiêu mộ thẻ hắn đã dùng qua, nội giáp cũng chính mình mặc vào. Tại làm xong những này cân nhắc về sau, thừa dịp bây giờ còn chưa có ra lôi đài chiến, còn có thể triệu hoán Nhiễm Mẫn, hắn lợi dụng lôi đài chiến quy tắc đem nó truyền tống tới bên cạnh mình. Điện hạ. Nhiễm Mẫn vừa thấy được Triệu Hồng liền hướng hành lễ, hiện tại lôi đài chiến đã kết thúc, Triệu Hồng tại không có ra ngoài trước đó trước hết truyền tống hắn, rất hiển nhiên là có lời muốn cùng hắn bàn giao. Triệu Hồng quay người nhìn về phía Nhiễm Mẫn, thở dài một hơi về sau mở miệng nói ra, ngươi khi tiến vào Trường An thành về sau cũng lập xuống không ít công lao, bây giờ Hạng Vương cùng Phụng Tiên đều đã có thần binh, cũng là thời điểm cho ngươi một thanh. Bất quá ta hiện tại có thần binh hơi thua tại bọn hắn trong tay kia một thanh. Nếu là ngươi bằng lòng tiếp nhận, như vậy liền thưởng cho ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi chúng ta có thể thu hoạch một thanh song nhận mâu thần binh, chỉ là không biết còn cần mấy ngày. Hắn đem vấn đề vứt cho Nhiễm Mẫn, nhường hắn tiến hành lựa chọn, phải chăng phải tiếp nhận cái này một thanh thần binh chính là nhân tài nhóm đối kim sắc phẩm chất vũ khí cách gọi khác. Tại Triệu Hồng hướng hắn giải thích rõ tình huống về sau, Nhiễm Mẫn không có chút gì do dự, nói thẳng, ta tiếp nhận, điện hạ. Chỉ là hơi thua một chút mà thôi, phóng nhãn khắp thiên hạ, thần binh lại có mấy cái. Điện hạ có thể tìm tới một thanh thần binh cấp bậc song nhận mâu đã thật to vượt qua ta hy vọng, không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Đã Nhiễm Mẫn chính mình cũng không có ý kiến, Triệu Hồng cũng liền không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc trùng sáng, đặt ở Nhiễm Mẫn trên tay. Vật này có thể căn cứ chính ngươi suy nghĩ loại hình đến biến hóa vũ khí, kế tiếp liền giao cho ngươi. Nhiễm Mẫn tại tiếp nhận quang đoàn thời điểm liền đã biết thứ này muốn làm sao sử dụng, bất quá tố hình cần thời gian, Triệu Hồng không có đi chờ đợi, mà là lựa chọn trực tiếp rời khỏi lôi đài chiến không gian. Hắn hiện tại thật là ở tiền tuyến, cũng không biết tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào. Mà liên tại hắn rời khỏi lôi đài chiến trong nháy mắt đó, nguyên bản một mực bảo hộ tại Trường An thành bình chướng bắt đầu tiêu tán, Triệu Hồng tại lôi đài chiến trong lúc đó Trường An thành là nhận bảo hộ, nhưng ở hắn rời khỏi một phút này, ngoại địch liền đã có thể xâm lấn tòa thành trì này. Chu Nguyên Chương nhìn xem rốt cục biến mất bình chướng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tùy ý vô vô trên người mình bùn đất, sau đó hướng bọn lính phía sau hô, là lúc này rồi, lập tức công thành. Từ Đạn, ngươi đừng mẹ nó ngủ, lập tức xuất quân theo Bắc Môn tiến công. Đặng Càng, ngươi xem như tiên phong xuất lĩnh tinh nhuệ tấn công mạnh Tây Môn, Thường Ngộ Xuân, ngươi dẫn theo lĩnh một quân tiến công cửa Nam. Về phần Đông Môn chạy không cho bọn họ. Nói chung, chống đi một mặt tường thành chưa đi đến công sát suất rất lớn là có sớm thiết hạ mai phục, phòng ngừa trong thành tướng lĩnh quân đội chạy trốn, nhưng là Chu Nguyên Chương hiện tại quân đội số lượng không đủ, không cách nào chia binh lại đi mai phục. Hơn nữa mục tiêu của hắn chỉ là chiếm lĩnh Trường An thành, chỉ cần chiếm lĩnh Trường An thành, toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới đều đem luân hãm, hắn cũng có thể đặt tới hệ thống nói cho hắn biết mục tiêu, cũng vô dụng lo lắng chạy trốn quân đội sẽ mang viện quân trở về tiến công. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, Chu Nguyên Chương quân đội cơ ứng thiên quân cờ đỏ cách mạng hướng Trường An thành bao vây, theo trên tường thành nhìn xuống dưới, đại quân như xích chiều quần quật đồng dạng. Từ Đạt xuất lĩnh huyền giáp trọng kỵ cùng bộ tốt tại Bắc Môn ngừng chân, Thường Ngộ Xuân xuất lĩnh quân đội thì là đem cửa Nam bao vây chật như nêm tối. Thang Hòa chỉ huy viễn trình bộ binh trận liệt bên trong, công thành tháp lâu đang bị gần châu dây treo cổ chậm rãi kéo, xông lên phía trước nhất Đặng Càng gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tường thành, bởi vì bắn bọt mà truyền ra túi đựng tên cùng áo giáp tiếng va chạm tựa hồ là chiến tranh điểm báo. Tại Trường An thành trên đầu thành, thanh đồng chống trận đột nhiên vang, Bạch Khởi hất lên một thân huyền điệu văn tê giáp leo lên lầu quan sát, sau lưng màu lót đen màu đỏ đại kỳ bên trên treo lên một cái thể triện triệu chữ. Quách Gia dựa lầu trên thành lan can, hồ lô rượu tại bên hông lắc lư, hai mắt có chút mê ly nhìn phía dưới, dường như cũng sớm đã đoán được một màn này. Mà tại Trường An thành tứ phía trên tường thành, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao quan vũ đứng ở tây môn phía trên, Chư Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung phân biệt canh giữ ở đông môn, cửa Nam, Bắc Môn. Không chỉ có như thế, Nhiễm Mẫn cầm trong tay một thanh sắc tố hình hoàn thành binh khí đứng ở Bạch Khởi bên cạnh, trầm giọng hỏi, trận chiến này ngươi là chỉ huy, nhưng có mưu kế. Mưu kế? Bạch Khởi nhìn phía dưới lắc đầu, không cần mưu kế, trận chiến này tất thắng. Chương 863, đặc thù phiên bản nhân tài. 1. Chương 863, đặc thù phiên bản nhân tài. 1. Trường An thành bởi vì lôi đài chiến kết thúc mà lâm vào chiến sự ở trong, nhưng có Triệu Hồng an bài, Trường An thành ngược lại là chỗ an toàn nhất. Dù sao tầm quan trọng của nơi này không cần nói cũng biết, Triệu Hồng đem lớn nhất át chủ bài đều dùng tại nơi này rất bình thường. Tới tương phản, ngược lại là tiền tuyến chiến trường. Lôi Khắc Tư bây giờ thủ hạ quân đội hết thảy thương vong không sai biệt lắm tập bạn, nếu như không phải bọn hắn lâm vào tử chiến trạng thái, chỉ sợ hiện tại liền đã hỏng mất. Lôi Khắc Tư hít sâu một hơi, hắn biết hiện tại loại tình huống này đã đến vạn phần thời điểm nguy cấp, bọn hắn cũng là thời điểm sử dụng sau cùng át chủ bài. Hiện tại liền bắt đầu a. Hắn nhìn xem trước mặt mình mấy tên nhân tài, hạ đạt hắn sau cùng chỉ lệnh, sau đó bảy người tổng quân trận ở trong đi ra, trên thân sáng lên quang mang. Đầu bạc ưng lãnh chúa lôi khắp tư giới chướng nhân tài thạ lẹ sử dụng kỹ năng, cổ Hy Lạp bảy hiền, tất cả cổ Hy Lạp bảy hiền nội chính cùng lưu lực tăng lên 2, có thể được ra, làm tập hợp đủ bảy hiền thời điểm, có thể triệu hoán đặc thù phiên bản Á Lịch Sơn đại đại đế đến đây hiệp trợ đầu bạc ưng lãnh chúa lôi khắp tư giới chướng nhân tài toa luân sử dụng kỹ năng, cổ Hy Lạp bảy hiền, tất cả cổ Hy Lạp bảy hiền nội chính cùng lưu lực tăng lên 2, có thể được ra, làm tập hợp đủ bảy hiền. Thời điểm, có thể triệu hoán đặc thù phiên bản Á Lịch Sơn đại đại đế đến đây hiệp trợ đầu bạc ưng lãnh chúa lôi khắp tư giới chướng nhân tài chỉ rộng sử dụng kỹ năng, cổ Hy Lạp bảy hiền, tất cả cổ Hy Lạp bảy hiền nội chính cùng lưu lực tăng lên 2, có thể được ra, làm tập hợp đủ bảy hiền thời điểm, có thể triệu hoán đặc thù phiên bản Á Lịch Sơn đại đế đến đây hiệp trợ đầu bạc ưng lãnh chúa lôi khắp tư giới chướng nhân tài chắc chắn đạt sử dụng kỹ năng, cổ Hy Lạp bảy hiền, tất cả cổ Hy Lạp bảy hiền nội chính cùng lưu lực tăng lên 2, có thể được ra, làm tập hợp đủ bảy hiền thời điểm, có thể triệu hoán đặc thù phiên bản Á Lịch Sơn đại đế đến đây hiệp trợ đầu bạc ưng lãnh chúa lôi khắp tư giới chướng nhân tài cờ lệ Nga vải lư sử dụng kỹ năng, cổ Hy Lạp bảy hiền. Liên tiếp bảy đầu nhắc nhở xuất hiện ở lôi khắp tư trước mặt, đầu bạc Đức quốc thuộc về di dân quốc gia, mà lôi khắp tư chính là từ mấy người này mới quê hương di dân tới. Theo Triệu Hồng lần thứ nhất đem xưng hào loại kỹ năng biểu hiện ra ở trước mặt mọi người nhìn thời điểm, toàn thế giới tất cả cao tầng đều đang liều mạng nghĩ biện pháp gom góp một cái xưng hào kỹ năng. Mà lôi khắp tư chính là đầu bạc Đức quốc lựa chọn lãnh chúa một trong, ngay lúc đó lôi khắp tư liền đã nắm giữ bảy hiền ở trong ba người. Trải qua lâu như vậy tận lực tìm kiếm, có chút là lôi khắp tư chính mình tại chiêu mộ ở trong tìm tới, mà có chút thì là đầu bạc Đức quốc cao tầng thông qua thủ đoạn đặc thù để bọn hắn phản bội chạy trốn cái khác lãnh chúa, sau đó gia nhập lôi khắp tư thủ hạ đến đạt thành. Mà trong đó thủ đoạn dơ bẩn tới bọn hắn căn bản cũng không dám nhường lôi khắp tư cùng cái này cổ Hy Lạp bảy hiền nhân mới biết được, lãnh chúa tính cả lấy nhân tài đều bị mơ mơ màng màng. Sau một lát, trên chiến trường đống nhiên xuất hiện một hồi quang mang mấy liệt, tại quang mang ở trong, từng tiếng thanh đồng kèn lệnh xé rách kim sa bạn lệnh sương mù, mấy đạo đại biểu cho kỹ năng quang mang hiện lên, đối phương trực tiếp sử dụng kỹ năng. Ba vạn song già châu dày chiến trình tề đất, vô số thân ảnh tại quang mang bên trong chậm chạp tiến lên, bụi đất kinh bay ở giữa, từng mặt thanh đồng tâm chắn nối thành một mảnh di động tường thành. Theo quang mang dần dần tán đi, Á Lịch Sơn đại đại đế cơi tại vải tây phát lạt màu xám bạc lông bầm ở giữa, tinh hồng áo choàng bay phất phới, giáp ngực bên trên rẻ ở tượng thần phù điêu tại nắng sớm bên trong nổi lên kim mang, hắn đưa tay sát na, cả chi quân đội như là bị thần linh nhấn xuống đứng im phủ, hiện lộ rõ ràng chi quân đội này tinh nhuệ trình độ. Tại tha thân hậu phương trận trường mâu san sát, lóe hàn quang trường mâu như là rừng rậm đồng dạng rầm rạp, trọng giáp kỵ binh khoa lâm tư dưới mũ giáp, vô số đạo ánh mắt nhìn xem bọn hắn trẻ tuổi quốc vương bóng lưng, tất cả binh sĩ đều đúng Á Lịch Sơn đại đế có một loại cuồng nhiệt sùng bái cảm giác. Các tướng sĩ, Á Lịch Sơn đại giơ lên trong tay binh khí, hướng tha thân hậu quân đội nhóm hô, chúng ta giấu chân đã từng trải rộng toàn bộ phương Tây thế giới, mà bây giờ binh khí của các ngươi sắp đâm xuyên chưa hề đo đạc qua phương Đông tương thổ. Giết, giết, giết. Một hồi manh liệt tiếng la truyền khắp toàn bộ chiến trường, nhường một bên khác Tần Quỳnh cùng Ngự Thị bọn người nhíu mày. Đối với Tần Quỳnh mà nói, đặc thù phiên bản nhân tài xuất hiện cũng không lạ lắm, nhưng là hắn không có nghĩ tới là trận chiến tranh này ở trong lại là địch quân sử dụng ra. Bọn hắn tính toán rất nhiều, nhưng là tại trong kế hoạch lại không có liên quan tới đối phương sử dụng đặc thù phiên bản nhân tài phương án đương đối, hắn phải mình làm ra quyết định. Bọn hắn là có lòng tin chiến thắng đối phương thông thường quân đội, nhưng hiển nhiên Á Lịch Sơn đại đại đế xuất lĩnh chi quân đội này đã vượt ra khỏi thường quy phạm chủ. Lôi Khắc Tư đi tới Á Lịch Sơn đại bên người, hắn nhìn xem đối diện kia nguyên bản còn giết đến bọn hắn bất lực hoàn thủ người nguyên thủy quân đội, trong lòng dâng lên một tia cảm giác tự hào. Đại đế, còn mời đem chi quân đội này cho toàn diện. Á Lịch Sơn đại chỉ là liếc xéo Lôi Khắc Tư một cái, sau đó nói, đây là tự nhiên, không chỉ là bọn hắn, lần này duy trì thời gian bên trong, ta đem một đường thông suốt. Tại hắn vừa dứt tiếng, lại là một đạo kỹ năng quang mang hiện lên, bên cạnh hắn bắt đầu nổi lên quang mang, cả chi quân đội đông nhiên hướng hai bên phân tán, sau đó tại quang mang ở trong, một chiếc 16 con ngựa trắng lôi kéo chiến xa mang theo ủ ủ tiếng vang chạy qua, càng xe bên trên quấn quanh nguyệt quế vòng hoa còn dính lấy đại biểu thánh khiết hạt xương. Á Lịch Sơn đại leo lên chiến xa, cả chi quân đội đều hứng chịu tới gia trì, trong phương trận đám binh sĩ đông nhiên cùng kêu lên hát vang, cổ lão chiến giao lôi cuốn lấy thanh đồng thời đại tiếng vọng, đánh thẳng vào hạ quốc quân đội nội tâm. Những này quân đội binh sĩ bắt nguồn từ hạ quốc từng cái lãnh chúa thủ hạ, muốn để bọn hắn đạt tới tử chiến trạng thái có đôi chút quá khó khăn. Ngay tại Tần Quỳnh bọn hắn đang tự hỏi đối sách thời điểm, một gã hạ quốc lãnh chúa lại xuất hiện ở phía sau hắn. Tần tướng quân, cái kia lãnh chúa mặc dù là lãnh chúa, nhưng là đối với Triệu Hồng nhân tài vẫn là mười phần tôn kính. Tần Quỳnh quay người nhìn về phía hắn, có chút hiếu kỳ nói, vị lãnh chúa này đại nhân thật là có kế sách. Không không không, ta không có kế sách, nhưng là vừa mới hạ quốc cao tầng cho ta tiến hành thông tin. Hắn đi tới Tần Quỳnh bên cạnh, những người khác mới nhóm cũng đều nhìn lại. Hiếu kỳ vị lãnh chúa này muốn nói điều gì? Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, cái kia lãnh chúa nói ra một câu nhường tất cả mọi người ở đây đều biến hóa biểu lộ lời nói. Triệu Hồng lãnh chúa theo lôi đài chiến ở trong hiện ra. Triệu Hồng lãnh chúa trở về. Trên mặt tất cả mọi người đều là vui mừng, tin tức này rất nhanh liền quét sạch toàn bộ quân đội, không chỉ là lãnh chúa cùng nhân tài, ngay cả những binh lính kia đều bởi vậy sĩ khí đại trấn. Bọn hắn tìm tới chính mình chủ tâm cốt. Vừa mới ta đem chuyện nơi đây hướng thượng tầng báo cáo, bọn hắn đối với cái này cùng Triệu Hồng lãnh chúa thương lượng một chút ứng đối ra sao, mà Triệu Hồng lãnh chúa có ý tứ là chương 863, đặc thù phiên bản nhân tài. 2, chương 863, đặc thù phiên bản nhân tài. 2. Hắn nhìn về phía những người khác, sau đó mới tiếp tục nói, từ bỏ kim sa bạn, hướng về sau rút lui, ven đường tất cả quân đội tránh đi Á Lịch Sơn đại đế quân đội, lui giữ đạo thứ 2 phòng tuyến, thẳng đến chi quân đội này duy trì liên tục thời gian kết thúc. Lại là muốn bọn hắn trực tiếp rút lui. Ở đây lãnh chúa cùng các tướng lĩnh nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía Tần Quỳnh, Tần Quỳnh là phiến chiến trường này chủ soái. Nếu là Triệu Hồng ý tứ, kia Tần Quỳnh cũng không khả năng sẽ có dị nghị, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh, lưu lại 100 người sử dụng sau cùng cơ quan, những người khác lập tức hướng về sau rút lui, chia ra ba đường ở hậu phương tập hợp. Là, tại mệnh lệnh của hắn hạ, Kim Sa bạn tất cả quân đội đều hành động, bọn hắn giống như thủy triều lui về phía sau, không có bất kỳ cái gì bối rối, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Lôi Khát Tư cũng phát hiện không thích hợp, hắn cao mày bỏ lên trên Á Lịch Sơn đại chiến xa, mà đại đế cũng không có đối với hắn nói cái gì. Đại đế, đối phương mong muốn chạy trốn, còn mời mau mau truy kích. Không cần nhiều lời, ta tự có tính toán. Á Lịch Sơn đại trường kiếm trong tay một chỉ, quân đội dưới quyền bắt đầu buôn tàu lên, toàn bộ Kim Sa bạn Lưu Sa đều đang chấn động, cũng may chi quân đội này đứng tương đối phân tán, không phải loại này động tĩnh khẳng định sẽ sinh ra Lưu Sa. Ngay tại lúc này, bị Tần Quỳnh lưu lại kia 100 người thấy quân địch bắt đầu công kích, trong tay lưới búa bắt đầu mạnh đúng ngay vào mặt trước từng cây gỗ tròn. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm quân địch tiến lên lộ tuyến, tại bọn hắn đường tấn công phía trên, có một lá cờ dựng nên ở đằng kia, đây là bọn hắn sớm thiết lập tiêu chí, một khi quân địch vượt qua nơi này, như vậy bọn hắn nên vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Nhưng mà bọn hắn chém vào gỗ tròn tốc độ vẫn là chậm một chút, chinh phục vương đại quân rất nhanh liền đem kia cán cờ xí đạn nát, cái kia không biết là vị nào lãnh chúa tiêu chí bị các binh sĩ dẫm thành nát bấy. Đáng chết, mau mau. Một gã bách phu trưởng thấy thế cũng không ngồi yên nữa, đá một cái bay ra ngoài một gã chém vào tốc độ chậm nhất binh sĩ, tự mình động thủ, dùng ra đời này lớn nhất khí lực vung chém đi xuống. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng, tất cả dùng cho trèo chống gỗ tròn đều bị bọn hắn cho chặt đứt. Không có những này trèo chống, Kim Sa bạn ở trong đống nhiên phát ra từng tiếng gỗ vỡ vụn thanh âm, chỉ có điều bị đại quân tiến lên tiếng ồn ào cho che. Một gã ngay tại hành quân binh sĩ bỗng nhiên dưới chân không còn, cả người hướng Lưu Sa ở trong mới ngã xuống, sau đó chính là người thứ hai, người thứ ba. Á Lịch Sơn đại dưới chiến xa cũng xuất hiện Lưu Sa tình huống, chỉ có điều lôi kéo hắn chiến xa thuần trắng chiến mã tựa hồ là đã nhận ra cái gì, tại Lưu Sa xuất hiện một khắc cuối cùng đột nhiên nhảy lên, mang theo phía sau mình chiến xa bay vọt. Chờ hắn quay đầu nhìn lại, tha thân hậu toàn bộ Kim Sa bạn phạm vi bên trong đều tại xuất hiện Lưu Sa, vô số quân đội binh sĩ bị Lưu Sa rơi vào xuống dưới. Hắn nhíu mày, bất quá cũng không có đi quản những binh lính này, mà là nhìn về phía cách đó không xa kia 100 người. Hắn hiểu được là những người này ra tay, đem bọn hắn đều giết ra. Tại hắn hạ lệnh về sau, bên cạnh hắn bọn kỵ binh đều liền xông ra ngoài, đồ đao trong tay nhắm ngay chính đang chạy trốn kia 100 người tiểu đội. Nguyên bản chính đang chạy trốn bách phu trưởng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần quân địch, cũng biết bọn hắn hiện tại đã trốn không thoát, cắn răng một cái dứt khoát hạ lệnh, tất cả mọi người, quay người đánh trả. Chúng ta bây giờ đã trốn không thoát, trước khi chết cũng muốn từ trên người bọn họ gặm một miếng thịt xuống tới. Binh lính còn lại nhóm cũng đều sắc mặt hung ác, ngừng chạy trốn bộ pháp, cầm trong tay binh khí hướng sau lưng những kỵ binh kia chém tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đánh trả lộ ra 10 phần tái nhận, những binh lính này tại trọng giáp kỵ binh trước mặt căn bản cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Rất nhanh, cái này trong 100 người người cuối cùng cũng đổ xuống dưới, 100 người không có người nào có thể chạy đi. Mà tại Á Lịch Sơn đại phía sau, những cái kia lâm vào Lưu Sa binh sĩ lại bắt đầu theo Lưu Sa một người trong đó bỏ lên đi ra. Thực lực của bọn hắn có thể mỗi cái đều là tinh nhuệ, Lưu Sa cũng không thể đem bọn hắn sinh mệnh cho kết thúc, chỉ là cái này cũng thành công đem bọn hắn kéo dài tại Kim Sa bạn, cũng không để cho bọn hắn có thể truy kích tới Tần Quỳnh quân đội. Lôi Khát Tư đối với cái này cảm thấy 10 phần tiếc nuối, cũng may hiện tại Kim Sa bạn bị hắn cho chiếm lĩnh xuống tới, cái này cũng mang ý nghĩa hạ quốc thủ vững lâu như vậy đạo thứ nhất phòng tuyến phá. Đây đối với hắn mà nói, cũng đã xem như tin tức vô cùng tốt. Rất nhanh, tin tức này quét sạch toàn bộ tiền tuyến, thậm chí toàn thế giới, ngay cả nhìn không thấy trực tiếp ngoại giới khán giả đều đúng này có một chút nghe thấy. Hạ quốc đạo thứ nhất phòng tuyến bị công phá, điều này đại biểu lấy hạ quốc sắp mất đi mảng lớn thổ địa, nếu như những quân đội khác còn tiếp tục đóng tại nguyên bản vị trí, vậy sẽ chỉ bị quân địch cho từng bước xâm chiếm. Tất cả hạ quốc nhân cùng hạ quốc các đồng minh cũng bắt đầu lo lắng tiền tuyến đến cùng có thể hay không giữ vững. Mà lúc này Triệu Hồng đã xuất hiện ở tiền tuyến ở trong, từ bỏ Kim Sa bạn chính là hắn vừa mới ra lệnh. Khi hắn biết đối phương triệu hồi ra đặc thủ phiên bản Á Lịch Sơn đại đế thời điểm, liền đã minh bạch Kim Sa bạn là thủ không được. Cùng nó được triệu hắn đi ra quân đội tiêu hao hết phe mình đại lượng quân đội, còn không bằng chủ động từ bỏ rơi những địa phương này, cái này gọi là chiến lược tính rút lui. Hơn nữa tại một vòng này thế công ở trong, kỳ thật hạ quốc không chỉ là Kim Sa bạn bị phá, mà khác một chỗ phòng thủ điểm cũng tại mãnh công của đối phương ở trong bị kích phá, chỉ có điều Kim Sa bạn bên kia tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn càng có chủ đề tính, đây chính là đặc thủ phiên bản chinh phục vương. Triệu Hồng thở dài một hơi, Kim Sa bạn đều thất thủ, cái khác phòng thủ điểm bị tiếp tục thủ xuống dưới chỉ là lãng phí bọn hắn bên này quân đội sinh mệnh, thế là hắn mở miệng nói ra, truyền lệnh xuống, toàn tuyến triệt thoái phía sau, tất cả mọi người rút lui tới đạo thứ hai phòng tuyến đi. Chơi qua sắt thép hùng tâm người đều biết, trước mắt tuyến bị xé rách lỗ hổng thời điểm, tốt nhất là quy hoạch một đầu phòng tuyến mới, nếu không chỉ cần đối phương hơi thao tốt, có thể đem đạo thứ nhất phòng tuyến những quân đội kia một chút xíu vây quanh từng bước xâm chiếm, đánh băng người của đối phương lực tài nguyên. Mà hắn bây giờ không phải là đang chơi trò chơi, đối diện cũng không phải sẽ không hơi thao máy tính, mà là đàng hoàng theo lãnh chúa trong học viện tốt nghiệp đi ra lãnh chúa. Hơi thao loại chuyện này, đối với lãnh chúa mà nói cái kia chính là chuyện thường ngày, căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Hơn nữa vừa mới hắn còn theo cao tầng tình báo trong miệng biết được, đối phương có xương hào kỹ năng, khả năng không ngừng cái này một cái. Ngẫm lại cũng là, qua thời gian lâu như vậy, toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, có thể kiếm ra một hai xương hào kỹ năng hoàn toàn có khả năng. Đối phương đoán chừng mong muốn một cái xương hào kỹ năng phá đạo thứ nhất phòng tuyến, một cái phá đạo thứ hai phòng tuyến. Bất quá bây giờ có hắn tại, đoán chừng hắn sẽ ở đạo thứ hai phòng tuyến cùng đối phương danh hiệu kia kỹ năng chính diện đối đầu. Triệu Hồng mệnh lệnh được đưa ra về sau, cao tầng thông qua thông tin nói cho mấy cái giao thông yếu đạo tiết điểm lãnh chúa, sau đó những lãnh chúa này lại phái truyền tin binh hướng hai bên truyền bá. Toàn bộ hạ quốc tiền tuyến quân đội cũng bắt đầu hướng phía sau rút lui. Chương 864, nơi này chính là thành Trường An. 1. Chương 864, nơi này chính là thành Trường An. 1. Tiền tuyến ngay tại đại quy mô rút lui, tạm thời không có chiến sự, mà Trường An thành bên này chiến sự lại mới vừa tiến vào gay cấn. Thương Ngộ Xuân cầm trong tay mạch đao xông vào phía trước nhất, hắn dùng sức một cái quét ngang, trong nháy mắt liền chém nát ba đạo sử hiệu, nhường sau lưng quân đội có thể tốt hơn xông về trước phong. Lúc này đầu tường mưa tên chút xuống, đóng tại Trường An thành bên trong thật là Triệu Hồng quân đội. Triệu Hồng trong quân đội cơ hồ người người đều có thể cầm trong tay cung tiễn xạ kích, đây cũng là thủ thành chiến. Tại quân địch leo lên tường thành trước đó, tất cả binh sĩ đều là cung tiễn thủ. Studio khán giả đối với nơi này chiến trường cũng là không có như vậy lo lắng. Cái này Chu Nguyên Chương thủ hạ binh sĩ đều tốt mạnh, còn có cái này Thường Ngộ Xuân, đối mặt nhiều như vậy tiễn thì thế mà lông tóc không thương, cái này không phải là bình thường cung tiễn thủ, mà là Triệu Hồng lãnh chúa cung tiễn thủ. Không ngừng, từ đạn, đặng càng mấy người cũng đều tốt mạnh, chi quân đội này thật là phản cường toàn bình sao? Ta thế nào cảm giác thực lực của bọn hắn muốn so Trương Giác kia một chi quân đội còn mạnh. Xác thực, sức chiến đấu vẫn là phải nhìn đối thủ, bọn hắn hiện tại chiến đấu là Triệu Hồng lãnh chúa quân đội, có thể tới loại trình độ này thật vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trương Giác cá nhân thực lực hẳn là muốn so Chu Nguyên Chương mạnh, dù sao kia kinh khủng đạo thuật Chu Nguyên Chương hẳn là đánh không lại, nhưng là Chu Nguyên Chương thủ hạ mấy người này mới từng cái đều có Trương Bảo Trương Lương trình độ, khăn vàng trong quân ngoại trừ Trương Bảo cùng Trương Lương bên ngoài những người khác hiển nhiên kém một cái cấp bậc. Còn có quân đội, binh sĩ tinh nhuệ trình độ cũng là, chỉ có Hoàng Cân lực sĩ có thể so sánh cùng nhau, nếu như song phương thật đánh nhau, thật đúng là nói không chính xác bên nào được. Các vị, các ngươi phải hiểu rõ, lần này phản vương không phải Chu Nguyên Chương mà là Quách Tử Hưng a, cái này Chu Nguyên Chương chỉ là Quách Tử Hưng thủ hạ trong đó một cái thế lực. Ta suy đoán cái này Chu Nguyên Chương hẳn là ở phía sau cũng là không thua bởi Trương Giác nhân vật, chỉ là có tại Quách Tử Hưng thủ hạ giai đoạn này mà thôi. Nếu như lần này phản vương là Chu Nguyên Chương lời nói, vậy tuyệt đối muốn so Trương Giác còn mạnh, chỉ là không biết rõ hắn là thời đại nào, tư trị thông giám về sau thì thay ta nhóm đều không hiểu rõ. Phong thủ trưởng An Thành hẳn không có cái uy hiếp gì à, ta nghe nói tiền tuyến đối phương xuất hiện đặc thủ phiên bản nhân tài, Triệu Hồng lãnh chúa Thái Bình Thanh lĩnh sách có phải hay không còn tại CD, sao không đem Ngũ Hổ tướng dẫn đi? Không, Ngũ Hổ tướng là át chủ bài, nơi này chính là Trường An Thành. Đừng bảo là không có uy hiếp loại lời này, trong thành mới nhiều ít binh sĩ, Trường An thành bị công hãm khả năng cũng không tính nhỏ, vì có thể phòng thủ ở Trường An thành, thế nào coi trọng đều không đủ. Đúng, Ngũ Hổ tướng cùng Chiêu Liệt hoàng đế nhất định phải lưu tại Trường An thành để phòng bất nhất, nơi này nếu là thất thủ tất cả liền đều kết thúc. Tại Thương Ngộ Xuân quân đội bị xạ kích thời điểm, dưới trướng hắn cung tiễn thủ bắt đầu theo cánh tiến vào chiến trường, bọn hắn đứng ở tiễn tháp phía trên, đối với tường thành tiến hành đánh trả. Chuyển biến tiến công mục tiêu, trước giải quyết đối phương cung tiễn thủ. Tại Bạch Khởi mệnh lệnh dưới, tất cả binh sĩ cũng bắt đầu tiến công đối phương tiến tháp, mà lần này đánh trả bọn hắn không chỉ là tiến thị, mấy đạo cự thạch đập vào trên tường thành. Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên Chương không chỉ là chờ ở bên ngoài lấy Trường An thành bảo hộ biến mất, bọn hắn còn làm không ít khí giới công thành. Cũng may Trường An thành tường thành cứng rắn vô cùng, những cái kia cự thạch nện ở trên tường thành căn bản cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vẫn là câu nói kia, đây chính là Trường An thành, ở chỗ này xây tường mỗi một cục gạch đều là có phẩm giai. Mà khác tại tường thành đằng sau, còn tràn đầy đặt vào đại lượng tiến thị. Những này tiến thị số lượng đại khái chính là nhường trên tường thành binh sĩ báo hòa thức xạ kích một tháng đều không dùng hết lượng. Thủ thành chiến là một trận cần thời gian rằng có chiến tranh. Hiện tại trong thành quân đội hết thệ cũng mới hơn một vạn, đây là bởi vì Lưu Vĩ bọn hắn theo lãnh địa của mình điều tập binh lực tới nguyên nhân, muốn đối mặt Chu Nguyên Chương hơn gấp 10 lần quân đội vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là trong thời gian ngắn, cái này một vạn người tinh lực còn không có hao hết, Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời tiến công không tiến vào. Nhưng chỉ cần đem thời gian kéo dài, Trường An thành bên trong quân coi giữ sớm muộn sẽ mệt mỏi, mà Chu Nguyên Chương đại quân lại có thể ỷ vào nhân số ưu thế đến thay phiên nghỉ ngơi. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, cho nên trận này thủ thành chiến nếu như không có biến số lời nói, Chu Nguyên Chương nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn tại cấp cao về mặt chiến lược mặt, khả năng Chu Nguyên Chương muốn hơi hơi yếu một ít, dù sao hắn chỉ có thể hạn định tại Quách Tử Hưng dưới trướng thời điểm bộ hạ, nếu là toàn thịnh thời kỳ khẳng định không kém. Nhưng là binh lính của bọn hắn số lượng phải nhiều hơn nhiều, hơn nữa cùng Trường An thành bên trong như thế, đều là tinh nhuệ. Trường An thành lâm vào đánh rằng có ở trong, Hoa Anh đảo bên kia chiến tranh tiền tuyến, Triệu Hồng nhìn xem trước mặt một đám lãnh chúa rơi vào trầm tư. Trước mặt cái này một vòng không có một cái nào cao hơn hắn lãnh chúa. Chính là Hoa Anh đảo lãnh chúa. Các ngươi đều đem nhân tài của mình cùng quân đội loại hình đăng ký một cái đi, mặc dù ta chỗ này có một phần tư liệu của các ngươi, nhưng là ta cần càng thêm kỹ càng. Hoa Anh đảo hiện tại đã là Hạ Quốc lãnh thổ một phần, mà Hoa Anh đảo người thì là Hạ Quốc nhị đẳng công dân. Mà những người này là Hạ Quốc cao tầng thông qua bọn hắn quá khứ tại trên internet ngôn luận giữ lại ngăn sàng chọn ra đối Hạ Quốc có hảo cảm lãnh chúa. Bọn hắn đều là trải qua mấy vòng khảo sát, lúc này mới có thể bị giải trừ quyền hạn hạn chế, đi vào Triệu Hồng trước mặt. Bởi vì chiến sự tiền tuyến tương đối căng thẳng, Hạ quốc bên này quân đội số lượng thật sự là không đủ, cho nên mới sẽ bắt đầu dùng cái này một chi quân đội. Bọn hắn chi quân đội này lãnh chúa lãnh địa đã bị di chuyển tới phía sau khu vực an toàn, nhưng cùng Hạ quốc lãnh chúa như thế, không có cách nào đem quân đội đều mang đến. Nơi này ở đây có hơn 20 tên Hoa Anh đảo lãnh chúa, nhưng kỳ thật có hơn 60 tên lãnh chúa quân đội, tổng cộng 20 vạn đại quân. Những này đã là tất cả chọn lựa ra có thể tham gia chiến sự tiền tuyến Hoa Anh đảo lĩnh chủ. Đối với bọn hắn mà nói, đều không cần thành lập công vân, chỉ cần nghe theo Triệu Hồng an bài, tại chiến tranh kết thúc về sau, tất cả xuất binh lãnh chúa đều có thể thực sự trở thành hạ quốc nhân, hưởng thụ cùng bình thường hạ quốc lãnh chúa như thế đãi ngộ. Mặc dù nói Hạ quốc quan phương lời giải thích là Hoa Anh đảo những người này thực hành tạm thời quản lý điều lệ, cũng không có Triệu Hồng cái gọi là nhị đẳng công dân hoặc là đem bọn hắn chia làm tam lục cửu đẳng. Nhưng là tại tình huống thực tế ở trong, lại đối bọn hắn tiến hành các loại ước định phân loại, Hạ quốc các lãnh chúa tự nhiên mà vậy sẽ căn cứ phần này ước định phân loại mà đối đãi những người này. Đồng thời, hiện tại cũng là bọn hắn có thể nhanh nhất tăng lên địa vị thời điểm, khiếu giác nhạy cảm một chút Hoa Anh đảo người đều đang nghĩ biện pháp để cho mình trở thành bình thường hạ quốc nhân. Chương 864, nơi này chính là thành Trường An. 2, chương 864, nơi này chính là thành Trường An. 2, ngược lại Hoa Anh đảo văn hóa bản thân liền thoát thai từ Hạ quốc, thậm chí huyết mạch có không ít đều là bắt nguồn từ Hạ quốc, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì rất khó tiếp nhận chuyện. Thậm chí trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Hoa Anh đảo thậm chí đã phát triển ra gả cho Hạ quốc nam tính hoặc là ở rể tới Hạ quốc nữ tính trong nhà đến thu hoạch thân phận sản nghiệp. Loại chuyện này cũng coi là người tình ta nguyện, cho nên quan phương là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao bọn hắn không dính đến tiền tài giao dịch, chỉ là đơn thuần ra mắt. Chỉ có điều Hạ quốc bên này cưới Hoa Anh đảo bên kia nam nữ đều đem yêu cầu định tương đối cao, trong lúc nhất thời Hạ quốc khu vực an toàn bên trong đều xuất hiện không ít Hoa Anh đảo soái ca mỹ nữ. Triệu Hồng tại an bài xong bọn hắn về sau, đạo thứ hai phòng tuyến cũng đã gần muốn hình thành, Hạ quốc quân đội nhóm hoàn toàn từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặt khác, căn cứ Triệu Hồng biết đến tình báo, Hạ quốc đã có đồng minh tìm tới lui tới Hạ quốc thế giới thông đạo, hiện tại ngay tại tập kết quân đội tới trên đường, chỉ là tới về sau còn cần hành quân một đoạn thời gian khả năng đuổi tới tiền tuyến, bọn hắn không thể cho bao lớn hy vọng. Triệu Hồng giờ khắc này ở chỉ huy quân đội hướng về sau rút lui, trong khoảng thời gian này quân địch cũng không có thừa cơ truy kích tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này đạo thứ nhất phòng tuyến thật là có không ít cạm bẫy, bọn hắn cần trước xử lý những cạm bẫy này đồng thời tiêu hóa đạo thứ nhất phòng tuyến địa bàn mới được. Cùng Triệu Hồng trực tiếp từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến lý do như thế, nếu như bọn hắn không trước tiêu hóa đạo thứ nhất phòng tuyến địa bàn, phái binh đóng giữ lời nói, Triệu Hồng bên này cũng có thể tùy thời đột phá đạo phòng tuyến này vây quanh phía sau bọn hắn, đến lúc đó đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hiện tại song phương cơ hồ không có chiến sự, nhường Hạ quốc các lãnh chúa có thể thở một cái, thật tốt bố trí cái này đạo thứ hai phòng tuyến. Về phần cái này đạo thứ hai phòng tuyến sở chỉ huy, Triệu Hồng đã sớm có quy hoạch, bọn hắn hiện tại đang đứng ở một chỗ tên là Tụ Phúc lĩnh địa phương, Triệu Hồng ở chỗ này xử lý quân vụ. Bởi vì đối phương triệu hồi ra chinh phục vương Á Lịch Sơn đại đế hành vi vượt ra khỏi Triệu Hồng đám người đón trước, bởi vậy bọn hắn cần trước thương nghị ra một cái có thể thay đổi thế cục biện pháp đi ra trước. Trương Lương nhìn xem trước mặt địa đồ trầm tư thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, điện hạ, thần coi là hiện tại chúng ta không nên vội vã tìm kiếm phá cục phương pháp, nên lấy bất biến ứng vạn biến mới được. A, bầu nhụy lời này ý gì? Triệu Hồng hướng Trương Lương ra hiệu nhường hắn nói tiếp, mấu chốt nhất là có thể thuyết phục phía dưới nhiều như vậy lãnh chúa cùng nhân tài. Điện hạ, Trương Lương cũng minh bạch hắn ý tứ, đi về phía trước mấy bước đi tới ở giữa nhất, hướng mọi người nói, căn cứ chúng ta tư mật tình báo, chúng ta quân địch cũng không chỉ có chinh phục vương giả một cái xương hào, bọn hắn còn có một cái khác xương hào kỹ năng không có sử dụng. Dưới loại tình huống này, nếu như quân địch thừa dịp chúng ta tiến đánh đạo thứ nhất phòng tuyến thời điểm sử dụng xương hào kỹ năng, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt là hai cái phòng tuyến đều thất thủ tình trạng, cho dù là chúng ta đem đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến trao đổi, đối với chúng ta mà nói vẫn như cũng là không thể tiếp nhận cục diện. Không bằng chúng ta trước xúc tích lực lượng, đến lúc đó bọn hắn khẳng định là muốn đem kia một cái khác xương hào kỹ năng dùng tại chúng ta bây giờ chỗ Tụ Phúc lĩnh, chúng ta nếu như có thể giữ vững cái này một đợt thế công, lo lắng nữa chuyện phản kích. Cái thứ hai xương hào kỹ năng. Tình báo này vừa ném ra, phía dưới các lãnh chúa cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Xương hào kỹ năng loại vật này vô cùng hi hữu, hiện tại toàn bộ Hạ quốc cũng chỉ có Triệu Hồng cùng Lưu Vĩ có thể tập hợp đủ xương hào kỹ năng. Mà bây giờ Trương Lương nói cho bọn hắn, mạnh như vậy đồ vật đối diện cũng có, hơn nữa cũng có hai cái. Một chút lãnh chúa trong lòng sinh ra một chút lo lắng, dù sao Triệu Hồng hai cái xương hào kỹ năng, Thái Bình Thanh Lĩnh Sách còn tại CD ở trong, mà Ngũ Hổ Tướng thì là cần đóng tại Trường An thành bên trong, không cách nào đến đây trợ giúp bọn hắn. Triệu Hồng dường như cũng nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, mở miệng cười nói rằng, "Bầu Nhụy, ngươi liền xác định bọn hắn là sẽ đến tiến công chúng ta cái này Tụ Phúc lĩnh?" Không sai, điện hạ, căn cứ phán đoán của ta, đối phương tiến công nơi này xác suất đạt đến 90% trở lên. Cao như vậy xác suất, quen thuộc Trương Lương người đã đều tin tưởng đối phương sẽ đến tiến công nơi này, đều nhìn về Triệu Hồng. Ha ha ha, tốt. Triệu Hồng có chút nhẹ nhõm nói rằng, đã đối phương là muốn tới đây tiến hành chủ yếu tiến công, vậy chúng ta chẳng phải là vừa vặn có thể đem sự tiến công của bọn họ hóa giải. Hắn nhìn xem phía dưới có ít người tựa hồ là đối với mình lời nói cảm thấy nghi hoặc, đây chính là đặc thù phiên bản nhân tài, tại không có đồng dạng là đặc thù nhân tài người tại, hắn muốn thế nào khả năng ngăn cản được đối phương tiến công. Các vị, các ngươi cũng không nên quên đi, cái này Tụ Phúc lĩnh là từ ta tự mình đóng giữ. Trải qua Triệu Hồng tiểu nói này, đám người cũng đều hơi hơi an tâm xuống tới, Triệu Hồng lãnh chúa tự mình đóng giữ, vậy khẳng định là có ứng đối đặc thù phiên bản nhân tài thủ đoạn. Trương Lương thấy Triệu Hồng phối hợp chính mình, vì vậy tiếp tục nói rằng, chờ chúng ta vỡ vụn đối phương lần thứ hai đặc thù phiên bản nhân tài tiến công về sau, khẳng định sĩ khí sa sút, đến lúc đó chính là chúng ta thời điểm tiến công. Ta hiện tại có mấy cái tiến công phương án, đợi đến thời điểm nhìn quân địch tình huống lựa chọn trong đó vừa mới bắt đầu phản kích là được, vừa vặn chúng ta cũng muốn chờ đợi đồng minh quân đội hành quân đội tới.
Đúng, không sai, đến lúc đó chính là chúng ta thời điểm tiến công.
Chúng lãnh chúa nhìn về phía Triệu Hồng, phát hiện Triệu Hồng cùng Trương Lương đều là một bộ dáng vẻ tự tin, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, chỉ là hơi hơi thương nghị một hồi liền riêng phần mình rời đi, trở về chính bọn hắn phòng thủ trên cương vị đi. Các cái khác lãnh chúa đều sau khi đi, Triệu Hồng lúc này mới cười đối Trương Lương nói rằng, bầu nhụy kỳ thật trong lòng cũng không có tiến công phương án a. Trương Lương nhẹ gật đầu, vẫn là không thể gạt được điện hạ, bất quá bây giờ đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất là sĩ khí, đối phương vừa mới đại thắng, đoạt được lớn như vậy một khối địa bàn, chúng ta bên này sĩ khí sa sút, nếu là không thêm vào tăng lên, chỉ sợ phòng thủ đều sẽ thành vấn đề. Hắn biết Triệu Hồng minh bạch ý đồ của hắn, bằng không thì cũng sẽ không bồi tiếp hắn diễn cái này xuất diễn. Về phần tiến công phương án, hiện tại Triệu Hồng cùng Trương Lương cũng còn không có, dù sao đối phương còn tại bài binh bố trận ở trong, bọn hắn cái gì tình báo đều không có, coi như muốn phản kích cũng là muốn chờ đợi tình báo đưa tới. Còn có một việc liền cùng Trương Lương nói như thế, đối phương tuyệt đối sẽ điều động cái kia xương hào kỹ năng đến tiến đánh tụ phúc lĩnh, toàn hạ quốc có hy vọng ngăn lại đối phương liền chỉ còn lại Triệu Hồng một người. Chỉ có giữ vững cái này sóng thế công, bọn hắn mới có phản công bốn liếng. Điện hạ. Đúng lúc này, Ngụy Diên bỗng nhiên đứng dậy, hắn mở miệng nói ra, trước đó mặt tướng có hiến kế một sách, chẳng qua là lúc đó tướng quân cùng quân sư cũng không có tiếp thu, hiện tại. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là hỏi thăm Triệu Hồng phải chăng muốn chấp hành kế hoạch của hắn. Đối với cái này Triệu Hồng vẫn lắc đầu một cái, việc này ta biết được, chỉ là hiện tại chúng ta còn chưa tới cần sử dụng loại phương pháp này đến đột phá tình trạng, nếu là về sau cần ta sẽ cân nhắc. Ngay tại hắn còn tại cùng nhân tài nhóm thương nghị thời điểm, một đầu nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 865, có những người khác tiên sinh tức giận, 1, chương 865, có những người khác tiên sinh tức giận, 1, công thành hoạt động bắt đầu. Bởi vì lần trước hoạt động công thành còn chưa kết thúc, đồng thời lúc này làm tinh bên trên ngay tại bộ phát một trận xưa nay chưa từng có cỡ lớn chiến đấu, công thành hoạt động bắt đầu thay đổi. Trong hoạt động cho sẽ tại sau 5 ngày công bố hệ thống lại muốn làm cái gì yêu thiêu thần. Triệu Hồng có chút quái dị nhìn thoáng qua trước mặt nhắc nhở, hoạt động công thành còn không có kết thúc Triệu Hồng là biết đến, nói hẳn là Quách Tử Hưng kia một chi phản vương quân đội. Mà trận kia xưa nay chưa từng có cỡ lớn chiến đấu, phải nói chính là hiện tại Hoa Anh đảo tiền tuyến chiến đấu a. Đã như vậy, hệ thống hoạt động lần này tuyệt đối là cùng bọn hắn tiền tuyến chiến đấu có liên quan. Cùng lúc đó, bởi vì mới hoạt động mở ra, Studio ở trong cũng xuất hiện mới hình tượng, khán giả vốn là nhìn không thấy tiền tuyến tình hình chiến đấu. Bây giờ lại có thể thông qua lựa chọn đến quan sát Trường An thành tình hình chiến đấu vẫn là Hoa Anh đảo tiền tuyến tình hình chiến đấu. Đây đối với khán giả mà nói xem như chuyện tốt, trước đó bọn hắn chỉ có thể thông qua văn tự tới hiểu tiền tuyến chuyện gì xảy ra, bây giờ có thể tận mắt quan sát trực tiếp, thu hoạch tin tức tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Triệu Hồng suy tư một hồi không nghĩ tới cái này hoạt động hẳn là sẽ là tình huống như thế nào, dứt khoát liền không lại quan tâm đến nó làm gì, ngược lại đến lúc đó đã đến giờ tự nhiên sẽ công bố. Ngay tại Triệu Hồng xuất ngay tại tụ phúc lĩnh xử lý quân vụ thời điểm, một tên binh lính lao đến, bởi vì là Triệu Hồng chính mình truyền tin binh. Bởi vậy không có người ngăn cản hỏi thăm, hắn rất nhanh liền đi tới Triệu Hồng trước mặt. Điện hạ, phía trước xuất hiện một chi quân đội cầm đầu là một chiếc bạch mã lôi kéo xe ngựa, đi theo phía sau ước chừng 2000 kỵ binh. 2000? Thiết giáp kỵ binh? Triệu Hồng hơi kinh ngạc, dựa theo cái tên lính này miêu tả, chi quân đội này hẳn là chinh phục vương quân đội. Nhưng là cái này có chút không đúng. Bây giờ cách đạo thứ nhất phòng tuyến bị công phá đã qua có 7 ngày thời gian, đối phương chinh phục vương lại có thể duy trì liên tục 7 ngày thời gian. Cái này duy trì liên tục thời gian cũng quá lâu đi. Bởi vì Triệu Hồng cũng không hề có nhìn qua, cũng không có khả năng có thể trông thấy quân địch xương hào kỹ năng kỹ càng miêu tả, bởi vậy hắn không biết rõ đối phương là dùng phương pháp gì, thế mà có thể duy trì liên tục lâu như vậy triệu hoán thời gian, cũng không thể là vĩnh cửu triệu hoán a. Hơn nữa ý đồ của đối phương, nhìn hẳn là mong muốn đến đánh hạ tụ phúc lĩnh. Tụ phúc lĩnh chỗ đạo thứ 2 phòng tuyến trọng yếu tiết điểm, nơi này là toàn bộ thứ 2 phòng tuyến ở trong giao thông đầu mối then chốt, chỉ cần có thể chiếm lĩnh nơi này, kia đạo thứ 2 phòng tuyến cũng liền thùng rông kêu to. Lại thêm nơi này dễ thủ khó công, lúc này mới có thể bị Triệu Hồng nhìn chúng xưng là đạo thứ 2 phòng tuyến tổng chỉ huy chỗ. Mặc kệ hắn muốn hạ đạt cái gì chính lệnh, từ nơi này xuất phát đều có thể nhanh chóng nhất đuổi tới mỗi một cái địa phương. Nhưng đối phương rất hiển nhiên là muốn sử dụng chinh phục vương đến đối với nơi này hạ thủ. Truyền lệnh xuống, nhường Hạng Vũ xuất lĩnh kỵ binh ứng chiến, kia đặc thủ phiên bản chinh phục vương đã để chúng ta đã mất đi đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng đạo thứ hai phòng tuyến tuyệt đối không thể ném. Tại Triệu Hồng quy hoạch sách ở trong, xác thực còn có đạo thứ ba phòng tuyến, thứ tư, thứ năm. Nhưng này chút đều là khẩn cấp phương án, cũng không thể cùng đệ nhất đệ nhị nói phòng tuyến đánh đồng. Nếu như đạo thứ hai phòng tuyến cũng bị công phá, như vậy Hạ Quốc liền không ai có thể hình thành phối hợp phòng ngự tình huống, tất cả thành trì cùng ổ bảo đều chỉ có thể từng người tự chiến, sau đó bởi vì chiến tuyến quá dài mà bị tiêu diệt từng bộ phận, dài như vậy chiến tuyến chắc chắn sẽ có chỗ đột phá. Là, để cho ta đi chiếu cố người kia. Hạng Vũ đang nghe qua Á Lịch Sơn đại đế Xương Hào về sau, trong lòng cũng là dâng lên một tia mong muốn đối chiến tâm, hắn cũng là muốn nhìn, có thể đem Xương Hào lấy được cao lớn như vậy người đến cùng là dạng gì. Bây giờ tại tụ phúc lĩnh kỵ binh cũng không phải là Trường An thành đi ra, bởi vậy Triệu Hồng là có chút lo lắng. Hạ tại Hạng Vũ sau khi đi cũng không có lòng tiếp tục xử lý quân vụ, thế là mang theo bộ hạ cùng quân đội đi ra ngoài, muốn nhìn một chút Hạng Vũ bên kia chiến đấu. Triệu Hồng, Ta đã theo cái khác lãnh chúa nơi đó nghe nói qua sự tích của ngươi, ta đối với ngươi vô cùng thưởng thức, thế nào, muốn hay không trở thành bộ hạ của ta?
Tại nhìn thấy Triệu Hồng xuất hiện, Á Lịch Sơn Đại lập tức cười đối Triệu Hồng nói rằng, ta có biện pháp mang theo ngươi đi tới đi lui hai thế giới, gia nhập ta đi, ngươi sẽ trở thành ta tướng tài đắc lực. Triệu Hồng tại nghe xong hắn về sau cho hắn một cái liếc mắt, hắn một người sống đi chết người thế giới làm cái gì? Hơn nữa hắn hiện tại thật là hạ quốc lãnh tụ tinh thần, lãnh chúa thế giới vương, dựa vào cái gì muốn đi chinh phục vương thủ hạ? Muốn chiến liền chiến, chớ có nhiều lời nói nhảm. Triệu Hồng còn chưa nói cái gì, cũng là Hạng Vũ ra tay trước nổi giận. Hắn nguyên bản là người cao ngạo, xem như hạng vương, khuất thân tại Triệu Hồng vị này toàn bộ hạ quốc hoàng đế người nối nghiệp còn chưa tính, trước mặt cái này cái gọi là chinh phục vương lại là ở đâu ra? Còn muốn trở thành hắn cấp trên cấp trên. Đây không phải đang vũ nhục hắn sao? Tất cả mọi người, theo ta giết. Tụ Phúc lĩnh bên trong tiếng vó ngựa không ngừng đang vang vọng, binh khí sắc bén cùng thiết giáp hàn quang dưới ánh mặt trời lấp lóe, Á Lịch Sơn đại mũ giáp kia dưới lam đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo không ngừng tới gần thân ảnh. Hạ Vũ dưới hung ô truy trước ngựa vó giơ lên, trong tay đại kích chém vào hạ mấy chi bắn về phía hắn tiến thị, sau lưng 5000 khinh kỵ như hắt chiều tràn qua dòng suối, hướng phía trước đánh tới. Hạ Vũ đây là muốn cùng đặc thù phiên bản nhân tại cương chính diện sao? Khán giả nhìn xem trong tấm hình xuất hiện tình huống, nguyên bản tiền tuyến không có cái gì chiến sự, bọn hắn đem chú ý điểm đều đặt ở Trường An thành bên kia, nhưng là tại trực tiếp trong tấm hình xuất hiện Triệu Hồng cùng Hạng Vũ một phút này, số lớn người xem nhanh chóng đem hình tượng hoán đổi đi qua. Mà tại hoán đổi tới về sau, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra, đối diện kia đứng tại chiến xa bên trên, căn bản cũng không phải là bình thường phiên bản nhân tài. Trên đầu mang theo khoa lâm tư mũ giáp, trên thân còn mặc loại này kiểu dáng áo giáp, lại thêm kia huy chương tiêu chí, đây là đặc thù phiên bản Á Lịch Sơn đại đế, chinh phục vương a. Ngoa tạo, đối diện thế mà triệu hoán ra chinh phục vương, đây là cái nào lãnh chúa triệu hoán đi ra? Triệu Hồng lãnh chúa đỡ hay không được a? Ách, ngược lại hiện tại có trực tiếp, vậy ta hẳn là có thể nói, Triệu Hồi gia chinh phục vương chính là đầu bạc ưng lãnh chúa Lôi Khắc Tư, sau đó chinh phục vương kỳ thật có Triệu Hồi gia rất nhiều quân đội, chỉ là tại Kim Sa bạn bị Triệu Hồng lãnh chúa lưu lại cảm bấy hố một đợt, hiện tại hẳn là kẹp lấy sắp biến mất trước đó xuất lĩnh kỵ binh đến tiến công đạo thứ 2 phòng tuyến. Triệu Hoán đi ra đặc thù phiên bản nhân tài, có thể theo đạo thứ nhất phòng tuyến một mực đánh tới đạo thứ 2 phòng tuyến. Cái này duy trì liên tục thời gian có chút nghịch thiên a. Cái này ta tình báo bên trên liền không có, Triệu Hồng lãnh chúa không biết hiểu tình huống này không? Chuyện này giống như chỉ có đầu bạc ưng cao tầng biết, kỳ tha quốc gia cao tầng đều không rõ ràng. Không phải, huynh đệ, ngươi có thể có kỳ tha quốc gia cao tầng tình báo cũng rất nguy tiên, thân phận không đơn giản à. Chương 865, có những người khác tiên sinh tức giận, 2, chương 865, có những người khác tiên sinh tức giận, 2, vậy bây giờ Hạng Vũ xuất lĩnh cái này 5000 kỵ binh không phải Triệu Hồng lãnh chúa hổ báo kỵ, tựa như là vũ châu được cưới, cái khác lãnh chúa, không biết do có đánh hay không qua được đặc thủ phiên bản chinh phục được à. Lúc này ở trong bức tranh, Á Lịch Sơn đại nhìn xem không ngừng tới gần Hạng Vũ, cánh tay quơ hình cây đinh trận. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, 2000 thiết giáp kỵ binh lập tức có rút lại thành hình cây đinh trận liệt, khảm nạm miếng sắt da châu thuẫn nâng tại trước mặt mình, làm những kỵ binh này hợp thành một tòa pháo đài di động. Triệu Hồng bên này cung tiễn thủ tiễn thị bắn tại trên tấm chắn cũng không thể đem nó xuyên đấu, một vòng xạ kích xuống tới chỉ có mấy tên thẳng xuôi sẹo tấm chắn không có phòng hộ tới, tiễn thị cũng đúng lúc chúng đích không có áo giáp bảo hộ khu vực. Song phương hai vòng xạ kích xuống tới, Hạng Vũ đã tới gần quân địch trước trận, ô truy ngựa đạp lấy trong suối loạn thạch bay vọt lên, lóe hàn mang lưới kích bổ ra bị móng ngựa tóe lên mặt nước, đem ba mặt kiên tròn cả người lẫn ngựa chạm làm hai nửa, huyết vụ chưa tản ra, màu đỏ áo khoác đã cuốn về phía kế tiếp lỗ hổng. Tản ra. Á Lịch Sơn đại bỗng nhiên hét to, thiết giáp kỵ binh ầm vang nổ tung, hóa thành trăm chiếc tiểu đội tả hữu, mỗi đội 20 người góc cạnh tương hỗ, đem Hạng Vũ sau lưng kỵ binh cho vây quanh ở bên trong. Đây chính là hắn tại cao thêm mỹ dạ đánh tan 34 chiến xa lúc sử dụng qua tổ ong trận. Thiết giáp bọn kỵ binh trong tay binh khí không ngừng ra tay, thanh đồng trường mâu theo tấm chắn khe hở giống như rắn độc đâm ra, trong nháy mắt đem xông vào trước nhất trăm tên hạ quốc kỵ binh đánh rơi dưới ngựa. Đừng nhìn hạ quốc kỵ binh số lượng muốn càng nhiều, nhưng là tại cá nhân chiến đấu lực phía trên chênh lệch lại không nhỏ, 5000 người không nhất định là cái này 2000 người đối thủ. Lúc này mấy tên nhìn xem như tinh nhuệ kỵ binh thúc ngựa hướng về phía trước, Á Lịch Sơn đại lúc này trên thân cũng là một đạo lưu quang hiện lên, mấy người kia khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tại kỹ năng này ra chỉ hạ thế mà đều đạt đến gần như nhất lưu trình độ. Trong tay bọn họ trường mâu đồng thời đâm ra, mấy người kia động tác vô cùng ăn ý, phản phất như là dùng chung một cái đại não, rõ ràng còn chưa tới nhất lưu trình độ, lại có thể sử dụng lẫn nhau ở giữa phối hợp để đền bù. Hạng Vũ con người đột nhiên co lại, hắn vành chảnh dây cương tránh đi đâm về cổ họng mũi thương, sau đó trong tay họa kích quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt ba thanh mâu gậy mang theo kỵ binh cổ tay bay về phía không trung, coi như bọn hắn lợi dụng phối hợp có thể phát huy ra nhất lưu trình độ lại như thế nào. Tại Hạng Vũ trước mặt nhất lưu cũng bất quá là sơ bộ có cùng hắn chiến đấu tư cách mà thôi. Suối nước theo bang kích bên trên đường vân hướng phía dưới lưu động, hắn chỉ hướng phía trước Á Lịch Sơn đại, ý tứ cũng rất rõ ràng, kế tiếp chính là hắn. Tại Á Lịch Sơn đại rút ra binh khí sát na, Hạng Vũ ô truy ngựa đã giết tới hắn trước mặt, họa kích bổ ra màn nước thẳng đến Á Lịch Sơn đại thủ cấp. Á Lịch Sơn đại nâng thuận đón lấy, theo ken một tiếng, toàn bộ chiến xa đều bởi vậy chấn động mấy lần, bọc sắt tượng một thuẫn lại bị lưỡi kích chém vào ba thước. Á Lịch Sơn đại thấy thế thuận thế vứt bỏ thuẫn, rút ra một thanh loan đao từ đuôi đến đầu vẩy hướng Hạng Vũ sơn bộ, lại bị báng kích phần đuôi phối trọng khối ngăn cản mở, to lớn ma sát sinh ra hỏa tinh ở tại hai người mặt nạ bên trên tư tư rung động.
Song Phương liều mạng một kích hơi hơi kéo ra thân vị, Hạ Vũ cao mày nhìn về phía đối phương, đây là lần thứ nhất hắn cùng có thể cùng chính mình đối bính mà không rơi vào thế hạ phong người giao thủ, những người khác cho dù là Lữ Bố cùng Nhiễm Mẫn đều sẽ lâm vào thế yếu. Chết cho ta. Hạ Vũ đông nhiên khẽ quát một tiếng, lưỡi kích lao Á Lịch Sơn đại bên gáy lướt qua, cắt đứt một sợi tóc vàng, hai người bọn họ binh khí trên không trung không ngừng va chạm, mỗi lần binh khí chạm vào nhau đều chấn động đến hẻm núi tiếng vọng. Những binh lính khác còn có mong muốn đi lên hỗ trợ ý nghĩ, nhưng là vừa mới tới gần liền trong nháy mắt bị chiến đấu dư ba xé nát, hai người bọn họ chiến đấu cũng không phải là ai cũng có thể tham dự đi vào. Ngay tại hai người đánh nửa ngày, có chút khó phân thắng bại thời điểm, Á Lịch Sơn đại bỗng nhiên biến chiều, loan đao gián báng kích xoắn ốc đột tiến, lưỡi đao cách Hạng Vũ cổ họng còn sót lại nửa thước, Hạng Vũ hiện tại hoặc là vứt bỏ kích, hoặc là bị loan đao vạch phá yết hầu. Đối mặt loại này lựa chọn, Hạng Vũ hai tay buông lỏng, hỏa kích bỗng nhiên tuột tay bay ra ngoài. Á Lịch Sơn đại còn chưa tới kịp thích thú, đã thấy kia cán đại kích trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lưỡi kích làm cho Á Lịch Sơn đại triệt thoái phía sau nửa bước, sau đó Hạng Vũ tại chiến mã cái mông mạnh mẽ vô, Ô Nhã ngựa trong nháy mắt đứng thẳng mà lên, hắn dựa thế bay lên không, trong tay áo hàn quang chợt hiện, một thanh đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đáng chết. Á Lịch Sơn đại trong mắt hàn quang lóe lên, hắn không nghĩ tới Hạng Vũ trên người vũ khí vậy mà không ngừng cái này một thanh, loan đao vội vàng trở về thủ, nhưng thanh đồng đoạn kiếm phong lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bỗng nhiên chuyển hướng. Á Lịch Sơn đại chỉ cảm thấy trong cổ mắt lạnh, thanh đoạn kiếm này đã xẹt qua cổ họng của hắn, máu tươi hôn tạm suối nước theo trên đoạn kiếm chảy xuống. Bọn hắn đâu trên trăm hiệp, rốt cục phân ra được thắng bại. Đặc thù phiên bản nhân tài, cũng bất quá như thế. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Á Lịch Sơn đại sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán, trung quanh thiết kỵ cũng bắt đầu hóa thành hư ảnh phi hành không trung, vị này được triệu hoán đi ra đặc thù nhân tài, cứ như vậy chết tại Hạng Vũ trong tay. Ngoa tạo, rất đẹp a. Không phải, đặc thù phiên bản nhân tài, thế mà bị một gã người bình thường mới cho đánh chết. Cái gì người bình thường mới, vị kia thật là Hạng Vũ. Là chúng ta Hạ Quốc trước mắt mạnh nhất võ tướng, còn không có một trong. Á Lịch Sơn đại mặc dù vũ lực trị cũng không thấp, nhưng chủ yếu vẫn là tại thống soái phía trên, cho dù là đặc thù phiên bản, chủ yếu thể hiện cũng là thống soái, đơn đấu khẳng định không phải Hạng Vũ đối thủ. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó Triệu Hồng chiêu mộ Khổng Tử thời điểm nói đối phương có thể nâng cửa thành chi quan, sau đó chiêu mộ Hạng Vũ thời điểm giới thiệu chính là lực có thể cử đỉnh, hai cái này cái nào càng nặng. Căn cứ Na Ta nhân mới miêu tả, tại cổ đại thời điểm, cửa thành cửa đóng, cũng chính là cái kia chốt cửa, đồng dạng tại 300-400 cân tả hữu. Mà đỉnh nhỏ chỉ có 10 cân, cỡ trung đỉnh có 700-800 cân, nếu như là cỡ lớn đỉnh lời nói, trọng lượng đều tại 1 tấn trở lên. Kia Hạng Vũ khí lực vẫn là phải so Khổng Tử lớn. Đây không phải nói nhảm, Khổng Tử là tại dạy học chồng người tình huống hạ thuận tiện sức chiến đấu phá trần, nhưng cùng Hạ Quốc vũ lực đỉnh phong so sánh khẳng định là so sánh không bằng. Tại mưa đạn tiếng thảo luận bên trong, Triệu Hồng hạ lệnh bắt đầu quét dọn chiến trường, Hạng Vũ cũng trở về tới Triệu Hồng trước mặt, hướng hắn chắp tay nói, điện hạ, đã đem kia tặc tướng chém giết. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, cười khen ngợi vài câu, chém giết đặc thủ phiên bản nhân tài. Dù là đối phương triệu hắn sắp tới lúc rồi, cũng là một cái công lớn, hắn sẽ ghi lại ở quân công bên trên. Quét dọn chiến trường a. Mặc dù đối phương đều là được triệu hắn đi ra, tử vong không có lưu lại thứ gì, nhưng là vẫn có chút ít địch quân đến tiếp sau lắp đặt trang bị, còn có Hạ Quốc bên này tử vong binh sĩ thi thể cần tu liễm. Loại này dùng quân đội của mình đi cùng đối phương triệu hắn đi ra quân đội liều mạng có chút thua thiệt, nhưng có thể ngăn cản đối phương đặc thủ phiên bản nhân tài đã coi như là rất tốt. Chỉ là tại cái này về sau còn cần lại ngăn trở đối phương một gã đặc thủ phiên bản nhân tài, cái này khiến Triệu Hồng có chút đau đầu. Hắn hiện tại đem Lữ Bố Hạng Vũ hai người đều điều tới bên cạnh mình, lại thêm Hạ Quốc tinh nhuệ nhất binh mã, nhìn xem dạng này có thể hay không chính diện ngăn trở đối phương, không phải đạo thứ hai phòng tuyến vừa bỡ, kia Hạ Quốc cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 866, hệ thống lần này thật là chơi lớn. 1. Chương 866, hệ thống lần này thật là chơi lớn. 1. Ở đằng kia trận gặp nhau cùng Á Lịch Sơn đại sau đại chiến, liên tiếp mấy ngày đối phương đều không có tiến công, nhưng là căn cứ bọn hắn tại địch quân gián điệp truyền đến tình báo, quân địch trong khoảng thời gian này đã hoàn thành đạo thứ nhất phòng tuyến bố phòng. Triệu Hồng bọn hắn lưu lại cạm bẫy cũng đều thanh lý hoàn tất. Kế tiếp bọn hắn cũng bắt đầu bố trí phòng thủ, đặc biệt là Triệu Hồng bên ngoài đem Hạ Quốc quân đội phân tán tại đạo thứ 2 phòng tuyến từng cái địa phương, nhưng kỳ thật tinh nhuệ nhất những cái kia hắn đều triệu tập tới tụ phúc lĩnh. Hắn chỉ biết là địch quân có một cái khác đặc thù phiên bản nhân tài, nhưng là không biết là vị kia nhân tài. Nếu là lại đến một cái cùng loại với Á Lịch Sơn đại đế nhân tài, vậy hắn coi như khó giữ vững, cho nên hắn nhất định phải triệu tập nhiều một ít tinh nhuệ đến đây, dạng này khả năng bảo hộ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngay tại song phương đều tại chỉnh lý chuẩn bị thời điểm, một đầu nhắc nhở xuất hiện ở tất cả lãnh chúa trước mặt. Đầu này nhắc nhở chính là thật lâu chưa từng xuất hiện hoạt động nhắc nhở. Bởi vì bên trên một vòng công thành hoạt động còn chưa kết thúc, tiền tuyến lại bạo phát xưa nay chưa từng có đại quy mô chiến đấu, bởi vậy mở ra đặc thù hoạt động. Hoạt động tên: bài bổ kẹ quyết đấu. Bài bổ kẹ quyết đấu, bài bổ kẹ bên trong đặc biệt nhất 3 tấm bài phân biệt là kim, quỳnh, rắc, ngoài ra còn có một trương thẳng hề bài, hiện tại ngay tại tiền tuyến chiến đấu song phương đều có thể tìm kiếm cái này 4 loại bài, mỗi một phe quốc vương, vương hậu, người hầu phân biệt có 4 tờ. Thằng hề bài chỉ có một trường, mỗi thu tập được một trường đều sẽ có đối ứng hiệu quả quốc vương bài, làm hoạt động đến ngược kết thúc, sử dụng quốc vương bài thời điểm, đối ứng thế lực có. Thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sự bên trong vương, hoàng đế, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là bổn tràng chiến tranh kết thúc. Vương hậu bài, làm hoạt động đến ngược kết thúc, sử dụng vương hậu bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sự bên trong vương hậu, hoàng hậu, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là 4 tràng chiến tranh kết thúc. Người hầu bài, làm hoạt động đếm ngược kết thúc, sử dụng người hầu bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sử bên trong người hầu, võ tướng, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là 4 tràng chiến tranh kết thúc. Thằng hề bài, làm hoạt động đếm ngược kết thúc lúc, sử dụng thằng hề bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể lựa chọn địch quân một gã đặc thù phiên bản nhân tài cấm chỉ triệu hoán hoạt động đếm ngược, 240 giờ, cái này 4 loại bài khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Hoạt động đếm ngược kết thúc lúc chưa tìm kiếm được bài sẽ biến mất, như tìm kiếm được địch quân đối ứng bài, nhưng tại hoạt động đếm ngược kết thúc sau lựa chọn tiêu hủy, bài bổ kẻ mặt sau sẽ xuất hiện xong. Phương Huy Chương tiêu chí hiện tại đếm ngược bắt đầu. 240,000,000 Triệu Hồng nhìn thấy cái này hoạt động thời điểm cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hệ thống lần này thế mà chơi lớn như vậy. Đặc thù phiên bản nhân tài, vẫn là tự do. Nếu là đem tất cả bài bổ kẻ thu hết tập, đồng thời đối phương không có tìm được thằng hề bài, như vậy thì là 12 vị đặc thù phiên bản nhân tài. Cái này hoạt động xuất hiện sẽ trực tiếp xóa đi hiện tại trên chiến trường tất cả ưu khuyết thế, mọi thứ đều nhìn cuối cùng hoạt động kết thúc thời điểm chỗ triệu hoán cái này 12 vị đặc thù phiên bản nhân tài. Triệu Hồng sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, cũng chính là vào lúc này, Hạ Quốc cao tầng thông tin đánh bảo, rất hiển nhiên cũng là vì lần này hoạt động mà đến. Uy, Lâm Minh, Triệu lão đệ, ngươi hẳn là cũng thấy được vừa mới cái kia nhắc nhở, lần này hoạt động phi thường trọng yếu, còn xin ngươi sớm đi hạ lệnh nhường tất cả lãnh chúa tìm kiếm những cái kia bài bộ kệ. Loại chuyện này Triệu Hồng tự nhiên biết, nhưng là hệ thống miêu tả chính là những cái kia bài bổ kẻ khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Cái này nhường Triệu Hồng có chút khó làm, tất cả địa phương phạm vi coi như quá lớn, có khả năng sẽ xuất hiện tại quân địch đại bản doanh ở trong, cũng có khả năng cái nào binh sĩ đi tiểu đêm đi nhà vệ sinh liền phát hiện trước mặt một chương bài bổ kẻ. Triệu Hồng tại cút máy thông tin về sau vẫn là trước đem bài bổ kẻ dáng vẽ để cho người ta vẽ ra đến, sau đó truyền khắp tất cả quân đội, nhường các binh sĩ trông thấy cái dạng này đồ vật, hoặc là nói cùng loại với cái dạng này đồ vật liền lập tức báo cáo. Giao phó xong chuyện này về sau, Triệu Hồng bắt đầu không ngừng ra cố đạo thứ hai phòng tuyến sự nghiệp. Mặc dù đối phương cực lớn xác suất sẽ đến tiến công tụ phúc lĩnh, nhưng là đối phương cũng biết, đóng tại tụ phúc lĩnh thật là Triệu Hồng, dù là đối phương có đặc thù phiên bản nhân tài, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đến nơi này cùng Triệu Hồng cương chính diện. Bởi vậy đạo thứ hai phòng tuyến cái khác hạ quốc lãnh chúa cũng đang không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế ra cố phòng tuyến, chính là sợ địch quân tại bọn hắn nơi này sử dụng đặc thù phiên bản nhân tài, sau đó bọn hắn không có cách nào chống đến Triệu Hồng trở về thủ. Trừ cái đó ra, song phương trinh sát bắt đầu đại lượng tràn ra, vì chính là tìm kiếm trong hoạt động bài bổ kẻ vị trí. Mặc kệ là tìm tới phía bên mình bài bổ kẻ hay là tìm được đối phương, vậy cũng là một cái thiên đại hảo sự. Mà lúc này phương Bắc quốc gia liên minh đại bản doanh ở trong, Ái Đức Phúc nhìn xem trước mặt tình hình chiến đấu, lông mày liền không có buông lòng qua. Ý của các ngươi là, chinh phục Vương Á Lịch Sơn đại đại đế xuất quân 2000 tinh nhuệ, còn không đánh lại đối phương. Nếu như là người bình thường mới, đối đầu Triệu Hồng thủ hạ võ tướng chết cũng liền chết, hắn không đau lòng. Nhưng lần này khác biệt, đây chính là đặc thủ phiên bản nhân tài, thế mà lại chết tại hạ quốc trên tay. Cái này khiến hắn có một cái lo lắng, đồng thời cũng có một cái lo lắng. Cái kia chính là lần tiếp theo sử dụng đặc thủ phiên bản nhân tài thời điểm, còn muốn hay không hướng về tụ phúc lĩnh Triệu Hồng mà đi. Vạn nhất lần nữa đưa tại Triệu Hồng trên tay, kia toàn bộ phương Bắc quốc gia liên minh sĩ khí liền hoàn toàn sập bàn, đến lúc đó ngay cả đặc thù phiên bản nhân tài cũng không thể tín nhiệm. Cụ thể chúng ta cũng không biết, nhưng là căn cứ khu vực an toàn quan sát trực tiếp người xem tình báo, Á Lịch Sơn đại đế xuất lĩnh 2000 kỵ binh đặt tới thời điểm cùng Triệu Hồng hạng vũ xảy ra chiến đấu, trong đó Á Lịch Sơn đại đế ngay từ đầu là binh sĩ cùng binh sĩ chiến đấu, giai đoạn này thời điểm chúng ta chiếm cứ ưu thế. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Á Lịch Sơn đại quân đội dần dần biến thiếu, hắn cũng chỉ có thể tự thân lên trận cùng Hạng Vũ đơn đấu, chỉ là tại đơn đấu cấp độ này bên trên, Hạng Vũ khả năng đã là người mạnh nhất mới. Nghe xong câu nói này, Ái Đức Phúc cau mày, không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là trên thực tế ở trong lòng cũng đúng những lãnh chúa này nhóm lời giải thích tin hai điểm, nhưng tạm thời không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tốt, kia Triệu Hồng lãnh chúa mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua đặc thủ phiên bản nhân tài. Á Lịch Sơn đại quân đội bởi vì hành quân vấn đề thời gian không có cách nào đổi tới, mà bản thân hắn không phải dựa vào vũ lực trị nổi danh nhân tài, cho nên mới sẽ bị kia Hạng Vũ đánh bại. Chúng ta cũng là thời điểm sử dụng tiếp theo tấm át chủ bài, cũng đúng lúc nhường kia Triệu Hồng không có tinh lực đi tìm hoạt động ở trong bài bộ kẻ. Át chủ bài. Chương 866, hệ thống lần này thật là chơi lớn. 2, chương 866, hệ thống lần này thật là chơi lớn. 2, cái kia lãnh chúa như mày, bài tẩy gì? Hắn cũng là phương Bắc quốc gia liên minh chỉ huy lãnh chúa một trong, hắn làm sao lại không biết rõ bọn hắn còn có cái gì át chủ bài có thể sử dụng? Chẳng lẽ lại những người này đem chính mình xa lánh ở bên ngoài, nếu không làm sao lại hắn không biết rõ đâu? Lá bài tẩy này tự nhiên là chúng ta xếp vào tại Hoa Anh đảo bên kia ám tử, trận này hoạt động phi thường trọng yếu, nếu có thể ở lúc này để bọn hắn xuất động, ảnh hưởng Triệu Hồng thời gian, để bọn hắn không giành thu hoạch thẻ bài, vậy chúng ta liền có thể lấy thẻ bài hoạt động xem như thắng lợi điều kiện. Cái này, hiện tại liền phải vận dụng thủ đoạn này sao? Đây không phải cuối cùng thủ đoạn sao? Hiện tại không phải liền là cuối cùng thời điểm. Ái Đức Phúc đi đến người lãnh chúa kia trước mặt, ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng, chỉ cần trận này thẻ bài hoạt động chúng ta có thể chiếm cứ ưu thế, kia đạo thứ hai phòng tuyến, thậm chí đằng sau toàn bộ Hoa Anh đảo địa bàn chúng ta đều có thể đánh hạ. Loại thời điểm này còn không cần át chủ bài, cái kia hẳn là lúc nào thời điểm dùng. Cái này, tốt a. Cái khác lãnh chúa đối với Ái Đức Phúc đề nghị này cũng không có ý kiến, có kiện sự tình Ái Đức Phúc nói không sai, hiện tại xác thực đạt tới cuối cùng thời điểm. Nhưng là những cái kia Hoa Anh đảo lãnh chúa, thật có thể kéo dài tới Triệu Hồng thời gian sao? Bọn hắn đối với cái này phát ra nghi hoặc, phải biết Hạ Quốc đối Hoa Anh đảo những lãnh chúa kia thật là trông coi vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí đóng lại quyền hạn của bọn hắn hiện tại đã không có cách nào lại triệu hoán nhân tài mới, mà trước đó nhân tài cùng quân đội thì là bị Hạ Quốc các lãnh chúa đánh bại hoặc là giam giữ. Muốn nói bọn hắn có thể kéo lại Triệu Hồng thời gian, bọn hắn là có chút không tin. Nếu là bọn hắn đều có thể ngăn chặn Triệu Hồng thời gian, vậy cái này đoạn thời gian một mực tại Triệu Hồng trong tay kinh ngạc bọn hắn đây tính toán là cái gì, coi như bọn họ không may sao? Những cái kia bị Hạ Quốc hạn chế lãnh chúa xác thực không thể đối Triệu Hồng tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng nếu như Hạ Quốc không hạn chế bọn hắn đâu? Không hạn chế bọn hắn. Ngươi nói là không sai. Ái Đức Phúc đi tới bàn giáo viên trước mặt, hắn giờ phút này dường như thân ở một cái tràn đầy người xem trong tử quán, hắn càng nói càng là kích động, đặc biệt là hắn dùng chính là Hán Tư quốc ngôn ngữ, Hán quốc gia này ngôn ngữ nghe liền mười phần rõ ràng. Hắn vươn tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kia một túm tóc cắt ngang trán theo động tác của hắn run run, trước đó chúng ta thất bại đều chỉ là tạm thời, kia Triệu Hồng xác thực có thực lực của mình, nhưng bây giờ, hắn nắm tay thành quyền, trên bàn đập một cái, hiện tại là chúng ta lúc phản công tới. Chúng ta thắng lợi thời cơ đã xuất hiện, cái kia chính là lần này hoạt động, ngay cả hệ thống cũng đang giúp chúng ta, thắng lợi của chúng ta đồng thời chiếm cứ thiên thời địa lợi, dựa theo bọn hắn Hạ Quốc lời nói mà nói, chỉ còn lại người cùng. Người cùng, chỉ chính là chính chúng ta hẳn là đi tranh thủ, chúng ta muốn tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi cùng địch nhân chiến đấu. Nếu như lần này, chúng ta thua, vậy chúng ta đem thất bại thảm hại, mãi mãi cũng không có xoay người cơ hội. Các ngươi cũng nhìn thấy Hạ Quốc là như thế nào đối đãi Hoa Anh đảo, nếu như chúng ta thua, đến lúc đó Hạ Quốc đối với chúng ta phát động diệt quốc chiến tranh, như vậy người ta liền sẽ là bọn hắn cái thứ nhất muốn diệt trừ đối tượng. Ta hy vọng các ngươi không nên ôm lấy thua cũng không quan hệ tâm lý, chúng ta bây giờ không có lựa chọn, hoặc là địch nhân đạp trên thi thể của chúng ta đã qua, hoặc là chúng ta đạp trên thi thể của địch nhân đã qua. Chỉ cần Hoa Anh đảo lãnh địa bên trong cùng thế giới sở tiêu đi ô ở trong một ngày còn tung bay lấy Hạ Quốc Trường An tiêu chí, cuộc sống của chúng ta liền không có cách nào đạt được bảo hộ. Hy vọng các ngươi có thể tại Triệu Hồng Trường An thành bên trong dâng lên chúng ta quốc kỳ, tại biểu tượng cái này Hạ Quốc vinh dự chỗ cao nhất để chúng ta quân đội nghiêm. Hắn đang nói đoạn này diễn thuyết thời điểm còn dùng tới thiên phú của mình kỹ năng, vô hình ở trong điều động cái khác lãnh chúa sĩ khí, những lãnh chúa kia đều đứng lên, cảm xúc cũng biến thành có chút kích động. Bọn hắn hiện tại trong lòng đều dâng lên đấu trí, nếu là Triệu Hồng tại trước mặt bọn hắn hiện tại liền muốn tiến lên tách ra bờ tay. Đúng vào lúc này, một tên binh lính từ bên ngoài đi tới báo cáo, "Minh chủ, binh lính của chúng ta đã tìm tới một trương thẻ bài, tấm thẻ bài kia ngay tại chúng ta phía sau một chỗ yêu thú xảo huyệt ở trong." Nhanh như vậy, Ái Đức Phúc cũng không nghĩ đến, bọn hắn lúc này mới vừa mới thu được hoạt động tin tức, liền lập tức tìm tới một trương thẻ bài. Có hay không tấm thẻ bài kia tin tức? Về Minh chủ, tấm thẻ bài kia là trinh sát phát hiện, cách chúng ta nơi này hành quân có nửa ngày lộ trình, sau đó thẻ bài chính diện vẽ là rác, mà sau chúng ta không cách nào trông thấy, tại một chỗ loài chim yêu thú trong xảo huyệt. Ái Đức Phúc ánh mắt lấp lóe, lúc này hạ lệnh, tập kết ta bản bộ quân đội, theo ta xuất trinh. Các vị, ta đi trước cho chúng ta được tới một cái độc đắc, đem kia thẻ bài cầm về. Tốt. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, Ái Đức Phúc mang theo quân đội của mình, từ trinh sát dẫn theo một đường đạt tới bọn hắn phát hiện thẻ bài vị trí. Càng đến gần mục đích, nhiệt độ cũng liền càng cao, trung quanh đều là thiêu đốt cây cối, xem ra nơi này yêu thú cũng không đơn giản. Lệ, tựa hồ là phát hiện bọn hắn chi quân đội này, phía trước cao 20m trên vách đá dựng đứng, 50 cái kim mỏ yêu thú ngay tại tiêu hắc xào trong huyệt hướng ra phía ngoài bay nào, bọn chúng cánh chim nhấc lên khí lãng lật ngược hàng phía trước ba tên cầm thuẫn binh sĩ. Kim mỏ yêu thú, cấp 40 xào huyệt, 50 cái a. Số lượng này đối với Ái Đức Phúc mà nói không khó, dù sao chỉ là cấp 40 xào huyệt, ở cái thế giới này ở trong, cấp 40 xào huyệt cùng 50 cấp yêu thú xào huyệt độ khó là có rõ ràng khác biệt. Ném mâu thủ cùng cung tiễn thủ chuẩn bị. Phía sau hắn, hắn lần này mang tới nhân tài ổ tô một thế dâu bạc trắng tại gió nóng bên trong rung động, hắn rút ra bên hông nạm vàng văn chỉ huy kiếm, giáp chủ kỵ binh điểm ba đường bọc đánh đáy vực, bố trí dây thừng, đừng cho bọn chúng tùy ý phi hành, chuẩn bị kỹ càng bổ đao trọng thương yêu thú. Đợt thứ nhất mưa tên cùng trường mâu lên không lúc một cái to lớn yêu thú vương theo trong xảo huyệt bay ra, triển khai nó kia 7m dương cánh, đột nhiên một cái, thế mà đem chúng quanh tới gần xảo huyệt tiễn thị cùng trường mâu đều cho đập bay, cái kia vũ quản liền như là kim loại đồng dạng cứng rắn. Sau đó những yêu thú khác nhóm phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên, từng cái đáp xuống, hai tên cung tiến thủ trong nháy mắt bị lợi chảo xé thành huyết vụ, trên người bọn họ giáp nhẹ tại yêu thú dưới vớt như là giấy mỏng, chỉ có giáp chủ kỵ sĩ trọng giáp mới có thể cùng nó một trận chiến. Tiếp tục xạ kích, không cần đoạn. Ái Đức Phúc trên thân toát ra quang mang, thiên phú trong nháy mắt bao trùm chiến trường, ổ tô một thế cầm trong tay một cây khảm nạm lam bảo thạch quyền trượng, trượng nhọn bắn ra bạch quang bao phủ toàn bộ chiến trường, kỹ năng cũng là trong nháy mắt bao trùm ra ngoài. Tại kỹ năng gia trì hạ, lần này cung tiễn thủ cùng trường mâu đâm xuyên qua những cái kia yêu thú thân thể, cấp 40 yêu thú tại bình quân hơn 40 cấp quân đội trước mặt vẫn còn có chút không quá đủ nhìn. Mà con yêu thú kia vương thì là bị vô số dây từng bộ bên trong mạnh mẽ đã kéo xuống bầu trời, sau đó kinh đặc biệt phùng sờ hỏa bẹn bản bạch nhanh chóng bật lên, trong tay kỵ sĩ kiếm xuyên tấu cổ của nó. Chương 867, toàn thế giới đều biết muốn xảy ra cái gì, 1, chương 867, toàn thế giới đều biết muốn xảy ra cái gì, 1, thủ phúc lĩnh bên ngoài, Ái Đức Phúc lúc này xuất lĩnh lấy thập vạn đại quân không ngừng tới gần. Cái này thập vạn đại quân động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được Triệu Hồng, hắn đã sớm biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ là hắn hiện tại không rảnh rỗi binh lực, nếu không dựa theo tính cách của hắn, khẳng định là muốn ra ngoài phục kích một tay. Hơn nữa bất luận là Ái Đức Phúc một phương, vẫn là Triệu Hồng một phương, đều biết rõ vô cùng lần chiến đấu này chủ thể, đã Ái Đức Phúc dám chỉ xuất linh thập vạn đại quân liền đến đây tiến công tụ Phúc lĩnh, vậy khẳng định là có thể triệu hoán đặc thủ phiên bản nhân tài. Mặc kệ là Ái Đức Phúc chính mình triệu hoán, hay là hắn trong quân đội cái khác lãnh chúa đến triệu hoán, đều để Triệu Hồng không thể tùy ý ra tay. Nếu là Triệu Hồng xuất quân đi phục kích đối phương, lại bị Ái Đức Phúc triệu hoán đi ra đặc thủ phiên bản nhân tài gọi trở tay không kịp, vậy cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Hoặc là nói hiện tại Ái Đức Phúc ước gì Triệu Hồng xuất quân ra tụ Phúc lĩnh, dù sao tụ Phúc lĩnh không phải Kim Sa bạn, nơi này là có thể kiến tạo tường thành, bây giờ Triệu Hồng bọn hắn đã lợi dụng tường thành đem toàn bộ tụ Phúc lĩnh chế tạo thành một tòa thành lũy, nơi hiểm yếu cùng tường thành nối liền cùng một chỗ, năng lực phòng ngự có thể so sánh Kim Sa bạn mạnh mấy cái cấp bậc. Bởi vì hệ thống đông nhiên xuất hiện hoạt động, Ái Đức Phúc cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu như kéo dài tới thời gian hoạt động kết thúc, Song Vương cũng bắt đầu sử dụng bài bổ kẻ đến từ tuyển người mới, vậy hắn cái này một cái đặc thù phiên bản nhân tài tác dụng sẽ bị xuống đến thấp điểm. Đến lúc đó hắn coi như tại hoạt động triệu hoán đi ra đặc thù phiên bản nhân tài lúc chiến đấu triệu hoán, cũng không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mà lại sau này, chỉ sợ Triệu Hồng Thái Bình Thanh Lĩnh sách liền phải làm lệnh hoàn thành. Cho nên vì lợi ích tối đại hóa, hắn nhất định phải tại đến ngược trong vòng 10 ngày triệu hoán. Khán giả đã trải qua một chút người thông minh nhắc nhở về sau cũng minh bạch đạo lý này, Song Vương cơ hồ là đem bài đều đặt ở bên ngoài đến đánh, khác nhau chỉ là không biết rõ ai càng lớn mà thôi. Trực tiếp xuất hiện ở lúc này đột nhiên nhất chuyển, từ nguyên bản Triệu Hồng chuyển đến Ái Đức Phúc, vị này trải lấy đầu bóng, dưới mũi mặt còn mang theo một vệt râu ria trên thân nam nhân. Hình tượng này chuyển, là bọn hắn muốn bắt đầu tiến công sao? Ái Đức Phúc mới vừa vặn đến tụ Phúc lĩnh bên ngoài, hiện tại liền không thể chờ đợi, không nghỉ ngơi một chút không? Cần chỉnh đốn cái gì? Nếu như hắn thật muốn triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài, chính mình hành quân quân đội hoàn toàn có thể tiếp tục chỉnh đốn, đặc thù phiên bản nhân tài khẳng định là sẽ triệu hoán quân đội, nhường triệu hoán quân đội bên trên là được rồi. Các ngươi nói, Ái Đức Phúc hoặc là sẽ phải sử dụng xương hào kỹ năng lãnh chúa, sẽ triệu hoán người nào? Ta cảm thấy, Vua Hà Sủa hoặc là dâu đỏ dài, lại hoặc là Kiros. Bất kể là ai đều như thế, liền nhìn Triệu Hồng lãnh chúa có thể hay không ngăn cản được một vòng này thế công. Kế tiếp sự tình phát triển cũng không có vượt qua đám người sở liệu, Ái Đức Phúc cưỡi ngựa bắt đầu tới gần tụ Phúc lĩnh kia cao ngất tường thành, ở phía sau hắn còn có 3 người đi theo. Động tác này hấp dẫn ánh mắt mọi người, cơ hồ tất cả có thể trông thấy trực tiếp người đều đem ánh mắt nhìn về phía màn hình, hai tay gắt gao nắm chặt, ý nghĩ trong lòng khác nhau. Theo bọn hắn khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, tha thân hậu 3 người kia trên thân bắt đầu lóe lên quang mang, đây là tại sử dụng kỹ năng. Quả nhiên là Ái Đức Phúc chính mình tập hợp đủ xương hào kỹ năng nhân tài. Chỉ là hắn thế mà có thể chỉ dựa vào mượn 3 người liền triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài, như thế có chút vượt quá khán giả đoán trước. 3 người xương hào kỹ năng, bọn hắn nghĩ nửa ngày cũng không biết có thể sẽ là ai. Ngay tại mưa đạn nhóm điên cuồng soát bình phong thời điểm, mấy đầu nhắc nhở xuất hiện ở sở studio ở trong. Kia là xương hào kỹ năng sử dụng nhắc nhở. Hán Tư Quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng nhân tài gãy Đức Lữ Tây Ni ngang sử dụng kỹ năng, bệnh viện kỵ sĩ đoàn, gãy Đức Lữ Tây Ni ngang tự thân thống soái trị tăng lên 10 điểm, dưới trướng tất cả tướng sĩ đang tiến hành cứu chữa có tác dụng trong thời gian hạn định suất tăng lên 20, cứu chữa ngoại thương sát suất tăng lên 20, bị động lúc phòng thủ vũ lực trị tăng lên 10 điểm, làm tập hợp đủ tam đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lúc, có thể thu hoạch được sư tâm vương trợ giúp Hán Tư Quốc. Lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng nhân tài Hình Di Vạ Bồn đặc biệt Phùng Ba Sâm Hải Mẫu sử dụng kỹ năng, tẩy ủ tổng kỵ sĩ đoàn, Hình Di Vạ Bồn đặc biệt Phùng Ba Sâm Hải Mẫu tự thân vũ lực trị tăng lên 15 điểm. Dưới trướng tất cả tướng sĩ tại tiến lúc chiến đấu vũ lực trị tăng lên 10 điểm, tại đối mặt không giống một tín ngưỡng địch nhân lúc, vũ lực trị lại để thăng 5 điểm, làm tập hợp đủ tam đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lúc, có thể thu hoạch được sư tâm vương trợ giúp Hán Tư Quốc lãnh chúa Ái Đức. Phúc dưới trướng nhân tài Kiệt Lạp Đức Đức Lôi Đức Phúc sử dụng kỹ năng, Thánh điện kỵ sĩ đoàn, Kiệt Lạp Đức Đức Lôi Đức Phúc tự thân nội chính trị tăng lên 10 điểm, dưới trướng tất cả tướng sĩ tại tiến lúc chiến đấu có 30 xác suất lâm vào tử chiến trạng thái, tại đối mặt không giống một tín ngưỡng địch nhân lúc vũ lực trị tăng lên 6 điểm, làm tập hợp đủ tam đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lúc, có thể thu hoạch được sư tâm vương trợ giúp bệnh viện kỵ sĩ đoàn, tây ủ tổng kỵ sĩ đoàn, thánh điện kỵ sĩ đoàn, lại là 3 cái này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sao? Chờ một chút, đây không phải liền phải triệu hoán sư tâm vương? Đây chính là thần thánh La Mã đế quốc nổi danh quốc vương. Thần thánh La Mã đế quốc à, quốc gia này cùng sư tâm vương cũng đều rất mạnh, Triệu Hồng lãnh chúa không biết rõ đỡ hay không được à? Cũng không thần thánh, cũng không La Mã, cũng không đế quốc thần thánh La Mã đế quốc à? Tại khán giả tiếng thảo luận bên trong, Ái Đức Phúc bên người dần dần xuất hiện một thân ảnh, lúc này vừa vặn một mảnh mây đen thổi qua, tựa hồ là bầu trời đều bởi vì sư tâm vương xuất hiện mà biến sắc. Màu xám sắc tầng mây tại tụ Phúc lĩnh không trung không ngừng quẩn quẩn, sư tâm vương Lý Trang một thế thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn người mặc màu vàng kim nhạt cùng ngân bạch cùng sáng áo giáp, dưới hông cởi hất lên khóa tử ngân giáp chiến mã, kia vàng bạc sắc áo giáp tại mở tối hiện ra ánh sáng lạnh. Ngươi chính là kêu gọi ta đi ra lãnh chúa? Hắn nhìn về phía một bên Ái Đức Phúc, trong ánh mắt cũng không có tôn kính, nhưng là cũng không có xem thường, mà là dùng một loại dường như không có tình cảm ánh mắt nhìn hắn. Thật giống như hắn đi ra chính là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, tại hoàn thành về sau liền có thể tiếp tục biến mất như thế. Sư Tâm Vương điện hạ ngươi tốt. Ái Đức Phúc dường như cũng quen thuộc hơn loại tình huống này, chủ động chào hỏi, cùng hạ quốc nhân tài khác biệt, phương Tây nhân tài không có nhiều như vậy ra quốc đại nghĩa, bởi vậy cho dù là đối mặt vì quốc gia mà chiến lãnh chúa, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh ra quá lớn tôn kính. Đại đa số người phương Tây mới vẫn là duy trì thuộc về quý tộc kiêu ngạo. Bây giờ chúng ta chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt, còn mời ngài ra tay, đem trước mặt ngày này hiểm đánh hạ, như thế cũng có thể đặt vững thắng cục. Ta đã biết. Sư Tâm Vương tại lúc đi ra liền đã nhìn ra, Ái Đức Phúc cũng không phải là hắn thần thánh La Mã Đế quốc văn hóa, tha thân hậu những quân đội kia cũng rất nhiều tiêu chí hắn căn bản không biết, nếu như không phải hắn hậu nhân sửa đổi gia tộc huy chương lời nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Chương 867, toàn thế giới đều biết muốn xảy ra cái gì? 2, chương 867, toàn thế giới đều biết muốn xảy ra cái gì? 2, hắn thần thánh La Mã Đế quốc đã hủy diệt. Thần thánh La Mã Đế quốc cũng bị mất, chính hắn bản thân đối với Hán Tư quốc cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Bất quá đã được triệu hoán hiện ra, không ngại đến một trận đặc sắc chiến đấu, ít ra nhường người hậu thế minh bạch một chút thực lực của hắn. Trước mặt dãy núi này xác thực cùng Ái Đức Phúc nói như thế có thể xưng là nơi hiểm yếu, chủ yếu là dễ dàng đánh vào địa phương đều bị cao lớn gạch đá xanh tường thành chặn lại. Nếu như là lãnh chúa cẩn thận cảm thụ, còn có thể trông thấy những cái kia gạch đá xanh có chút hiện ra lam quang, đại biểu cho những này tấm gạch đẳng cấp. Đừng nhìn chỉ là màu lam phẩm chất gạch đá, nhưng là tại tổ hợp thành tường thành về sau, đây chính là đủ để phòng ngự được nhất lưu võ tướng công kích. Sư Tâm Vương cười lạnh, trên thân mấy đạo lưu quang hiện lên, hắn cũng dùng ra hắn kỹ năng. Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng. Sư Tâm Vương, tại sử dụng tất cả kỹ năng thời điểm, dưới trướng mỗi một nhánh quân đội đều có 5 sát suất tiến vào tử chiến trạng thái. Sư Tâm Vương tự thân 4 triệu tăng lên 10 Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng. Nhã pháp chi bay, dưới trướng cung tiễn thủ tiễn thị trình độ sắc bén tăng lên 20 kỵ binh công kích uy lực tăng lên 20 làm phe mình quân đội ít hơn so với địch quân 10 lúc. Toàn quân tiến vào tử chiến trạng thái Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng thập tự quân. Sư Tâm Vương có thể triệu hoán một chi đã từng thập tự quân ở trong quân đội, đồng thời bổ sung một gã quân đội tướng lĩnh, nhân số không được vượt qua 20.000 người Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng gờ rằng quân đội. Sư Tâm Vương có thể triệu hoán một chi đã từng gờ rằng bản thổ quân ở trong quân đội, đồng thời bổ sung một gã quân đội tướng lĩnh, nhân số không được vượt qua 50.000 người Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng ẩn dục quân đội. Sư Tâm Vương có thể triệu hoán một chi đã từng ẩn dục quân ở trong quân đội, đồng thời bổ sung một gã quân đội tướng lĩnh, nhân số không được vượt qua 30.000 người Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc dưới trướng đặc thù phiên bản nhân tại Sư Tâm Vương chát lơ một thế sử dụng kỹ năng nhiệt na á lính đánh thuê. Sư Tâm Vương có thể triệu hoán một chi đã từng nhiệt na á lính đánh thuê ở trong quân đội, đồng thời bổ sung một gã quân đội tướng lĩnh, nhân số không được vượt qua 50.000 người. Theo từng đầu kỹ năng sử dụng, mưa đạn đều đã chết lặng, những này kỹ năng so với lúc trước chiêu liệt hoàng đế, có thể không có chút nào trên lệch a. Kỳ thật trong lòng bọn họ, chiêu liệt hoàng đế đã coi như là hạ quốc rất mạnh quân chủ, nhưng là Sư Tâm Vương thế mà có thể đạt tới loại cường độ này, thật sự là không đơn giản a. Bất quá tại Triệu Hồng xem ra, Lưu Bị có lẽ cùng Sư Tâm Vương không sai biệt lắm, nhưng là phóng nhãn toàn bộ hạ quốc lịch sử, so Lưu Bị mạnh quân chủ cũng không ít. Chỉ có điều Tam Quốc thời kỳ thật sự là quá nổi danh, lúc này mới đem Lưu Bị mang lên cái này cấp bậc, nếu không Lưu Bị bản thân thực lực khả năng cũng không có Sư Tâm Vương mạnh như vậy. Lưu Bị mạnh nhất chính là mị lực của hắn đáng giá, hắn là Triệu Hồng gặp qua tất cả mọi người mới bên trong, mị lực chỉ số 1 số 2, có thể cùng hắn so khả năng cũng chỉ có Lý Thế Dân, Lưu Triệt. Về phần Triệu Hồng chưa thấy qua, khả năng Tần Thủy Hoàng, Lưu Tú bọn người có thể có loại này, Lưu Bị loại này mị lực trị. Tại cái khác thuộc tính bên trên, thống soái Lưu Bị cũng không đột xuất, nội chính cũng không tệ lắm, đặt ở quân chủ bên trong thuộc về nhất lưu đi lên nhưng không đạt được đỉnh tiêm. Theo Sư Tâm Vương kỹ năng sử dụng, Triệu Hồng phía trước đã nhiều hơn 2 thập vạn đại quân, tăng thêm Ái Đức Phúc chính mình mang tới, tổng cộng 3 thập vạn đại quân. Giết cho ta. Sư Tâm Vương trường kiếm trong tay chỉ hướng Triệu Hồng, trong chốc lát tất cả binh sĩ cũng bắt đầu hướng tường thành phương hướng tiến lên. Tha thân hậu 3 thập vạn thập tự quân trận liệt như màu đen thủy triều xông về phía trước động, thiệt lạp đức đức lôi đức phúc thánh điện kỵ sĩ đoàn kia hồng thập tự màu trắng áo choàng đang không ngừng run run, gãy đức lữ tây mi ngang kỵ binh trưởng màu trực chỉ trên tường thành quân đội. Ba Sâm Hải Mẫu xuất linh thần thánh La Mã Đế quốc trọng giáp bộ binh giơ tâm chắn tiến lên, nặng nghề trọng lượng để bọn hắn vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Những này tóc vàng mọi rợ ngược lại có mấy phần khí thế. Lữ Bố nhìn xem những binh lính này, một cái liền có thể nhìn ra đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vài cung công thành xe bị người đẩy hướng về phía trước tiến lên, ngay tại lúc đó công thành truy, thiên tháp chờ khí giới công thành cũng không ít. Ái Đức Phúc là biết nơi này địa hình, cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị, để cho mình đại quân là Sư Tâm Vương mang theo tới. Triệu Hồng đang đợi bọn hắn tiến lên, chờ bọn hắn tiến vào nhất định phạm vi thời điểm, trong tay bội kiếm vung lên. Bắn tên. Trong nháy mắt đại lượng tiễn thỉ hướng ra phía ngoài bắn ra, lít nha lít nhít tiễn thỉ như là như hạt mưa, hướng ngoài thành những quân đội kia bay đi. Đinh đinh đang đang. Hàng đầu bộ binh hạng nặng đối mặt tiễn thỉ không tránh không né, bình thường tiễn thỉ căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn phá phòng. Hơn nữa lúc này Sư Tâm Vương lần nữa sử dụng kỹ năng, phía dưới các binh sĩ tại đối mặt tiễn thỉ lúc phản ứng nhanh hơn một chút, liền xếp sau những cái kia không có trọng giác binh sĩ tỷ số thương vong cũng thấp xuống xuống dưới. Đồng thời tại hắn lần này sử dụng kỹ năng về sau, lại có một chi quân đội tiến vào tử chiến trạng thái. Đây chính là tử chiến trạng thái. Ngay cả khán giả đều nhìn không được. Ngoa tạo, Sư Tâm Vương kỹ năng này có chút biến thái, hiện tại cũng đã có mấy nhánh quân đội tiến vào tử chiến trạng thái, giống như đã đạt tới quân đội 30% đi. 30% mà thôi, không cần ngạc nhiên, ngươi phải biết kỹ năng này là mỗi lần sử dụng kỹ năng có xác suất, làm Sư Tâm Vương đem kỹ năng đều dùng một vòng về sau, cũng sẽ không lại có quân đội phát động, hiện tại đoán chừng đã không có. Không nhất định, đối phương thật là hơn 40 cấp Sư Tâm Vương, kỹ năng có bao nhiêu không quá nhất định, bất quá có thể đạt tới 30% kỳ thật đã coi như là vận khí rất khá, hắn tử chiến xác suất chỉ có 5%. Hơn nữa mỗi một nhánh quân đội đều độc lập tính toán, trên thực tế xác suất cũng sẽ không rất cao. Tử chiến trạng thái thật rất khủng bố a, binh sĩ kia ánh mắt đều trúng tên, thế mà còn tại sông về phía trước phong. Không có cách nào, cùng tông giáo có liên quan quân chủ, đại đa số đều có tử chiến kỹ năng, dù sao những binh lính này đều là tín đồ. Lữ Bố nhìn phía dưới không ngừng tới gần, đồng thời sĩ khí tăng cao quân đội nhướng mày, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, đối phương khả năng một đường hát vang tiến mạnh, đem bọn hắn tưởng thành công hãm. Chỉ thấy hắn từ phía sau lưng giơ xuống trường cung, nhắm ngay phía trước dùng sức kéo động dây cung, một vòng trăng tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cho ta bên trong. Chi tiêu tiện thỉ trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, trên không trung xuất hiện một tia huyễn ảnh, dường như còn có rảnh rỗi bạo âm thanh truyền ra. Chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, một cây cờ xí hướng phía dưới rơi đi, rơi trên mặt đất trong nháy mắt bị tiến lên binh sĩ dẫm thành vải rách. Liên Lữ Bố một tiếng này, Sư Tâm Vương thủ hạ quân đội sĩ khí đã ngừng lại. Chương 868, cái này gọi là chính nghĩa quân đầu. Một, chương 868, cái này gọi là chính nghĩa quân đầu. Một, đừng nên dừng lại, tiếp tục đi tới. Sư Tâm Vương cắn răng, trực tiếp chỉ huy chiến xa trước chiến mã bắt đầu công kích, sĩ khí loại vật này không thể đình chỉ, hắn tự mình tiến công, nhất định có thể lần nữa để trấn sĩ khí. Hơn nữa hiện tại hắn thủ hạ cái khác mấy cái đại kỳ đều bị binh sĩ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, Lữ Bố coi như mong muốn tiếp tục xạ kích cũng không có quá lớn cơ hội. Sư Tâm Vương Lý Cha Mạ Vàng chiến xa ép qua khắp nơi trên đất tiến thị, ba thập vạn đại quân tại tụ phúc linh thành quan bên ngoài kết thành hơn 10 cái công thành phương trận, ngay tại chậm rãi tiến lên. Gãy Đức Lữ Tây Ni ngang đám binh sĩ tại tối hậu phương, bọn hắn ngay tại nhanh chóng chặt cây cây tối đồng thời tổ chế tạo cao đến hơn 10 mét di động lầu quan sát, muốn công thành, khí giới công thành có thể không thể thiếu. Ba Sâm Hải Mẫu xuất lĩnh thần thánh La Mã bộ binh hạng nặng đẩy phía trước buộc chặt lấy cự thạch công thành truy chậm rãi hướng về phía trước, Kiệt Lạc Đức Thánh Điện kỵ sĩ bằng tại trái phải dương cánh mở trăng non trận hình, tùy thời chuẩn bị hướng về phía trước khởi xướng công kích, những binh lính này giáp lưới dưới ánh mặt trời hiện ra vậy bạc giống như con trạch. Ngay tại lúc này, cho ta nhắm chuẩn bọn hắn khí giới công thành, tiếp tục bắn tên. Triệu Hồng quát tay, người tiên phong lệnh kỳ đột nhiên vung vẩy ra không giống chỉ lệnh, đầu tường đột nhiên dựng thẳng lên mấy chục giá sang nỏ, cuốn lấy vải dầu cự hình tiễn thị bị binh sĩ dùng bó đuốc nhóm lửa, cùng cái khác bình thường tiễn thị cùng một chỗ hóa thành đầy trời hỏa lưu tinh rơi vào trận địa địch. Đáng chết, lại là sang nỏ. Ái Đức Phúc con người co rụt lại, hắn không nghĩ tới vẫn luôn không chút kiến thiết đạo thứ hai phòng tuyến thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy sang nỏ. Cái này tại bọn hắn trước đó tình báo ở trong căn bản cũng không có xuất hiện qua. Những này sang nỏ nhắm chuẩn chính là phía sau ngay tại lắp ráp giản dị khí giới công thành công binh phương trận, rơi xuống đất thời điểm vài tiếng bình gốm vỡ vụn thanh âm vang lên, mấy người này phương trận trong nháy mắt biến thành biển lửa, những cái kia giáp nhẹ binh sĩ giáp ra dính vào dầu hỏa trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, những binh lính kêu kêu thảm nhảy vào sông hộ thành, lại cuối cùng chìm vào huyết sắc dòng nước. Hạ Vũ đứng ở cao mười mấy mét địch trên lầu, kia cán kim sắc hỏa kích cắm ở công sự trên mặt thành ở giữa, hắn nhìn qua nơi xa kim sư vương dưới cờ ngân giáp kỵ sĩ, trong mắt dường như có khiêu khích vẻ mặt. Cũng là Triệu Hồng bên người Trương Lương tại nhìn thấy loại tình huống này về sau mở miệng nói, truyền lệnh Lý Quỷ, cây bốc thùng dầu đẩy lên phía tây mã diện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, 20 giá thánh điện kỵ sĩ đoàn công thành đã tới gần tường thành, bọc sắt tượng mục chế thành đỉnh tháp đống nhiên lật ra, lộ ra dấu ở tầng bên trong gia châu thoát trận. Đây là Ái Đức Phúc cho Triệu Hồng mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Lữ Bố một chân dẫm tại tường thành lỗ khảm, Phương Thiên Họa kích đánh bay ba cái theo thang mây leo lên thập tự quân, có hắn chấn giữ phiến khu vực này, mỗi khi có quân địch leo lên phía trên ngoi đầu lên, Họa kích Nguyệt Nha nhận liền sẽ cắt đứt xuống một quả mang theo mũ sắt đầu lâu. Sư Tâm Vương ánh mắt một lăng, thế mà tự mình bật lên, trong tay hắn trọng kiếm bổ vào trên cửa thành, hỏa tinh bắn tung tóe tại khảm nạm lấy thanh đồng đầu thú bọc sắt cửa gỗ bên trên, thế mà chém ra một đạo mấy centimet sâu lỗ hổng. Hắn thấy mình công kích hữu hiệu, không ngừng vung chém ra đi, không bao lâu liền đem cửa thành chém ra một cái rõ ràng lõm. Lúc này đẩy công thành truy binh sĩ cuối cùng đã tới cửa thành trước mặt, mặc dù bị sàng nọ làm hỏng hai khung công thành truy, nhưng là một trận này lại hoàn hảo bảo tồn lại. Phá vỡ cho ta cửa thành. Dị thương tráng kiện công thành truy không ngừng va chạm cửa thành, kia đã bị Sư Tâm Vương cho chặt ra lỗ hổng, tại loại này không ngừng va chạm hạ, cửa thành then cửa rốt cục phát ra đứt gãy giòn vang. Chủ đang triệu hoán các ngươi, vì vinh quang, giết. Sư Tâm Vương ngân giáp bên trên kim sư văn trường đã bị bụi mù bao trùm, hắn dẫn đầu xông vào cửa thành đường hành lang, sau lưng đại quân cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ tới. Nhưng mà hắn vừa mới xông vào cửa thành thông đạo không lâu, lại đối diện đụng vào Lý Quỷ đã sớm chuẩn bị xong lửa mạnh thùng dầu. Chất lỏng màu đen phun ra ngoài, lúc này một phát hỏa tiễn bắn ra, lửa xanh lam sống trong nháy mắt thôn vệ xông lên phía trước nhất những kỵ sĩ kia. Bảo hộ bệ hạ. Kiệt Lạp Đức cưỡi bạch mã xông vào trong biển lửa, đi tới Sư Tâm Vương trước mặt đột nhiên khống chế chiến mã đứng lên, giơ lên vẽ có thánh ngân diên thuẫn đem rơi xuống vòng thứ hai dầu hỏa cho đánh bay ra ngoài. Ánh lửa xuất hiện lần nữa, nhưng là lần này cũng không có quá nhiều binh sĩ bị trúng đích, Sư Tâm Vương cũng thừa dịp chống rông xuất quân xông vào trong cửa thành. Vì giữ vững cửa thành, không ít binh sĩ đều bị Triệu Hồng phái đến tiền tuyến ngăn cản, thánh điện kỵ sĩ đoàn thừa dịp trên tường thành lực lượng phòng thủ giảm bớt, dựng lên thang mây bắt đầu leo lên phía trên, Kiệt Lạp Đức hai tay nắm chặt cự kiếm, mạnh mẽ bổ ra quân coi giữ phòng tuyến, tại tường thành góc tây bắc phá vỡ một đường vết rách. Đừng nghĩ là được. Hạ Vũ Họa kích theo trong bóng tối quét ngang mà ra, đem năm tên trèo lên tường thành kỵ sĩ chặn ngang chặt đứt, Lữ Bố ngay tại cách đó không xa độc chiến gậy Đức Lữ Tây đi ngang, song phương đã đấu có 5 cái hiệp tả hữu. Khi nhìn đến một màn này, thời điểm Ái Đức Phúc trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm xúc, hắn chẳng thể nghĩ tới, gậy Đức Lữ Tây Ni ngang lại dám đi tìm Lữ Bố chính diện chiến đấu. Đây chính là Lữ Bố, theo Triệu Hồng triệu hoán hắn đi ra bắt đầu liền rực rỡ hào quang Lữ Bố. Nếu như là người khác Lữ Bố hắn khả năng còn không có như vậy kinh hãi, nhưng là đối phương lãnh chúa là Triệu Hồng, có trời mới biết Lữ Bố trên người kia một thân trang bị phẩm chất cao bao nhiêu. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là hợp tình hợp lý, bởi vì hai người đấu không đến 10 cái hiệp, Hoa Kích Nguyệt nhận cắt đứt đầu đình truy xích sát, Lữ Bố không có cho đối phương cơ hội thở dốc, trở tay một đâm tiểu xuyên thấu vị này nọ mạn đi công tức cổ họng. Đáng chết. Ái Đức Phúc thầm mắng một tiếng, cái này thành trì cũng còn chưa đi đến đánh hạ đến, hắn liền tổn thất một gã nhân tài, nếu là Sư Tâm Vương Triệu Hoán đi ra những cái kia thì cũng thôi đi, nhưng gậy Đức Lữ Tây Nghi ngang là chính hắn nhân tài, coi như có thể một lần nữa triệu hoán cũng cần hắn một chút xíu bồi dưỡng. Có trời mới biết một lần nữa triệu hoán về sau muốn tới nhiều ít cấp khả năng lần nữa nắm giữ xương hào kỹ năng. Những người khác không kịp vì gậy Đức Lữ Tây Nghi ngang tử vong mà ai điếu, Lữ Bố tại chém giết đối phương về sau liền hạ tường thành, đi tới phía dưới tiến hành chiến đấu. Hạ Vũ thấy thế cũng là quét ngang mở ra phụ cận quân đội, sau đó nhường Lý Quỷ cùng Tần Quỳnh thay thế bọn hắn phòng thủ, chính mình thì là theo trên tường thành nhảy xuống. Tại hắn rơi xuống đất thời điểm Lữ Bố cũng vừa bận đi vào phía dưới tường thành, hai người liếc nhau một cái, đồng thời cưỡi lên chiến mã hướng Sư Tâm Vương đánh tới. Lữ Bố thét dài một tiếng, dưới hông chiến mã hóa thành lưu hỏa đột nhập trận địa địch, phương thiên họa kích trên chiến trường quét ra nửa tháng quang hồ, năm tên tự tổng kỵ sĩ đoàn binh sĩ liền người mang giáp bị Lữ Bố chém thành hai nửa. Đều lui ra phía sau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sư Tâm Vương gầm thét chấn động đến thân vệ màng nhĩ đau nhức, hắn giật xuống treo lên ba đầu kim sư áo choàng, đại kiếm hai tay bổ ra mấy tên hạ quốc binh sĩ thân thể, hướng Lữ Bố phương hướng phóng đi. Chương 868, cái này gọi là chính nghĩa quần đầu. 2, chương 868, cái này gọi là chính nghĩa quần đầu. 2, hỏa tồn đặc biệt phùng ba xâm hải mẫu bộ binh hạng nặng tại lúc này kết thành quy giáp trận phòng thủ, nhưng lại tại hạng vũ họa kích quét ngang hạ không ngừng có binh sĩ bỏ mình, cho dù là cầm trong tay tâm chắn binh sĩ cũng không cách nào ngăn cản hạng vũ tiến công. Đúng lúc này, Sư Tâm Vương vọt tới Lữ Bố bên người, trong tay trọng kiếm đột nhiên nện xuống, cùng Lữ Bố họa kích đánh vào nhau. Sau một khắc, Lữ Bố thế mà trong miệng dịn ra một tia máu tươi, vừa mới một kích kia nhường khí tức của hắn có chút hỗn loạn, máu chảy ngược đi ra. Khí lực thật là lớn. Lữ Bố trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Sư Tâm Vương lực lượng thế mà còn cao hơn mình. Triệu Hồng nhìn xem cũng là nhíu mày, những này đặc thủ phiên bản nhân tài quả nhiên từng cái đều không đơn giản, trước đó Á Lịch Sơn đại đế tại cá nhân võ lực bên trên liền có thể cùng hạng vũ cơ hồ tương đương, chỉ là cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Mà bây giờ Lữ Bố kỳ thật cũng không cùng dạng nắm giữ vũ khí màu vàng nóng hạng vũ mạnh, huống chi Sư Tâm Vương cá nhân võ lực vẫn còn so sánh chinh phục vương cao hơn nữa. Dưới loại tình huống này, Lữ Bố không phải Sư Tâm Vương đối thủ cũng là bình thường. Hai người binh khí không ngừng tiếp xúc, trọng kiếm cùng họa kích đều xuất hiện tàn ảnh, binh lính chung quanh khẽ rửa gần liền bị xé thành nát bấy, to lớn lực đạo ngay cả Lữ Bố dưới hông tọa kỵ đều có chút không chịu nổi. Xích ảnh mã. Lữ Bố quát to một tiếng, xích ảnh mã cũng giống nhau sử xuất kỹ năng, một đạo màu đỏ hư ảnh xuất hiện ở bên người, hỏa diễm bọc lại Lữ Bố. Nhưng mà Sư Tâm Vương lại căn bản không có đi quản cái bóng mờ kia, đột nhiên một kiếm đánh xuống, mục tiêu lần này lại là Lữ Bố tọa kỵ. Đáng chết, lui. Lữ Bố họa kích vừa mới bị bắn ra, hiện tại phòng thủ đã tới đã không kịp, chỉ có thể tận lực khống chế chiến mã lui về phía sau. Cho dù hắn đã phản ứng rất nhanh, nhưng là tại hắn lui lại trong khoảng thời gian này vẫn là chậm một bước, xích ảnh mã phát ra một tiếng gào thét, ngựa khải trực tiếp bị đánh mở, một đạo máu tươi dâng trào lên. Xích ảnh mã. Lữ Bố kinh hãi, đây chính là theo rất sớm trước đó theo lấy hắn một đường giết tới hiện tại chiến mã, bây giờ lại. Xích ảnh mã liên tiếp lui về phía sau mấy bước, móng trước căn bản là không lấy sức nổi, lảo đảo đứng bước chân, nhưng tứ chi đều đang phát run, có thể nhìn ra được nó hiện tại ngay tại dáng chống đỡ. Cho dù là dạng này, nó cũng vẫn không có lùi bước, mà là dùng một đôi mắt gắt gao trừng mắt Sư Tâm Vương, tựa hồ là đang mang lấy hắn. Ngươi đã làm được rất khá, tuần tự lui a. Lữ Bố theo nó trên lưng xuống tới, làm một hiểu ngựa võ tướng, hắn có thể nhìn ra xích ảnh mã hiện tại đã bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ lưu lại mãi mãi di chứng, khả năng đời này đều không có cách nào lại đến chiến trường. Nhưng đây chính là chiến mã bản thân sẽ kinh nghiệm chuyện, hắn xem như võ tướng đã sớm xem quen rồi sinh ly tử biệt, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Đúng lúc này, Triệu Hồng theo bên cạnh kéo qua một vị toàn thân trắng loan thiếu nữ, sau đó tại thiếu nữ bên thai nhẹ giọng vài câu. Sau đó một đạo quang mang bao phủ xích ảnh mã toàn thân, kia vết thương kinh khủng thế mà đang nhanh chóng khép lại. Mặc dù Ngọc Quỳnh cho tới nay chỉ cấp nhân loại chữa thương qua, nhưng là xem như bảo hộ thú, nàng trị liệu thuật là đối tất cả sinh vật hữu hiệu. Tại Ngọc Quỳnh kỹ năng hạ, xích ảnh mã rất nhanh liền khôi phục thương thế, Lữ Bố có chút cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Hồng, sau đó lại lần trở mình lên ngựa, cùng Sư Tâm Vương lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Hai người đấu mấy chục cái hiệp, đại đa số thời điểm vẫn là Lữ Bố đã rơi vào hạ phòng, đối phương dù sao cũng là đặc thủ phiên bản nhân tài, cũng không phải là người bình thường mới. Hạ Vũ trong tay họa kích đẩy ra chung quanh binh khí, đem mấy người chém giết, quay đầu lại trông thấy Sư Tâm Vương kiếm trong tay phong chỉ chỗ, Lữ Bố áo giáp đã bị máu tươi thấm thấu. Những máu tươi này nhưng có không ít đều là Lữ Bố chính mình, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Muốn chết. Hắn thôi động ô truy ngựa đạp lấy thi thể công kích, họa kích nguyệt nhận đem ven đường tất cả quân địch binh sĩ hết hầu chặt đứt, cái này tóc vàng dị tộc đầu lâu liền từ ta tới lấy a. Ken Sư Tâm Vương trọng kiếm cùng Hạng Vũ họa kích trong nháy mắt chạm vào nhau mấy lần, bắn tung tóe hỏa tinh chiếu sáng hai tấm giống nhau nhuốm máu khuôn mặt, lúc này Sư Tâm Vương cũng không chịu nổi, trên người hắn ngân giáp đã trải rộng vết lõm, đây đều là Lữ Bố tại vừa mới chiến đấu bên trong để lại cho hắn. Lữ Bố thấy thế xúi dục xích ảnh mã phóng qua hôn chiến đám người, phương thiên họa kích mang theo tiếng xé gió đánh xuống, cùng Hạng Vũ tạo thành vây kín chi thế. Có thể khiến cho Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người cùng một chỗ quần đầu một người, cái này đặc thủ phiên bản Sư Tâm Vương đã coi như là bọn hắn gặp qua khó dây dưa nhất đối thủ. Tại hai người vây kín phía dưới, Sư Tâm Vương bắt đầu có chút đáp ứng không xuể, đối mặt Lữ Bố công kích chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, thép tinh chế tạo thân kiếm lại bị họa kích bổ ra vết rách. Đây là cái gì binh khí? Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Lữ Bố họa kích, cái này họa kích phẩm chất tuyệt đối rất cao, xem như đặc thủ phiên bản nhân tài, trong tay hắn cự kiếm đây chính là kim sắc phẩm chất. Mà có thể ở kim sắc phẩm chất cự kiếm trên thân lưu lại vết rách, đối diện trong tay cầm khẳng định cũng là kim sắc phẩm chất binh khí. Bất quá hắn hiện tại không rảnh suy nghĩ cái này, ngay tại Sư Tâm Vương ngăn cản Lữ Bố công kích thời điểm, Hạng Vũ họa kích đồng thời bùng ra, lưới dao trực chỉ Sư Tâm Vương cái cổ. Sư Tâm Vương lúc này không kịp tránh né, chỉ có thể lăn lộn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hắn vẫn là chạy chậm một bước, từ Hạng Vũ vung ra họa kích trúng đích Sư Tâm Vương bả vai, toàn bộ vai trái giáp bị đánh bay ra, máu tươi lập tức nhuộm đỏ giáp lưới. Bệ hạ, Kiệt Lạp Đức máu me khắp người vào tới, nhưng là tại dọc đường ở giữa bị một cây mã sóc ngăn cản xuống dưới. Tần Quỳnh cầm trong tay binh khí đứng ở Kiệt Lạp Đức trước mặt, thừa dịp đối phương muốn nghĩ cách cứu viện Sư Tâm Vương sốt ruột, mã sóc thiết hoàn ôm lấy trôi kiếm đem Kiệt Lạp Đức cho ngăn lại. Đều đến lúc này, Kiệt Lạp Đức cũng còn đem Sư Tâm Vương đặt ở trọng yếu nhất vị trí, thậm chí không tiếc muốn hy sinh chính mình cũng nghĩ cứu đối phương. Lúc này Lữ Bố cùng Hạng Vũ thừa dịp Sư Tâm Vương thụ thương, trong tay họa kích đồng thời xuyên thủng Sư Tâm Vương thân thể. Không! Kiệt Lạp Đức ngơ ngẩn sát na, Tần Quỳnh trong tay mã sóc cũng đâm xuyên qua ngực của hắn giáp, đem hắn thọc xuyên đấu. Sư Tâm Vương lúc này lại còn chưa chết, hắn toàn thân đều là máu tươi, run run rẩy rẩy đi tới, lưng tựa bẻ gãy thập tự quân cờ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt vô thần mắt nhìn phía trước, thời gian dần trôi qua không một tiếng động. Thân thể của hắn lúc này mới bắt đầu một chút xíu hóa thành điểm sáng, bắt đầu hướng không trung lướt tới, nguyên bản đều đã đem tường thành cho công chiếm xong tới quân đội cũng tại lúc này bắt đầu tiêu tán, mọi thứ đều biến thành bọt nước. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ái Đức Phúc lúc này khí thẳng dậm chân, còn kém một chút xíu, còn kém một chút như vậy. Tu Phúc Linh tường thành đều đã bị bọn hắn cho đoạt lại, quân đội đều đánh vào đi, Triệu Hồng cùng Hạ Quốc quân đội vừa lui lại lui, cũng nhanh muốn bị bọn hắn đẩy ra đi. Ngay tại lúc này, Sư Tâm Vương bị Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người vây giết, tất cả quân đội cũng bắt đầu biến mất, tất cả cố gắng đều uổng phí. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể xuất lĩnh chính mình kia thập vạn đại quân tiếp tục tiến công, Triệu Hồng quân đội đã không có tường thành bảo hộ, Song Vương có thể tại tường thành đằng sau đến một trận công bằng quyết đấu. Nhưng là muốn hắn cùng Triệu Hồng chính diện đối quyết, hắn là không dám. Chương 869, am hiểu nhất chính là xa hoa đội hình, 1, chương 869, am hiểu nhất chính là xa hoa đội hình, 1, mặc dù vừa mới tại thủ thành chiến ở trong Hạ Quốc quân đội thương vong không ít, nhưng là Triệu Hồng nhân tài cùng quân đội lại không có bất kỳ tổn thất, đây chính là Triệu Hồng, tại hắn ưu thế không đủ lớn thời điểm, cùng Triệu Hồng chiến đấu khả năng chỉ là đơn thuần tổn thất dưới tay mình binh lực. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn hận hận hạ lệnh, rút lui. Chúng ta đi. Hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới tay mình quân đội hướng phía sau triển hồi, đặc thù phiên bản nhân tài bị chính diện đánh bại loại chuyện này, ai có thể nghĩ đến được đâu. Hiện tại việc cấp bách hẳn là lui giữ bọn hắn chiếm lĩnh đạo thứ nhất phòng tuyến, sau đó đem tất cả tinh lực đều đặt ở lần này hoạt động ở trong. Cuộc chiến đấu này thấy sở tiêu đi ô khán giả cũng là tất cả đều kinh ngạc. Không phải, đây chính là đặc thù phiên bản Sư Tâm Vương, cứ như vậy bị đánh bại. Đặc thù phiên bản nhân tài không phải vô địch đại danh từ a, trước đó ngày đó công tướng quân, chiêu liệt hoàng đế, loại kia tràn đầy cảm giác áp bách, loại kia vô địch trạng thái, thế nào lần này có chút không giống nhau lắm, là Sư Tâm Vương quá yếu vẫn là Triệu Hồng Lãnh Chúa quá mạnh. Lần trước Cá Lịch Sơn đại đại đế xem như thống soái nổi danh quân chủ, mang theo nhỏ cỗ quân đội mong muốn tại cuối cùng duy trì liên tục thời gian tận lực đổi vài thứ, bị Triệu Hồng hóa giải còn chưa tính, lần này thật là một cái hoàn toàn thể đặc thù nhân tài, thế mà cũng bị Triệu Hồng cho đánh bại. Cũng không thể nhìn như vậy, Triệu Hồng Lãnh Chúa bên này thường vòng cũng không ít, tại binh sĩ phương diện, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là bình thường, lúc trước chiêu liệt hoàng đế, kỵ sĩ vương, đại hiền lương sư những này đặc thù phiên bản nhân tài đang chẳng thời điểm Triệu Hồng Lãnh Chúa mới nhiều ít cấp. Hiện tại Triệu Hồng Lãnh Chúa đều đã hơn 40 cấp, hơn nữa trải qua nhiều lần như vậy đặc thù phiên bản nhân tài đã có kinh nghiệm. Đặc thù phiên bản nhân tài sát thực rất mạnh, nhưng là cũng phải nhìn đối thủ là ai, có thể khiến cho Hạng Vũ cùng Lữ Bố cùng một chỗ vây công người, phải đặt ở người bình thường mới bên trong đã không người có thể dựng lên. Hạng Vũ vốn là trước mắt vũ lực trị người mạnh nhất mới, mà hắn đều không giải quyết được, muốn cùng Lữ Bố hợp công một người, đây đối với người chết mà nói đã là lớn nhất tôn kính. Xác thực, Sư Tâm Vương tại cùng Lữ Bố đơn đấu thời điểm mấy lần đem Lữ Bố bước đến tuyệt cảnh, cũng không biết nếu là cùng Hạng Vũ đơn đấu lên ai mạnh hơn. Có lẽ còn là Sư Tâm Vương à, Hạng Vũ mặc dù so Lữ Bố mạnh, nhưng là mạnh có hạn. Hai người đều cùng Lữ Bố chiến đấu qua, hiển nhiên Sư Tâm Vương càng chiếm cứ ưu thế. Ta cảm thấy không phải, các ngươi không nên quên Hạng Vũ kỹ năng. Sư Tâm Vương đem Hạng Vũ đẩy vào tuyệt cảnh, đập nồi dìm thuyền cùng Thái Hạ Ca vừa chạm vào phát, sau đó lại phát động một cái hồng môn yến. Sư Tâm Vương thật đúng là không nhất định là Hạng Vũ đối thủ. Lấy Hạng Vũ kiêu ngạo, nếu như đánh thắng lời nói hắn không thể lại cùng Lữ Bố quần đầu cùng là một người, cho nên ta khuyên hướng là Hạng Vũ cũng đánh không lại Sư Tâm Vương. Khán giả đối với Hạng Vũ cùng đặc thù phiên bản Sư Tâm Vương ai mạnh hơn triển khai kịch liệt thảo luận, mà Triệu Hồng thì là nhường các binh sĩ quét dọn chiến trường, cũng không có đi truy kích gái Đức Phúc bọn hắn, truy kích là không sáng suốt lựa chọn. Giữ vững lần này thế công, đạo thứ hai phòng tuyến xem như hoàn toàn an toàn xuống tới, tiếp xuống mấu chốt hẳn là đặt ở hoạt động phía trên, bọn hắn trong khoảng thời gian này còn tại cố gắng tìm kiếm bài bộ kẻ. Bên trên một trận hoạt động phản vương công thành hiện tại cũng còn chưa hạ màn. Tại Trường An thành bên kia, giờ phút này ngay cả Chu Cao Xí đều đem tám lăng tử kim truy treo ở bên hông, nhìn qua ngoài thành kéo dài 10 dặm hồng vũ quân doanh, vẻ mặt hết sức phức tạp. Trường An thành thủ đến bây giờ, hắn không tham gia đều đã không được, nhưng là nhường hắn cùng Chu Nguyên Chương chiến trường gặp nhau, hắn vẫn là rất sợ. Lúc này Trường An thành trên tường nhấp nhô u quang, phía trên lưu lại mấy điểm vết rách, chính là Chu Nguyên Chương trong quân đội xe bắn đá không ngừng cố gắng kết quả. chỉ là muốn so xe bắn đá, Trương An Thành có thể không có chút nào sợ. Thủ thành trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên Chương trong quân xe bắn đá đã tất cả đều bị nện hủy, bọn hắn hết thảy chỉ làm 8 chiếc xe bắn đá, mà trong thành thế mà đẩy ra hơn 20 giá, nhường hắn đối Trường An Thành lực lượng phòng thủ có nhận thức mới. Báo, quân địch lại bắt đầu đăng thành. Một tên binh lính vọt tới Bạch Khởi bên người, trận chiến đấu này Triệu Hồng Điểm danh nhường Bạch Khởi xem như chỉ huy, mà Tào Tháo thì là ở hậu phương điều hành, bởi vậy các binh sĩ đem tình huống đều hướng Bạch Khởi báo cáo. Tên này lính liên lạc vừa dứt lời, Chu Nguyên Chương soái kỳ đã xuất hiện tại bên tường thành duyên, tại chống trận chấn động âm thanh bên trong, thập vạn đại quân khí thế dâng cao. Từ đạt lệnh kỳ vung lên, mấy ngàn tên cảm tử dành trước binh sĩ, như là như châu chấu phóng tới tường thành. Trương Phi báo mắt trở lên, Trương Bát Xà Mâu đột nhiên hướng về phía trước vung ra, làm những binh lính kia vừa mới tới gần trên tường thành thời điểm, hắn đột nhiên hét to một tiếng, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, mơ tưởng công lên thành cửa. Hắn phát ra như lôi đình gầm hét, sóng âm trong không khí tựa hồ cũng tạo thành chấn động gợn sóng, phía trước nhất các binh sĩ bị cái này lớn giọng chấn động đến có chút thất thần, Trương Bát Xà Mâu nhanh chóng đâm xuyên trái tim của bọn hắn, trong lúc nhất thời quân địch binh sĩ như mưa rơi vào sông hộ thành. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Hoàng Trung thấy Trương Phi động thủ, trên đầu tóc trắng trên không trung tung bay, vạn thạch thiết thai cùng kéo thành trăng tròn. Bên trong, ba chi xuyên giáp tiễn mang theo rít lên phá không mà đi, bó mũi tên đang phi hành trên đường đống nhiên chia ra thành 9 đạo hàn tinh, đang chỉ huy sông xe thang hòa đã nhận ra không thích hợp, những này tiễn thị tựa hồ là hướng hắn phong tới. Hắn đội vàng nâng vẫn đón đỡ, chung quanh thân vệ cũng đều bao vây, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà tiễn thị lại tinh chuẩn xuyên thấu tâm chắn khe hở, chúng đích ở vào tha thân hậu đem cờ, kia theo lên chu chữ đem cờ trượt xuống dưới rơi, binh lính chung quanh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn ở trong. Đáng chết! Hắn lúc này ý thức được mục tiêu của đối phương căn bản cũng không phải là hắn, đem cờ mặc dù không phải xoáy kỳ, nhưng cũng là chỉ huy binh sĩ trọng yếu một vòng, làm sao có thể ngược. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên thế thì dưới đem cờ, cứ như vậy giơ lên cao cao, binh lính chung quanh một lần nữa tụ họp tới. Nhanh, đi lấy dự bị cờ xì tới. Bọn hắn trong quân đội tự nhiên là có dự bị đem cờ, chỉ là bị Hoàng Trung như thế đánh đoạn, bọn hắn cùng phía trước công kích đội ngũ kéo dài khoảng cách, làm trễ nải công thành thời cơ. Một bên khác Thường Nộ Xuân xuất lĩnh sông xe đã chống đỡ gần tường thành, vị này dâu quai nón manh tướng mình trần sông lên phía trước nhất, mắt lộ ra hung quang, cửu hoàn đại đao bổ ra đầy trời mưa tên. Các huynh đệ, giành trước người thưởng tiên kim. Lúc này trong thành bắt đầu hướng phía dưới chút xuống các loại đá lăn lôi một, bất quá chí mạng nhất vẫn là Trường An thành bên trên kia hai đạo liên búa. Là lúc này rồi. Tại Bạch Khởi mệnh lệnh dưới, mã siêu sáng ngân thương đánh gãy dây thừng, to lớn liên búa theo phải đi phía trái rơi xuống, phá hủy mấy đạo thang mây đồng thời đem đến cửa thành sông xe để đước. Ngay tại leo lên thang mây cảm tử giành trước quân cũng thành phiến tắm rơi. Chu Nguyên Chương tại xoáy trên đài nắm chặt roi ngựa, từ đạn, dẫn đầu quân đội cường công cửa thành. Chương 869, am hiểu nhất chính là xa hoa đội hình, 2, chương 869, am hiểu nhất chính là xa hoa đội hình, 2, từ đạt lưu kim thương đánh bay ba chi sàng nọ tiễn thị, lại là một chiếc sông xe tới gần cửa thành, lần này không có liên đũa phòng thủ, trong thành cũng chỉ có thể lấy cự thạch nện xuống, ý đồ dùng cự thạch đến hủy hoại sông xe. Song lần này từ đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người đô hộ tại sông xe tả hữu, trên tường thành rơi xuống cự thạch bị bọn hắn hợp lực chém vào nguyên bản quy tích, chưa thể thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhường sông xe đã tới cửa thành trước mặt và chạm cửa thành. Đông, đông, đông. Sông xe cự một lần lượt đụng vào cửa thành phía trên, toàn bộ tường thành tựa hồ cũng đang chấn động. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tại loại này va chạm phía dưới, cửa thành hẳn là đã sớm hẳn là bị phá tan, mà giờ khắc này Trường An thành cửa thành lại không hề động một chút nào, thật giống như vô sự xảy ra đồng dạng. Không phải, kia cửa thành là làm bằng vật liệu gì chế tác? Chu Nguyên Chương tại thời khắc này cũng nhịn không được phát nổ nói tục, hắn cũng coi là tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, lúc nào thời điểm gặp qua như thế kiên cố cửa thành. Thật giống như bên cạnh tường thành đều không có người thành này cửa rắn chắc a. Khán giả trông thấy một màn này cũng có chút bị chọc cười. Nếu như ta không có nhìn lầm, Triệu Hồng lãnh chúa cái này Trường An thành cửa thành dùng chính là sao trời văn mục a. Cái đồ chơi này thật là từ sắc phẩm chất vật liệu, sau đó trên mặt bao khỏa tầng kia là dao quang xích đồng, đây chính là màu đỏ phẩm chất vật liệu. Không phải, ngươi nói cái gì? Từ sắc phẩm chất gỗ làm cửa thành? Trường An thành cửa thành bao lớn a? Cái này có chút quá xa xỉ a. Hơn nữa mặt ngoài còn trải một tầng màu đỏ phẩm chất kim loại, loại này cấp bậc phòng ngự cũng chỉ có Trường An thành có thể làm được đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, bên cạnh tường thành tấm gạch là màu lam cùng tử sắc lộn xộn, phía ngoài tấm gạch là tử sắc vật liệu, tới gần bên trong thành là màu lam vật liệu, thành này cửa còn giống như thật so tường thành còn rắn chắc. Triệu Hồng lãnh chúa từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tài liệu a? Coi như hắn bình thường ban thưởng vô cùng phong phú, cũng làm không được xa xỉ như vậy a. Đây chính là Triệu Hồng lãnh chúa, nơi này chính là Trường An thành, coi như chính hắn vật liệu không đủ, chỉ cần nói một tiếng sau đó theo hạ quốc tồn kho bên trong điều động là được rồi, cũng tỉ như lần này nguy cơ. Nếu như những tài liệu này có thể khiến cho Trường An thành tại không triệu hoán chiêu liệt hoàng đế tình huống hạ phòng thủ thành công, vậy thì kiếm lời. Hâm mộ, ta về sau trở thành lãnh chúa, tường thành cùng cửa thành có thể sử dụng lên lục sắc màu lam lộn xộn vật liệu liền đã đủ hài lòng. Chu Nguyên Chương quân đội tại tấn công mạnh một hồi về sau, cuối cùng vẫn là chấn kinh tại Trường An thành kia có chút không hợp thói thường năng lực phòng ngự, chỉ có thể tạm thời mệnh lệnh quân đội rút lui, trở lại quân doanh ở trong bàn bạc kỹ hơn. Chu Nguyên Chương cùng hắn mưu sĩ nhóm thương nghị nửa ngày, đối với vậy ngay cả xe bắn đá đều hành không ra, sông xe đều đụng bất động tường thành cùng cửa thành là thật không có biện pháp. Cuối cùng vẫn quyết định liền dùng thang mây cùng công thành xe, theo trên tường thành tiến công. Trong thành bản thân binh sĩ liền không nhiều, trải qua trong khoảng thời gian này tiến công, Trên tường thành binh sĩ đã thương vong không ít, còn lại cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, mà Chu Nguyên Chương bên này quân đội số lượng vẫn còn tương đối khỏe mạnh, hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công mạnh. Khi thực hiện tại Trường An thành phòng thủ đa số vẫn là dựa vào Na Ta nhân mới tại, mặc dù quân coi giữ binh sĩ thiếu, nhưng là nhân tài nhiều a. Hiện tại tới hiểu một chút ngay tại Trường An thành bên trong phòng thủ nhân tài nhóm, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung, Tào Tháo, Nhiễm Mẫn, Điển Bi, Vương Dương Minh, Phạm Hi Hướng, Lý Tú Ninh, Chu Cao Xí. Bọn hắn mấy người này mới một người chấn giữ một cái thang mây nhập khẩu, cũng đủ để cho Chu Nguyên Chương nhức đầu. Hơn nữa những này vẫn chỉ là trong thành võ tướng có lẽ có thể tướng lãnh cầm binh, về phần mưu sĩ cũng không ít ta. Chu Nguyên Chương thủ hạ đội hình là thật sang trọng, nhưng làm sao trong thành nhân tài càng thêm xa hoa. Trên thực tế, xa hoa đội hình, đây cũng là Triệu Hồng cường hạng mới đúng. Khán giả cũng minh bạch vì cái gì Triệu Hồng đối Trường An thành cũng không có quá lớn lo lắng, không chỉ là bởi vì có ngũ hổ tướng Triệu Hoán Chiêu liệt hoàng đế đến lật ấy, càng nhiều hơn chính là hắn lúc trước liền để chính mình khu vực bên trong cái khắc lãnh chúa đem bọn hắn nhân tài cho triệu hồi đến, một khi lôi đài chiến kết thúc liền tiến vào Trường An thành ở trong hiệp trợ thủ thành. Đặc biệt là Nhiệm Mẫn cùng ngũ hổ tướng, trước đó Thang Hòa cùng Thường Ngộ Xuân còn muốn lấy tự thân đến đánh vào tường thành ở trong, kết quả Nhiệm Mẫn cùng Triệu Vân giết tới, hai người võ nghệ trực tiếp đem Thang Hòa cùng Thường Ngộ Xuân đè chế xuống dưới, cuối cùng không công mà lui. Toàn bộ Trường An thành tựa như một khối xương khó gặm, thủ thành vật tư thật giống như vô hạn như thế, tường thành vật liệu rắn chắc đáng sợ, thủ thành võ tướng xa hoa giống là muốn đi bắt phạt. Thật khó có thể tưởng tượng nếu như Triệu Hồng toàn bộ lực lượng đều tại Trường An thành, dạng gì phản vương khả năng thành công đánh hạ. Chu Nguyên Chương lâm vào nan đề đồng thời, tiền tuyến Triệu Hồng kỳ thật cũng có chút lâm vào do dự. Nguyên nhân là ở trước mặt của hắn bày biện một chương viết rắc bài bổ kẹ, chỉ là cái này bài bổ kẹ phía sau lại không phải hắn quen thuộc tiêu chí, mà là một cái hoa diên vĩ huy chương. Hoa diên vĩ là gỗ ẻo gà quốc quốc hoa, đồng thời cũng tượng trưng lấy hoàng thất, rất hiển nhiên, chương này bài bổ kẹ là phương Bắc quốc gia liên minh thẻ bài. Thẻ này bài trong tay hắn, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thiếu một có thể triệu hoán danh lệch, nhưng đây không phải hắn do dự điểm. Hắn do dự chính là, căn cứ tình báo của hắn, phương Bắc quốc gia liên minh cũng giống nhau tìm tới một chương hạ quốc giáp bài, hắn đang do dự muốn hay không chủ động cùng địch quân đưa ra giao dịch. Giao dịch loại chuyện này, đại đa số là ai trước đưa ra đại biểu cho ai thế yếu, ai gấp hơn cần mục tiêu vật phẩm, đối phương tuyệt đối sẽ thừa cơ đưa ra yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Bất quá Triệu Hồng thật đúng là so với đối phương cần trao đổi thẻ bài, nguyên nhân cũng rất đơn giản, song phương riêng phần mình nhiều một chương giáp bài, có thể triệu hoán đi ra nhân tài Triệu Hồng có tự tin so quân địch mạnh rất nhiều. Bầu Nhụy, các ngươi thấy thế nào? Trương Lương hơi suy tư một chút, sau đó hướng Triệu Hồng nói rằng, điện hạ, trao đổi khẳng định là muốn trao đổi, điểm này trước xác định được, nhưng là muốn thế nào nỗ lực cái giá thấp nhất mới là mấu chốt. Không bằng chúng ta trước tràn ra chúng ta tìm tới tấm thẻ này tin tức, nhìn đối phương phản ứng rồi quyết định sách lược. Triệu Hồng thở dài một hơi, khả năng cũng chỉ có dạng này. Đúng lúc này, một tên binh lính lại đi đến, hướng Triệu Hồng hành lễ về sau báo cáo, điện hạ, có trinh sát tại một chỗ tên là Toái Tinh núi lửa địa phương nhìn thấy một chương viết quyển thẻ bài, nhưng thẻ bài mặt sau không cách nào thấy rõ, đồng thời quân địch trinh sát cũng phát hiện tấm thẻ này bài, còn mời định đoạt. Phát hiện một chương quyển. Triệu Hồng lập tức đứng lên, cùng Trương Lương liếc nhau một cái, mặc kệ cái này một chương bài là bọn hắn hạ quốc vẫn là địch quân, nếu biết địa điểm vậy thì khẳng định cần cấp đoạt. Hạng Vũ lưu thủ, nhường Phụng Tiên xuất lĩnh kỵ binh theo ta cùng một chỗ tiến về. Triệu Hồng lập tức hạ lệnh, sau đó phủ thêm bên cạnh quần áo liền xài bước đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, Lữ Bố xuất lĩnh 4000 kỵ binh cùng hắn cùng đi ra tụ Phúc lĩnh, hướng chỗ kia núi lửa mà đi.